Chương 381, Nạp Lan Khuynh Thành muốn gặp người. Chương 381, Nạp Lan Khuynh Thành muốn gặp người. Nam Hoàng sợ hãi. Cơ hồ tất cả bất hủ thế lực đều xuất động mấy chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, càng là đương đại bất hủ thế lực chi chủ tự mình xuất lĩnh đông đảo cường giả đỉnh cao, tiến vào vực môn bên trong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cần biết, bất hủ thế lực chính là Nam Hoang thậm chí toàn bộ Hoang Châu thế lực cấp độ bá chủ, đều là chuyển thế động một tí một cái nguyên hội trở lên truyền thừa cổ lão, xa xưa mà nội tình sâu không lường được. Tùy tiện một cái bất hủ thế lực xuất động mấy chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, đã coi như là chấn động toàn bộ Nam Hoang sự kiện lớn. Huống chi là toàn bộ Nam Hoang tất cả bất hủ thế lực đồng loạt xuất động, tuyệt đối là chấn động toàn bộ Hoang Châu sự kiện lớn. Không ai có thể ngồi yên không lý đến. Hoang Kinh, Nạp Lan Thế Gia, một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh bên trên, duyên dáng yêu kiều lấy một đạo phong hoa tuyệt đại lệ ảnh, tư sắc vô song, so với đứng hàng Hoàng Châu Thiên Tiên bảng vượng Cửu Ca cũng không kém cỏi chút nào, tương phản càng nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Nàng người mặc vừa vặn mà thon dài kiểu nữ bay chiến, như giống như một tôn nữ chiến thần, ngọc lập nơi này, gây nên Nạp Lan Thế Gia đông đảo tuổi trẻ thiên tiêu không chút nào tiến hành che giấu ái mộ ánh mắt, nhưng cũng là kính nhi viết chi. Không hẳn, bởi vì trước mắt thiếu nữ này, chính là Nạp Lan Thế Gia thiên tiêu số 1 Nạp Lan Khuynh Thành. Đồng dạng là đương thời có 102 vương giả thiên tiêu, càng là Nạp Lan Thế Gia bên trong tập ngàn vạn sủng ái vào một thân sáng chói minh châu. Một vị võ tôn cấp thái thượng trưởng lão đi vào Nạp Lan Khuynh Thành trước mặt, ngày thường ở thế gia tộc nhân trước mặt lộ ra nghiêm túc không nói nhiều vị này thái thượng trưởng lão, đối mặt thiếu nữ đặc biệt hiền lành hòa ái, nói Khuynh Thành, vực môn đã thành công mở ra, tùy thời cũng có thể xuất phát tiến về Hoang Bát Thành. Nạp Lan Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, người cũng như tên, làm cảm phục nhân thế, tạ ơn Ngũ gia gia. Ha ha ha, không cần cảm ơn tạ ơn, lần này vốn là muốn đi trước Hoang Bát Thành, liền ngay cả gia chủ cũng đích thân tới. Dù sao, hư hư thực thực thiên diễm chiến thần thần điện xuất thế, đây chính là dính đến toàn bộ Hoàng Châu sự kiện lớn, Hoàng Châu bên trong, nhưng không có cái nào bất hủ thế lực có thể ngồi yên không lý đến. Thái thượng trưởng lão đuốt râu cười dài, chợt cười như không cười nhìn xem Nạp Lan Khuynh Thành, nói bất quá, Ngũ gia gia thật muốn biết, lúc trước còn không có xác định thiên diễm chiến thần thần điện ngay tại Nam Hoang hoang giới bên trong, Khuynh Thành ngươi vì sao cũng nghĩ tiến về Nam Hoang? Nam Hoang trừ bảy đại vương giả thiên tiêu bên ngoài, kém xa Trung Hoang tới càng đặc sắc. Nạp Lan Khuynh Thành nói khẽ, bởi vì Khuynh Thành muốn gặp một người. Muốn gặp một người? Ngũ gia gia quá sợ hãi, liên tục không ngừng nói chẳng lẽ là người nam tử. Nạp Lan Khuynh Thành hơi chút trầm mặc, điểm nhẹ vầng trán, không sai, là người nam tử, mà lại rất mạnh, Khuynh Thành rất muốn cùng hắn lại giao thủ một lần. Nghe đến đó, Ngũ gia gia cũng là hơi thở dài một hơi, tóm lại không phải trong gia tộc Minh Châu muốn nam nhân, mà là muốn giao thủ mà thôi. Hắn mỉm cười, nói là nam hoang vị nào vương giả thiên tiêu, vậy mà trêu đến Khuynh Thành ngươi như vậy lại muốn giao thủ một lần. Tân Huyền. Nạp Lan Khuynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng. Tân Huyền. Ngũ gia gia hơi sững sờ, Nam Hoang bảy đại vương giả thiên tiêu, nhưng không có vị nào vương giả thiên tiêu tên là Tân Huyền. Cho dù là Tân Tấn vị thứ 7 vương giả thiên tiêu Huyền Vương, cũng là tên là Huyền Trần mà thôi, mà không phải Tân Huyền. Nạp Lan Khuynh Thành đôi mắt sáng trông về phía xa phương nam, nói khẽ, lần này Thiên Diễm Chiến Thần Thần Điện xuất thế, Nam Hoang các đại vương giả thiên tiêu đều tới, chắc hẳn hắn tất nhiên cũng tại. Năm đó từ biệt sau, ta y nguyên đạt đến đại võ tông cấp độ, ngươi đây, Đại Càn Hoàng Triều, Hoàng Càn Võ Phủ, Càn Võ Thánh Sơn. Vũ Dương trưởng lão ngay tại xem chiếu ảnh tại Hoàng Càn Võ Phủ liên quan tới Bách Phủ tranh bá chiến dự thi tình huống. Thời khắc đều có đại lượng võ phủ đệ tử quan sát, cũng không ít người ngoại giới đi vào quan sát trận này thịnh sự. Thỉnh thoảng nhìn thấy từng vị hoàng cảnh võ phủ đệ tử dự thi, vì bọn họ sinh tử lịch luyện mà lo lắng, vì bọn họ bị đào thải mà thương tâm, vì bọn họ thành công cướp đoạt mặt khác đệ tử dự thi thí luyện điểm tích lũy mà vui vẻ, cũng vì không cách nào nhìn thấy như là Tần Huyền, Càn Thái Nguyên các loại mạnh nhất yêu nghiệt mà cảm thấy lo lắng bọn hắn gặp chuyện không may. Đúng lúc này, Ngũ Dương trưởng lão tâm thần khẽ động, nhìn về hướng chân trời, chỉ thấy được một bóng người đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền xuất hiện tại Càn Võ Thánh Sơn trên đỉnh núi. Nhìn thấy lão giả, Vũ Dương trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, Đoạn Cửu Đu, không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện ở đây, thật không sợ cái kia ngũ đại thế lực ra tay với ngươi sao? Ngươi đến, chính là Đoạn Cửu Đu. Đoạn Cửu Đu một bên tựa như quen ngồi tại một tấm khắc trên băng ghế đá, một bên kinh thường nói, cho dù lão phu chưa từng khôi phục đỉnh phong tu vi, nhưng này chỉ là ngũ đại võ tôn cấp thế lực mà thôi, đưa tay liền có thể trấn áp, cần gì sợ chi? Ngược lại là ngươi lão gia hỏa này, rất hữu nhàn. Vũ Dương trưởng lão một bên châm một chén trà nóng cho đối phương, vừa nói, lão phu lại có cái gì có thể bận điệu, nhiều nhẹ nhõm tự tại a. Cũng là, ngươi ngược lại là dành đến rất, mà lại thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, toàn bộ Hoàng Càn Võ Phủ, trừ cái kia phủ chủ hậu bối, sợ cũng không có mấy người biết thân phận của ngươi. Đoạn Cửu Đu nhẹ gật đầu, trận mặt mang hiếm thấy nghiêm mặt nói, Thiên Diễm Chiến Thần Thần Điện xuất thế. Nghe nói, Vũ Dương trưởng lão cũng thu hồi dáng tươi cười, mặt mang túc sắc đạo, lão phu cũng nghe nói, quả nhiên, lần này Bách Phủ tranh bá chiến lựa chọn tại hoang giới tổ chức, chỉ sợ sẽ là vì Thiên Diễm Chiến Thần Thần Điện mà đến. Thiên Diễm Chiến Thần, thế nhưng là ngày xưa đại hoang cổ đế dưới trướng 12 chiến thần một trong, chiến lực vô song, có được thí thần chi lực, ai không nhớ thương hắn thần linh truyền thừa. Đoạn Cửu Vũ than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc, Viêm Tấn chưa từng đợi đến một thế này, nói về Viêm Tấn, Vũ Dương trưởng lão cũng lộ ra một vòng vẻ cô đơn, Viêm Tấn không những không thể đợi đến một thế này, mà lại năm đó một đi không trở lại, đến nay tung tích không rõ, sợ là đã sớm không ở nhân gian. Đoạn Cửu Vũ ung dung phẩm trà, tên kia nếu như còn sống, sao lại không trở lại Viêm Cốc dù là một lần đâu. Ngược lại là lần này, Thiên Diễm Chiến Thần Thần Điện xuất thế, có lẽ là một cơ hội, lão phu sẽ tiến về hoàng giới một chuyến. Ngươi đây, có thể có hứng thú đi theo lão phu đi một chuyến. Vũ Dương trưởng lão lắc đầu, nhìn xem Càn Võ Thánh Sơn, nói lão phu còn phải tiếp tục canh gác Càn Võ Thánh Sơn đâu, cũng không thể bị người hữu tâm cho nhớ thương lên. Bất quá ngươi trở về cũng tốt, Đoạn thị thế gia đều hy vọng ngươi trở về nhiều năm, cho dù ngươi bây giờ còn không có triệt để khôi phục đỉnh phong, nhưng ít ra không kém được chỗ nào, có lẽ có càng nhiều hy vọng khôi phục đỉnh phong, tiếp tục lưu lại đại Càn hoàng triều chỗ này nơi chật hẹp nhỏ bé, đối với ngươi không có nhiều chỗ tốt. Đoạn Cửu U cười cười, cũng là không phải là không có chỗ tốt, năm đó lão phu dù sao cũng là đi theo Càn lão đầu cùng một chỗ sông sáo thiên hạ, khai sáng cái này đại Càn hoàng triều đâu. Huống chi còn có Tam hoàng luyện ngục cũng là coi như không tệ, chính là đại Càn hoàng triều là cái thần cấm chi địa, liền tiến vào thần võ hư cảnh đều có chút phiền phức. Vũ Dương trưởng lão nói nếu không phải thần cấm chi địa, người lão gia hỏa này phục sinh trở về không lâu, sợ sẽ bị ngày xưa những cửu gia kia hiện lên, há lại cho ngươi còn có thể sống đạt được hiện tại thế nào. Đoạn Cửu U cười nhạo một tiếng, coi như đại Càn hoàng triều không phải thần cấm chi địa, những lão gia hỏa kia nếu như còn sống, lão phu còn gì phải sợ. Người lão gia hỏa này cũng đừng ánh sáng thôi. Vũ Dương trưởng lão trợn trắng mắt, ngươi như còn có thời kỳ đỉnh phong thực lực, cũng không cần cầu thả tại đại Càn hoàng triều nơi này. Ta nhìn ngươi lão gia hỏa này là nhàn tại Càn Võ Thánh Sơn nơi này, dành đến đầu đều gì sẽ đi. Đoạn Cửu U cười lạnh một tiếng. Tốt, ngươi nói là chính là. Vũ Dương trưởng lão cũng không tiếp tục tranh luận, mà là nghiêm mặt nói, lúc trước, Tần Huyền tiểu tử kia trước khi đi, lão phu đem người kia một viên vảy rồng cho hắn, có lẽ nhưng tại lần này Thiên Diễm Chiến thần linh truyền thừa tranh đoạt chiến bên trong phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Ngươi nói người kia? Lúc này, Đoạn Cửu U trên khuôn mặt giàn mua cũng hiện ra nghiêm chỉnh chi sắc, nhẹ gật đầu, nói lão phu liền không cùng ngươi ôn chuyện, nên rời đi trước. Đi thôi. Nhìn xem Đoạn Cửu U biến mất thân ảnh, Vũ Dương trưởng lão chậm rãi vươn người đứng dậy, trông về phía xa Bách phủ tranh bá chiến chiếu ảnh màn sáng, thấy được hoang giới đủ loại, khẽ cười một tiếng, lần này Thiên Diễm Chiến thần điện xuất thế, sợ là lại phải náo nhiệt mấy phần. Cũng không biết, Hoang Bát thành chủ cùng những người kia lại được hố bao nhiêu người. Cũng được, lão phu cũng rảnh rỗi đến bị khủng, có thể nhìn một chút trò hay đâu. Chương 382, lại vào Thiên Diễm Thiên Sơn. Chương 382, lại vào Thiên Diễm Thiên Sơn. Thiên Diễm Thiên Sơn. Lôi Hồng sợ hãi than nói, vừa mới qua đi ngắn ngủi 7 ngày thời gian mà thôi, Thiên Diễm Thiên Sơn nhiệt độ không khí liền vượt qua ngàn cấp, bình thường binh khí hoặc khoáng thạch đều sẽ trực tiếp hòa tan. Hồng Nhạc nói rất bình thường, lúc đầu Thiên Diễm Thiên Sơn chính là thần tổ nơi tọa hóa, nếu không có Thiên Diễm Thiên Sơn hạn chế lại ngàn diễm thần hỏa, nếu không thời kỳ thượng cổ, nhiệt độ không khí chí ít vượt qua vạn cấp độ cao, liền xem như võ vương cường giả tới đều sẽ sống sờ sờ nướng mà chết. Lôi Hồng, Sở Đằng, Nam Cung Thanh Thanh bọn người chép miệng một cái, thời kỳ thượng cổ thế mà vượt qua vạn cấp trở lên nhiệt độ cao, thật là đáng sợ. Bất quá, thiên địa gian nhiệt độ không khí càng cao, đối với tu hành hỏa thuộc tính võ tu mà nói, càng là một loại khó được tu luyện cơ hội. Viêm Hy càng là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thiên diễm chiến thể, điên cuồng thôn nạp phụ cận hỏa thuộc tính nguyên khí, cả người đều giống như tắm rửa tại trong hỏa diễm. Hồng Nhạc các loại Hồng Thị bộ lạc người cũng giống như thế, từng cái mượn cơ hội này tại tu hành. Tân Huyền một bên đang quan sát, một bên tại tu hành. Lúc này Thiên Diễm Thiên Sơn bên ngoài đỗ ở Đông Đảo Thiên Hành Đỉnh, tất cả đều là nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông Thiên Hành Đỉnh, lại tối thiểu nhất cũng là vương cấp Thiên Hành Đỉnh, tôn cấp Thiên Hành Đỉnh cũng không ít, lại tất cả đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hiển nhiên cũng là vì tranh đoạt thần điện chiến tranh mà tùy thời chuẩn bị. Thông hướng sơn thể không gian trước thông đạo, có nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông võ tu tại trấn thủ lấy, chí ít đều là đại võ tông, thậm chí không thiếu nhiều vị võ vương ở đây, ngăn cản một chút tán tu đi vào. Nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông tự nhiên không hy vọng mặt khác ngoại nhân tranh đoạt thần linh truyền thừa. Lúc này, Hồng Lao tộc trưởng khống chế lấy Huyền Băng Tông tôn cấp thiên hành đỉnh qua, Huyền Băng Tông những người khác còn không có kịp phản ứng, liền gặp được tôn cấp thiên hành đỉnh xông về Thiên Diễm Thiên Sơn bên trong, đều là sửng sợ. Tôn cấp thiên hành đỉnh lớn như thế, làm sao đi vào a? Đã thấy đến không gian bặm mẻo, tôn cấp thiên hành đỉnh thuận lợi đi vào. Sơn thể không gian. Lúc này Hồng Lao tộc trưởng đã sớm thu hồi tôn cấp thiên hành đỉnh, một đoàn người tiến vào bên trong. Phát hiện lít nha lít nhít tất cả đều là thế lực khắp nơi cường giả, riêng phần mình chiếm cứ lấy một phương cự thạch, hoặc tại núi bích bên trên mở ra một phương khoáng đạt không gian, đều có vị trí. Tần Huyền thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhịn không được chép miệng một cái. Bởi vì phát hiện sơn thể không gian bên trong chỉ là võ tôn cấp cường giả số lượng, chính là nhiều đến 3-40 số lượng kinh người, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Về phần võ vương cường giả, càng là mấy lần tại võ tôn cường giả. Kinh người như thế số lượng phong vương xưng tôn cường giả hội tụ ở chỗ này, liền xem như đặt ở ngoại giới, Tần Huyền cũng vẹn vẹn chỉ là tại Hoang Bát thành bên trong nhìn thấy qua, viễn siêu tại đại Càn hoàng triều bực này một phương hoàng triều võ tôn cấp cường giả số lượng phía trên. Cho dù đối với hoang giới nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông mà nói, chư tôn hội tụ ở này đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là ở trong, còn có mấy vị là nghe đồn đã tọa hóa mà kết thúc lao tổ cấp bậc nhân vật, giờ phút này đều xuất hiện, có thể thấy được đối với lần này xuất thế thần điện coi trọng. Hồng Lao tộc trưởng tự mình dẫn theo Tần Huyền đám người xuất hiện, đưa tới không ít người chú mục, rước lấy không ít ánh mắt kinh ngạc. Hồng Cổ Sơn lão gia hỏa này không phải cưỡng ép thiêu đốt huyết khí, thọ nguyên không nhiều sao? Nhất là còn mạnh hơn sắp sửa Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa dung nhập thể nội, thiêu đốt không ít huyết khí, làm sao hiện tại còn sống? Nhất là Huyền Băng Tông một phương, càng là hơi sững sờ, Băng Phong Tôn giả không phải dẫn người đi tìm Hồng Thị bộ lạc phiền phức sao? Làm sao bọn hắn hiện tại cũng xuất hiện? Lập tức, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Hồng Cổ Sơn, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Một đạo âm thanh chói tai vang lên, chính là Huyền Băng Tông một vị đương thời võ tôn, tên là Băng Cổ Tôn giả, cũng là một vị hạ phát đồng nhan lão giả, tuổi tác rất lớn, chính là Băng Phong Tôn giả sư đệ. Hắn nhìn thấy Hồng lão tộc trưởng đám người xuất hiện, nhưng mà sư minh nhưng không có xuất hiện, liền không hiểu lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không hào quang, hắn đương nhiên sẽ không mặt ngoài nói ra. Hồng Lao tộc trưởng mỉm cười, "Băng cổ, ngươi còn chưa chết, lão hủ như thế nào nhanh như vậy liền chết chứ?" Băng cổ tôn giả chỉ là bật cười một tiếng, nhưng mà nhìn xem Hồng Lao tộc trưởng cái kia phong đạm vân khinh bộ dáng, trong lòng chẳng lành càng phát ra nồng nặng. "Sư minh người đâu?" "Hồng Cổ Sơn, tới bên này đi." Bát đại bộ lạc phương hướng, một cái tóc đỏ mi đỏ lão giả hướng phía Hồng Lao tộc trưởng phất phất tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Đối mặt với thần điện tranh đoạt, Bát đại bộ lạc dù là nội bộ có mâu thuẫn, lúc này đều sẽ một mực đoàn kết đối ngoại. Nhất là thần điện rất có thể là ngày xưa Thiên Diễm chiến thần thần điện, càng phải như vậy. Hồng Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, mang theo Tần Huyền đám người đi tới Bát đại bộ lạc trận doanh chỗ. Nơi đây Bát đại bộ lạc võ tôn cấp lao tổ cơ hồ cũng đích thân tới, vẻn vẹn chỉ là võ tôn cường giả chính là nhiều đến chín vị. Đội hình như vậy, tuyệt đối là rất đáng sợ. Nhất là tóc đỏ mi đỏ lão giả, khí cơ càng là kinh dị, trong lúc mơ hồ áp đảo mặt khác đương thời võ tôn một đầu trở lên, Bát đại bộ lạc võ tôn cấp lao tổ hiển nhiên đều là lấy hắn vi tôn. Tần Huyền tự nhiên giải qua Bát đại bộ lạc bộ thứ nhất rơi chính là Viêm võ cực chỗ Viêm thị bộ lạc, vị này tóc đỏ mi đỏ lão giả, sợ sẽ là Viêm thị bộ lạc lão tộc trưởng Viêm Trường Vân. Viêm Trường Vân ánh mắt kinh nghi đánh giá Hồng Lao tộc trưởng, nói Hồng Cổ Sơn, làm sao ta cảm giác ngươi tựa hồ phát sinh một chút biến hóa? Không thể không nói, vị này Bát đại bộ lạc ngày xưa đệ nhất cường giả cảm giác lực hoàn toàn chính xác rất nhạy cảm, đã nhận ra một chút biến hóa. Hồng Lao tộc trưởng cười cười, may mắn không chết, hơi có chút đột phá mà thôi. Thì ra là thế, xem ra ngươi bây giờ khoảng cách cấp bậc kia càng gần một chút. Chỉ tiếc, ngươi thọ nguyên không nhiều, huyết khí nghiêm trọng suy kiệt, lại là cưỡng ép dung nhập Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa tại thể nội, mặc dù ta xem ngươi cuối cùng lấy ra, có thể thiên hỏa thiêu đốt huyết khí nhiều lắm. Ngươi sợ là thừa không được nửa năm tuổi thọ, nếu không chưa hẳn không có khả năng tại trong vòng 10 năm phóng ra một bước kia. Viêm Trường Vân than nhẹ một tiếng, Hồng Thị bộ lạc dù là cùng với những cái khác bảy đại bộ lạc cũng không bằng gì đối phó, có thể từ đầu đến cuối thuộc về thượng cổ Viêm thị nhất mạch. Hồng Cổ Sơn càng là năm đó kinh diễm thiên hạ tuyệt thế võ tôn. Viêm Trường Vân tự nhiên không chờ mong Hồng Cổ Sơn liền như vậy tọa hóa mà kết thúc. Tam trưởng lão các loại Hồng Thị bộ lạc bọn người hữu tâm mở miệng cáo chi, Hồng Lao tộc trưởng đã đạt đến bán thánh cấp độ. Nhưng há to miệng, vẫn là không có nói ra. Hồng Lao tộc trưởng thành tựu bán thánh, hay là một cái bí mật, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được. Đứng tại Viêm Trường Vân sau lưng Viêm Võ Cực, kinh nghi nhìn thoáng qua Tần Huyền, nói ngươi đã đem Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa luyện hóa sao? Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về hướng Tần Huyền, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Diễm Thánh Liên, thế nhưng là ngày xưa Thiên Diễm chiến thần nắm trong tay ba loại thiên hỏa chi lực, thế mà ngắn ngủi mấy ngày liền luyện hóa. Dưới bạn chúng chú mục, Tần Huyền khẽ bước cảm, luyện hóa. Đang khi nói chuyện, trên bàn tay hiện ra một đoàn màu xanh da trời hỏa diễm, không phải Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa, lại là cái gì? Đám người lại lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù suy đoán Tần Huyền luyện hóa, nhưng chân chính nhìn thấy nhưng lại là coi là chuyện khác, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Viêm Võ Cực ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tần Huyền, tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa bị Tần Huyền một ngoại nhân cho luyện hóa. Mặc dù không có cam lòng, bất quá Viêm Võ Cực dù sao cũng là một vị thiếu tộc vương, tự có thuộc về vương giả thiên kiêu lòng dạ, mà lại biết đối phương có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày luyện hóa thành công, đã là siêu phàm thoát tục thủ đoạn, trừ mấy phần không cam lòng, đồng dạng có chỗ bội phục. Nơi xa, Cửu Dương Vương Tình Lình cũng tại, ngay tại chiếc kia xe kéo bên trong, bốn đầu ngân dực bạch hổ dị thú lưng đeo bốn kỵ sĩ, xuất hiện tại Tam Đại Cổ Quốc một trong Triều Dương Cổ Quốc trong trận doanh. Hiển nhiên, tại Tần Huyền bọn người rời đi Thiên Diễm Thiên Sơn trong thời gian, Cửu Dương Vương bực này đến từ ngoại giới vương giả thiên kiêu, có thụ Tam Quốc tứ đại cổ tông hoan nghênh. Mặc dù Cửu Dương Vương chỉ có một người, mà lại vô luận hắn hay là tứ đại bạch hổ kỵ sĩ cũng chỉ là đại võ tông mà thôi, nhưng mà nó thân là Nam Hoang bảy đại vương giả thiên kiêu thân phận tôn quý, bối cảnh tất nhiên là khá kinh người, tối thiểu nhất cũng là một phương bất hủ thế lực. Đối mặt với như vậy bất hủ thế lực, căn bản không người muốn ý tùy tiện đắc tội. Bởi vì, nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông đều dự định sau đó không lâu rời đi hoàng giới, trở về ngoại giới. Lúc này, nếu như có thể giao hảo một vị tại ngoại giới có được hết sức quan trọng phân lượng vương giả thiên kiêu, tuyệt đối là rất trọng yếu, đối với ngày sau trở về Hoàng Châu có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Xích Viêm Hầu Xích Phong chính là Xích Viêm vương thể, mặc dù không phải Thái Huyền thần thể bảng bên trên trí cường thể chất, nhưng cũng kém không được mấy phần. Hắn nghiêm mặt nói, "Vương, thuộc hạ có thể cảm ứng được, Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa hoàn toàn chính xác ngay tại vị kia Tần Huyền thể nội." Không nghĩ tới à, hắn dĩ nhiên như thế năng lực, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong liền thành công luyện hóa Thiên Diễm Thánh Liên, để bản vương có chỗ không cam lòng à. Thuộc về Cửu Dương Vương thanh âm từ tôn quý trong xe kéo truyền ra. Tuyệt lệ nữ tử tên là Dương Tố Vân, ngồi xếp bằng ngân dược bạch hổ trên lưng, nóng nhìn Tần Huyền, thanh âm thanh lãnh mà băng hẳn, "Vương, muốn hay không xuất thủ, cướp đoạt cái kia Tần Huyền thể nội Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa?" Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa chính là trong truyền thuyết thiên hỏa, liền xem như đương thời võ tôn đều khó có khả năng ngắn ngủi trong mấy ngày luyện hóa thành công, sợ là vị kia Hồng Lao tộc trưởng tự mình xuất thủ, trợ hắn tạm thời luyện hóa mà thôi. Hai vị khác bạch hổ kỵ sĩ đồng dạng nhẹ gật đầu, Tố Vân nói không sai, "Vương, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ lập tức xuất thủ." Mặc dù trước đây Tần Huyền một trận chiến bên trong triển hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng mà tứ đại bạch hổ kỵ sĩ hiển nhiên đều cũng không cho là, lúc trước còn là võ tông cảnh Tần Huyền, sẽ là vương giả thiên kiêu. Huống chi, cho dù là vương giả thiên kiêu, cũng không có khả năng lấy võ tông chi cảnh chính diện chống lại đại võ tông cảnh Cửu Dương Vương cùng Viêm Võ Cực. Hơn phân nữa, là vận dụng một ít không muốn người biết át chủ bài, mới có thể tạo thành chính diện chống lại tình huống. Một bên khác, Triều Dương cổ quốc bên trong một vị phong hoa tuyệt đại công chúa xuất hiện, nói là thiên hương quốc sắc đều không đủ lấy hình dung, dung mạo không kém cỏi bằng Ngưng Nhi mấy phần, chỉ có Phượng Cửu ca có thể ép nàng một bậc. Nàng người mặc cung trang, duyên dáng yêu kiều tại xe kéo trước, đen nhánh rõ ràng đôi mắt nhìn về phía xe kéo, lộ ra khó mà che giấu ái mộ chi ý, nói khẽ: "Cửu Dương Vương, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta Triều Dương cổ quốc nhưng vì ngươi xuất thủ tranh đoạt. Chính là lao tổ người khác nhà, chắc hẳn cũng sẽ đồng ý." Chương 383, hắn chính là Huyền Vương. Chương 383, hắn chính là Huyền Vương. Đối với Cửu Dương Vương, Triều Dương cổ quốc có thể nói tương đương coi trọng, nguyện ý vì nó xuất thủ. Dù là không tiếc đắc tội Hồng Thị bộ lạc, thậm chí là Bát Đại bộ lạc. Mà lại, đối với bực này Hoàng Châu bảy đại vương giả thiên kiêu một trong, cử thế vô song tuổi trẻ trí cường giả, Triều Dương cổ quốc vị này làm lấy mỹ mạo văn danh thiên hạ công chúa, đồng dạng vì đó cảm mến. Bất luận là đương kim quốc chủ, hay là tại cổ quốc bên trong quyền nói chuyện cực cao lão tổ đồng dạng thụ ý như vậy. Nếu như có thể cùng Cửu Dương Vương thông gia, đối với Triều Dương cổ quốc trở về Hoàng Châu, có ý nghĩa trọng yếu. Dù sao, Cửu Dương Vương vô luận là thân phận, địa vị, thiên phú, bối cảnh đều là nhất đẳng. Nhất là như bậc này so sánh thượng cổ thế gia mạnh nhất thánh tử vương giả thiên tiêu, tương lai cơ hồ tất có thể trở thành thánh nhân. Nếu như có thể tới thông gia, đối với Triều Dương cổ quốc có trợ giúp thật lớn. Dương Tố Vân thanh lãnh nhìn thoáng qua vị công chúa này, sao lại không biết nàng ý tứ, bất quá cũng không có mở miệng. Xe kéo bên trong, chuyên gia Cửu Dương Vương hơi có vẻ ôn nhuận thanh âm, công chúa điện hạ khách khí, Triều Dương cổ quốc tâm ý bản vương tâm lĩnh. Bất quá Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa nếu là bị Huyền Vương sợ được đến, tất nhiên là năng lực của hắn. Bản vương mặc dù tâm động Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa, nhưng cũng sẽ không vì thiên hỏa mà cùng ta Nam Hoang một vị khắc vương giả thiên tiêu trở mặt. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Không chỉ là Bạch Hổ tứ đại kỵ sĩ, chính là Triều Dương cổ quốc đám người cũng là giật nảy cả mình. Huyền Vương, Nam Hoang vị thứ 7 vương giả thiên tiêu. Bạch Hổ tứ kỵ sĩ chỉ biết là Tần Huyền cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chính là ban đầu ở thần võ hư cảnh huyên náo long trời lở đất vị thứ 7 vương giả thiên tiêu. Nếu không có chính hai nghe Cửu Dương Vương chính miệng nói tới, đơn giản không dám tin. Dương Tố Vân giật mình, "Vương, hắn thật là Huyền Vương." Bách phủ tranh ba chiến trước giờ, Huyền Vương tại Nam Hoang chiến đài bên trên, lực áp Hạo Vũ Vương, không sợ Đông Hoa thế gia, thể hiện ra phong độ tuyệt thế. Trong thế hệ trẻ tuổi, ai không làm cảm phục, ai không hướng tới nó phong độ tuyệt thế. Dương Tố Vân mặc dù tâm hệ Cửu Dương Vương, nhưng đối với một người kia một mình rằng có toàn bộ Đông Hoa thế gia mà không sợ Huyền Vương, đồng dạng ngưỡng mộ, chờ mong sẽ có một ngày dễ thân mắt thấy Huyền Vương vô thượng vương giả phong thái. Sao liệu vị kia tuyệt thế Huyền Vương chính là trước đây không lâu cùng Vương tranh phong, đồng thời cướp đoạt đi Thiên Diễm Thánh Liên Chi Hỏa Tần Huyền. Cửu Dương Vương nói không sai, hắn chính là Huyền Vương, liền ngay cả bản vương cũng kinh ngạc lại ở chỗ này gặp phải hắn, mà lại không nghĩ tới hắn nhân vật bực này thế mà điệu thấp tham gia bách phủ tranh ba chiến. Những người khác lấy lại tinh thần, cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Huyền Vương, Nam Hoang vị thứ 7 vương giả thiên tiêu, thế mà tham gia bách phủ tranh bá chiến này chủng loại giống như con nít danh trò chơi. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao lúc đó Tần Huyền có thể cùng hai vị vương giả thiên tiêu chính diện chống lại, nguyên lai là trong truyền thuyết vị kia Huyền Vương. Khó trách có thể cùng vương chính diện tranh phong, cho dù là vận dụng đề thăng bí thuật, bất quá cũng chỉ có cùng là vương giả thiên tiêu Huyền Vương mới có tư cách làm đến bước này. Xích Phong than thở một tiếng. Đúng vậy à, cũng chỉ có cùng là vương giả thiên tiêu, đang sử dụng đề thăng bí thuật điều kiện tiên quyết, tăng lên một cái đại cảnh giới, mới có thể cùng vương chính diện tranh phong. Hai vị khắc bạch hổ kỵ sĩ nhẹ gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Tần Huyền, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, trong lúc mơ hồ mang theo mấy phần nhìn lên cùng kính nể. Chỉ có vương giả thiên tiêu mới có tư cách để bọn hắn bực này bát cửu lĩnh vực trở lên siêu cấp thiên tiêu nhìn lên. Đương nhiên, bọn hắn nhất trí cho rằng Huyền Vương có thể cùng Cửu Dương Vương Viêm Võ Cực chính diện chống lại, tất nhiên hay là vận dụng một loại nào đó có thể ngắn ngủi tăng lên một cái đại cảnh giới bí thuật. Huyền Vương, Nam Hoang vị thứ 7 vương giả thiên tiêu. Vân Dương công chúa đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa 16-17 tuổi ra mặt, còn mang theo một hai phần ngây thơ thiếu niên tuấn lãng. Mặc dù tuổi còn trẻ, lại là có thể cùng Cửu Dương Vương, Viêm Võ Cực hai vị đại võ tông cảnh vương giả thiên kiêu tranh phong, bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối là trong thiên hạ nhất đẳng siêu cấp thiên kiêu. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn luôn không có coi trọng, nếu không đã sớm tới giao hảo. Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa, nghe đồn thế nhưng là Thái Huyền Thiên Hỏa bảng bên trên thứ 29 tên sĩ Lôi Liên Tâm Hỏa, lại dung luyện Thiên Diễm Chiến Thần bộ phận bản nguyên, phát sinh biến dị mà thành đặc thù thiên hỏa. Không nghĩ tới thế mà bị cái này Tần Minh cho chiếm được, mà lại bước vào đại võ tông cấp độ. Sợ là không tới bao lâu, liền có thể cùng bản vương sánh vai cùng. Tứ đại cổ tông một trong, Động Hư Tông phương vị. Thình lình cũng có được 5 cái cùng Động Hư Tông đệ tử phục sức hoàn toàn khác biệt tuổi trẻ nam nữ thân ảnh, thân ở tại Động Hư Tông di chuyển đến trong một tòa cung điện, trong đó một chỗ trong nhà gian. Xuyên thấu qua nhà gian cửa sổ, liền có thể gặp được sơn thể không gian bên trong hết thảy. Tự nhiên cũng nhìn được Tần Huyền trên thân nổi lên Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa. Người lên tiếng, chính là lúc trước từng cùng Tần Huyền từng có một lần giao thủ thần bí vương giả thiên tiêu, Đỗ Uyên. Hắn hình thể khôi ngô mà cao lớn, như giống như một tôn ma thần, ngồi tại một tấm trên bảo tọa, cùng một tên khác người mặc màu đen vàng cẩm bào thanh niên ngồi đối diện nhau. Sau lưng, Bạch Thái Hoa, Huyền Phi Vân, Thanh Tuyết, Chu Dương tứ đại tuổi trẻ siêu cấp cường giả như tiêu thương trực tiếp đứng đấy, trong lúc vô hình lộ ra kinh người khí cơ. Màu đen vàng thanh niên cẩm bào có được rất là tuấn lãng, đầu đội ngọc quan, lộ ra có chút nho nhã, một bên thưởng thức nóng hôi hổi thượng đẳng trà ngon, một bên ánh mắt quét về Tần Huyền, kinh ngạc nói: "Nghe tới, Đỗ Uyên huynh tựa hồ nhận biết cái này Tần Huyền." Đỗ Uyên cười ha ha, cùng Tần huynh xem như không đánh nhau thì không quen biết đi. Lúc trước tiến vào hoang giới thời điểm, vừa vặn đụng phải Tần Minh, thế là đánh một trận. Màu đen vàng thanh niên cầm bảo ồ một tiếng, cười nhạt nói, không biết hắn tại Đô Uyên huynh thủ hạ chống nổi có thể có 10 chiêu. Hắn biết, trước mắt vị này Đô Uyên thế nhưng là cùng Triệu Dương cổ quốc vị quý khách kia Cựu Dương Vương bình thường, đều là Hoang Châu Vương giả thiên kiêu một trong, thực lực cực mạnh. Vô địch cùng cảnh giới, thậm chí khó tìm mấy cái cùng cảnh giới có thể chống hơn 10 chiêu người. Trước đây không lâu, hắn cũng là cùng Đô Uyên không đánh nhau thì không có biết. Bởi vì ông Đông Thắng cổ quốc tương tự suy nghĩ, bởi vậy thịnh tỉnh mời Đô Uyên cùng nhau đến đây. Đô Uyên khép cười một tiếng, Hư Vân huynh chớ có xem nhẹ Tần Minh, cùng cảnh giới một trận chiến, bản vương thế nhưng là cùng hắn khó phân trên dưới đâu. Tên là Hư Vân màu đen vàng thanh niên cẩm bảo mặt lộ một sợi kinh hãi, nói Đô Uyên huynh ngươi dù sao cũng là vương giả thiên tiêu, dù là áp chế cảnh giới tại võ tông cảnh bên trong, hẳn là cũng có thể lực áp vị này Tần Huyền đi. Trong khoảng thời gian này, đối với Tần Huyền chiến tích, đồng dạng truyền đi xôn xao. Bất quá, Hư Vân cũng là gần nhất mới đi theo tông môn trưởng lão đi vào sơn thể không gian, bởi vậy cũng không có tận mắt nhìn thấy lúc trước Tần Huyền cùng hai đại vương giả thiên kiêu một trận chiến kết quả như thế nào, chỉ là coi là nghe nhầm đồn bậy. Nhưng bây giờ nghe được Đô Uyên đối với Tần Huyền đánh giá sau, Hư Vân mới biết được, cũng không phải là nghe nhầm đồn bậy, mà là cái này Tần Huyền thật có được cùng cảnh giới là vua chiến lược kinh người. Đô Uyên nói Tần huynh nhưng cũng là một vị vương giả thiên kiêu đâu, thậm chí bản vương hoài nghi hắn hẳn là gần nhất truyền đi xôn xao vị kia Nam Hoàng vị thứ 7 vương giả thiên kiêu. Nam cung tổng cộng có 7 đại vương giả thiên kiêu: Bát Hoàng Vương, Thái Sơ Vương, Võ Chiến Vương, Cửu Dương Vương, Huyết Tuyệt Chiến Vương, Nguyên Cản Vương, Huyền Vương. Tần Huyền mang theo một cái chữ Huyền, hơn nữa lúc trước tại Thần Võ hư cảnh bên trong, thịnh truyền Huyền Vương cùng cảnh giới tại Nam Hoàng chiến đài bên trên lực áp Đông Hoa Hạ Vũ mà vô địch, trước đây giống như hồ chỉ là cho thấy võ tông cảnh vương giả thiên kiêu chiến lực. Như vậy đủ loại, cùng Tần Huyền đều rất tương xứng. Bởi vậy, Đô Uyên cho là vị kia Huyền Vương chính là Tần Huyền. Huyền Trần tên, hơn phân nửa là Tần Huyền tại Thần Võ hư cảnh giả danh. Huyền Vương, không nói là Hư Vân, sau lưng tứ đại siêu cấp thiên kiêu, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự nhiên cũng hiểu biết Huyền Vương tên. Dù sao, mỗi một vị vương giả thiên kiêu đều là sừng sững tại Hoàng Châu thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh tiêm mạnh nhất yêu nghiệt, Hoàng Châu ngũ đại vực đều tất nhiên biết được, cũng có thể tại phong vương trên tấm bia đá lưu danh. Hư Vân hít một tiếng, Đô Uyên huynh đã như vậy suy đoán, tất nhiên không sai. Không nghĩ tới vị này Tần Huyền chính là Huyền Vương, mà lại đã bước vào Đại Võ Tông, ta cũng không còn là đối thủ của hắn, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đô Uyên giống như cười mà không phải cười nói, Hư Vân huynh chớ có nói giỡn, bản vương xem thực lực của ngươi, thế nhưng là không kém tại vị kia thượng cổ Viêm thị nhất mạch thiếu tộc Vương Viêm Võ Cực đâu. Trước sớm ngươi nếu là tham dự Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa tranh đoạt chiến, có lẽ cũng không phải là Huyền Vương cấp đến tay. Thủ đoạn không gian của ngươi, thế nhưng là xuất quỷ nhập thần a. Đối với cái này, Hư Vân chỉ là cười cười, Đô Uyên huynh nói đùa, ta chỉ là cái tông môn tầm thường đệ tử mà thôi. Đô Uyên sau lưng, tứ đại siêu cấp thiên tiêu không khỏi là thầm than. Những này nhân vật kinh khủng, thật là một cái so một cái phải khiêm tốn đâu. Cơ hồ cùng một thời gian, tại Tân Huyền thể hiện ra Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa thời điểm, thế lực khắp nơi không khỏi là nhao nhao chú mục đi qua. Đông Thắng cổ quốc phương hướng, Mộ Phục Thiên thán phục một tiếng, cái này Tần Huyền không hổ là ngoại giới vương giả thiên tiêu, thế mà thành công luyện hóa Thiên Diễm Thánh Liên, quả thực là vượt quá bản địa ngoài ý liệu. Đoạn Cửu Linh nhẹ gật đầu, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của ta, cái này Tần Huyền hoàn toàn chính xác có thể xưng được là có được vương giả chi tư. Huyền Băng Tông, Băng Ngưng Nhi cảm thấy nồng đậm chấn kinh, ngắn ngủi 7 ngày thời gian mà thôi, hắn đến tột cùng như thế nào luyện hóa thành công? Dù là phong vương xưng tôn cấp độ kia cường giả đỉnh cao, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa, cái kia tên là Tần Huyền tiểu bối luyện hóa, làm sao có thể? Vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, liền xem như đương thời võ tôn cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong luyện hóa thành công. Đã như vậy, cái này Tần Huyền tiểu bối như thế nào nắm trong tay Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa? Chẳng lẽ lại là Hồng Cổ Sơn giúp đỡ luyện hóa? Không nghĩ tới à, Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa bực này thiên hỏa, cuối cùng thế mà bị một tên tiểu bối đạt được, đồng thời luyện hóa. Mà lại, tiểu bối này nếu quả như thật thành công luyện hóa Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa, chỉ sợ Hồng Cổ Sơn thể nội hỏa chi pháp tắc đạo thường cũng bị hóa giải đến 7-8 phần. Ha ha, cho dù hóa giải thì như thế nào? Đừng quên, Hồng Cổ Sơn vốn là thọ nguyên không nhiều, 7 ngày trước cướp đoạt Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa thời điểm, càng là cưỡng ép dung nhập thể nội, dẫn đến vốn cũng không nhiều huyết khí càng thêm suy kiệt, dù là hóa giải hỏa chi pháp tắc đạo thường cũng không sống nổi mấy ngày, điểm này không cần lo lắng. Đối với Hồng Cổ Sơn, cơ hồ tất cả phong vương xưng tôn cường giả cũng không quá như vậy kiêng kỵ, cho là Hồng Cổ Sơn cũng không có mấy năm có thể sống. Chương 384, Bát Đại Bộ Lạc thái độ, 1, chương 384, Bát Đại Bộ Lạc thái độ, 1, Viêm Trường Vân, tóc đỏ mi đỏ xích bảo, toàn bộ mái tóc giống như hỏa diễm đang múa may, là một cái giống như hỏa nhân giống như lão giả, dáng người tráng kiện mà cao lớn, cũng không như thế nào tiểu tụy. Bởi vì là thượng cổ Viêm thị nhất mạch nguyên nhân, hắn so với thường nhân cũng cao hơn ra một hai cái đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Huyền tên tiểu bối này. Đôi mắt của hắn giống như là như mặt trời cực nóng, chợt chợt sợ hãi thán nói, không nghĩ tới ngoại giới thế mà xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt tiểu bối, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian mà thôi, liền thành công luyện hóa Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa, quả nhiên là xa xa ngoài lão phu ngoài ý liệu. Lúc trước vô cực luyện hóa vẫn thánh thiên viêm thời điểm, mặc dù có lão phu tương trợ, cũng là hao phí trọn vẹn thời gian một năm mới thành công luyện hóa. Trong lời nói, đối với Tần Huyền có chút ít tán dương chi ý, Tần Huyền cũng không có ở vị này Viêm thị bộ lạc là họ tộc trưởng trên thân cảm nhận được gì, ông vừa nói, văn bối cũng là may mắn luyện hóa thành công mà thôi. Chỉ bất quá cũng là có chút cảnh giác duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao, Thiên Diễm Thánh Liên vốn là thuộc về Bát Đại Bộ Lạc, chính là Thiên Diễm Chiến Thần lưu cho hậu nhân ba loại thiên hỏa một trong. Nếu như Viêm Trường Vân yêu cầu cầm về, hắn chỉ có thể thỉnh cầu Hồng Lão tộc trưởng ra tay trợ giúp. Viêm Trường Vân cười cười, vấn đề này cũng sẽ không may mắn mà thôi, ngươi cái này tiểu hữu ngược lại là thật không đơn giản. Viêm Trường Vân sau lưng, một vị Viêm Thị Bộ Lạc trưởng lão mở miệng, lão tổ, Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa vốn là thần tổ lưu lại ba loại thiên hỏa một trong, thuộc về ta Bát Đại Bộ Lạc chí bảo, lẽ ra rơi vào thiếu tộc vương trên tay mới là. Ngụ ý chính là muốn cầu Tần Huyền giao ra. Tần Huyền cảnh giác nhìn xem Viêm Thị Bộ Lạc đám người, sau lưng Tam trưởng lão đứng ra, hừ lạnh nói, đây chính là Tần Huyền tiểu hữu tân tân khổ khổ đoạt tới, lẽ ra thuộc về hắn. Hắc Mộc Vân hừ lạnh một tiếng, Hồng Lão Tam, đầu óc ngươi hỏng sao? Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa chính là thần tổ lưu lại cho chúng ta thượng cổ Viêm Thị nhất mạch hậu nhân, có thể nào giao cho một cái hậu nhân đâu? Viêm lão tộc trưởng, ta cũng cho là nên để Tần Huyền giao ra, lẽ ra thiếu tộc vương nhận lấy. Thiếu tộc vương chính là kế thừa thần tổ Thiên Diễm chiến thể đồng thời thức tỉnh, còn nắm trong tay vẫn thánh thiên viêm, lẽ ra khống chế Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa. Sau lưng còn có mấy đại bộ lạc trưởng lão lần lượt mở miệng, bọn hắn đều là Viêm Võ Cực người ủng hộ, lúc này tự nhiên đứng ra. Viêm Võ Cực thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn chỗ tốt tự nhiên càng lớn. Mà lại chính như bọn hắn lời nói, Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa vốn là Thiên Diễm chiến thần lưu lại ba loại thiên hỏa một trong, chỉ có thể thuộc về thượng cổ Viêm Thị nhất mạch. Hóa Thị Bộ Lạc lão tộc trưởng Hóa Đồ nhàn nhạt gật đầu, lão phu cũng giống như thế cho là. Hắc Chiếu nói Hồng Cổ Sơn, Thiên Diễm Thánh Liên chính là thuộc về ta Bát Đại Bộ Lạc, để tiểu bối này giao ra đi. Đương nhiên, ta Bát Đại Bộ Lạc cũng không có khả năng bạc đãi hắn, sẽ cho hắn tương ứng bảo vật làm bồi thường. Trừ Hồng Thị Bộ Lạc bên ngoài, mặt khác bảy đại bộ lạc từ lão tổ cho tới trưởng lão, nhao nhao mở miệng. Mục đích đều chỉ có một cái, chính là muốn để Tần Huyền giao ra Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa. Hồng Lao tộc trưởng một bước đi vào Tần Huyền bên người, lấy hành động thực tế biểu đạt đối với người sau duy trì, thản nhiên nói, chư vị, cái này Thiên Diễm Thánh Liên thế nhưng là lúc trước mọi người công nhận, ai có thể cướp đoạt tới, ai liền có thể lấy được. Nếu không phải Tần Huyền tiểu hữu chiếm được, thế nhưng là rất có thể rơi vào ngoại nhân trên tay, tỉ như nói vị kia Cựu Dương Vương, thế nhưng là ngoại giới Hoang Châu một vị vương giả thiên tiêu, đứng sau lưng bất hủ thế lực. Nếu như ban đầu là hắn chiếm được, các ngươi phải chăng còn dám giống bây giờ như vậy, đòi hỏi trở về. Hóa Đồ ha ha nói, cho dù cái kia Cựu Dương Vương đứng phía sau bất hủ thế lực thì như thế nào, nếu như ban đầu là hắn chiếm được, ta Bát Đại Bộ Lạc cũng tương tự sẽ đòi hỏi trở về. Hắc Chiếu nói Hồng Cổ Sơn, ta thượng cổ Viêm Thị nhất mạch không kém ai, dù là không còn thời kỳ thượng cổ huy hoàng, có thể có bất hủ thế lực thật muốn lấy thế đè người, ta thượng cổ Viêm Thị đồng dạng có thể một trận chiến. Viêm Trường Vân vẫn luôn không có mở miệng, mà là chăm chú mà nhìn xem Tần Huyền. Một lúc sau, đống nhiên khẽ cười một tiếng, thôi, Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa cùng Tần Huyền tiểu hữu hữu duyên. Mà lại Thiên Diễm Thánh Liên cũng không phải bình thường thiên hỏa, chính là dung luyện thần tổ một tia bản nguyên mà thành biến dị thiên hỏa, há lại hạng người tầm thường có thể luyện hóa đâu? Liền trước cho mượn Tần Huyền tiểu hữu một đoạn thời gian đi. Lão tổ, Viêm lão tộc trưởng, bảy đại bộ lạc người nhao nhao giật nảy cả mình, liền ngay cả Tần Huyền mấy người cũng có chút kinh ngạc. Viêm Trường Vân thế mà không có lựa chọn ép buộc Tần Huyền giao ra, đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, để Tần Huyền vì đó cao mày là, đây là mượn mà không phải thật triệt để giao cho hắn. Rõ ràng, Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa là hắn từ Đông Đảo cường giả trên tay cướp đoạt tới. Viêm Trường Vân cười cười, "Tiểu Hữu, ngươi cũng tuyệt đối không nên ủy khuất. Thiên Diễm Thánh Liên thế nhưng là ta thượng cổ Viêm Thị nhất mạch, vô luận giao cho ai, cho dù là phía sau ngươi cái kia lúc trước thần tử tiểu tổ nhất mạch tiểu nữ hoa, cũng không nên luân lạc tới trên tay ngươi. Đám người lão phu thật muốn yêu cầu trở về, Hồng Cổ Sơn có thể ngăn không được chúng ta." Tần Huyền giật nảy cả mình, Hồng Thị Bộ Lạc, Viêm Hy bọn người đồng dạng giật mình. Bát Đại Bộ Lạc những người khác đồng dạng, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Viêm Hy. Nàng lại là năm đó mang theo nhất mạch rời đi thần tử hậu nhân. Hồng Lao tộc trưởng than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Viêm Trường Vân mỉm cười, tự nhiên, mặc dù tiểu nữ oan này trên người có thuộc về ngươi võ tôn cấp minh văn cách trở cảm giác, nhưng lão phu có thể không kém được ngươi lão gia hỏa này bao nhiêu. Huống chi trong cơ thể nàng Viêm Thị huyết mạch thế nhưng là tương đương tinh khiết, lão phu có thể nào không cảm ứng được đâu? Không nghĩ tới à, lại là một vị thiên diễm chiến thể. Bát Đại Bộ Lạc đám người lại lần nữa chấn kinh. Viêm Hy thế mà cũng là thiên diễm chiến thể. Đến một bước này, đạt được Hồng Lao tộc trưởng thụ ý bên dưới, Viêm Hy tự nhiên không còn giấu giếm, phóng xuất ra thiên diễm chiến thể huyết mạch ba động, để Bát Đại Bộ Lạc đông đảo tộc nhân như giống như nhìn thấy vương chủ, vô ý thức liền muốn quỳ bái. Đây là nguồn gốc từ tại huyết mạch huyết áp. Viêm Võ Cực chăm chú nhìn chăm chú Viêm Hy, nói không nghĩ tới, nguyên lai lúc trước bản vương sợ cảm ứng đến người kia chính là ngươi. Chương 384, Bát Đại Bộ Lạc thái độ 2, chương 384, Bát Đại Bộ Lạc thái độ 2, hắn ánh mắt cực nóng, muốn xem mặt Viêm Hy, cũng tương tự mang theo nồng đậm khát vọng. Nếu như có thể cướp đoạt nàng tiên diễm chiến thể huyết mạch, nói không chừng là hắn có thể đủ tiến hành lần thứ hai thức tỉnh. Viêm Hy không sợ hãi đón lấy Viêm Võ Cực ánh mắt, nói không sai, ta cũng là tiên diễm chiến thể. Bá một tiếng, bảy đại bộ lạc chư cường nhìn về phía Viêm Hy, không khỏi là ánh mắt phức tạp. Đã thức tỉnh tiên diễm chiến thể người, tại thượng cổ Viêm Thị nhất mạch hậu nhân Bát Đại Bộ Lạc, chính là hoàn toàn xứng đáng vương, cần bọn hắn quỳ bái. Tân Huyền tâm thán, Viêm Hy thân phận cuối cùng vẫn là bại lộ, bất quá hắn cũng sẽ không tùy ý nàng xảy ra chuyện, chủ động đứng tại nàng bên cạnh. Cùng lúc đó, Lôi Hồng, Sở Đằng, Nam Cung Thanh Thanh, Hồng Nhạc cùng Hồng Thị Bộ Lạc bọn người đứng tại Viêm Hy bên người, cho nàng duy trì. Viêm Hy cảm kích nhìn bọn hắn một chút. Viêm Trường Vân cười nhạt nói, các ngươi cũng là không cần như vậy lo lắng, lão phu sẽ không ra tay với nàng. Mà lại, làm thần tử nhất mạch hậu nhân, càng là đã thức tỉnh tiên diễm chiến thể, lẽ ra trở thành ta Bát Đại bộ lạc vị thứ hai thiếu tộc vương. Bát Đại bộ lạc xôn xao một mảnh. Chẳng ai ngờ rằng Viêm Trường Vân sẽ là như vậy quyết định. Hắc Chiếu nói Viêm lão tộc trưởng, Bát Đại bộ lạc thiếu tộc vương chỉ có không cực nhất người. Hóa Đồ nói một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là Bát Đại bộ lạc, chỉ có thể có một vị thiếu tộc vương. Những bộ lạc khác lão tộc trưởng hoặc trưởng lão, nhao nhao mở miệng, nói là không có khả năng đồng thời có hai vị thiếu tộc vương. Liền ngay cả Tam trưởng lão mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá Hồng lão tộc trưởng sao lại không biết Viêm Trường Vân tâm tư, lắc đầu, người lão gia hỏa này hay là đủ lão hồ ly. Viêm Trường Vân cười cười, đối với Viêm Hy nói Viêm Hy, bây giờ bởi vì có chuyện trọng yếu hơn, việc quan hệ thần tổ truyền thừa, cho nên để cho ngươi trở thành thiếu tộc vương nghi thức, trở về cho ngươi thêm xử lý đi. Viêm Hy mặc dù không rõ đối phương vì sao đối với mình tốt như vậy, nhưng vẫn là điểm một cái vầng trán, có Hồng lão tộc trưởng tại, tóm lại không tính là chuyện gì xấu. Việc này tạm có một kết thúc, Viêm Trường Vân bọn người sau khi rời đi, Tần Huyền có chút không hiểu trưng cầu ý kiến Hồng lão tộc trưởng. Nếu để cho Viêm Hy trở thành vị thứ hai thiếu tộc vương thì cũng thôi đi, vì sao không theo trên người hắn muốn trở về Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa? Hồng lão tộc trưởng nói tiểu hữu còn nhớ đến lão hủ lúc trước nói qua với ngươi Đông Thắng cổ quốc thái độ đối với ngươi sao? Tân Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Viêm Trường Vân nhìn như là thiện ý, kỳ thực bên trên cũng là áp chú ở trên người hắn. Đừng nhìn Bát Đại bộ lạc thực lực tổng hợp rất mạnh, hơn nữa còn có Viêm Cốc làm lui lại đường. Nhưng làm Bát Đại bộ lạc bộ thứ nhất rơi lão tộc trưởng, Viêm Trường Vân ánh mắt thế nhưng là thấy tương đối dài xa, tâm tư cũng cùng mộ lão quỷ bình thường. Mà lại, Viêm Trường Vân càng thêm cơ trí, biết trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong trứng nước. Nhất là biết được Tần Huyền yêu nghiệt đằng sau, càng là minh bạch Tần Huyền tiềm năng, bởi vậy nguyện ý không tiếc đem Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa cho mượn đến, chỉ là hy vọng có thể kết giao hắn tiềm lực này vô tận tương lai thánh nhân. Tần Huyền thầm than một tiếng, những lao quái vật này, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản, cả đám đều tinh thông tính toán. Đối với hắn hiện tại tốt, cũng chỉ là áp chú mà thôi. Nhưng mà, Tần Huyền không thể không tiếp nhận phần này chỗ tốt, bởi vì Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa, hắn không có khả năng lại lần nữa giao ra. Cùng lúc đó, Viêm Trường Vân chỗ phóng thích ra hảo ý, hắn cũng phải tiếp nhận, dù là không làm chính mình, cũng phải vì Hồng Thị bộ lạc. Hồng Thị bộ lạc cùng với những cái khác bảy đại bộ lạc thoát ly thời gian quá dài, rất bất lợi. Một phương diện khác, nương theo lấy Cửu Dương Vương nhận ra thân phận của hắn sau, không tới bao lâu, hắn chính là Huyền Vương thân phận tất nhiên sẽ truyền khắp Nam Hoang. Lấy Đông Hoa thế gia tính tình, tất nhiên sẽ tìm hắn gây phiền phức, sẽ liên lụy Đại Càn Hoàng Triều cùng chín đại võ tôn cấp thế lực. Vì đối kháng Đông Hoa thế gia, cùng Bát Đại bộ lạc giao hảo là cần thiết. Tuy nói, Hồng Lao tộc trưởng bây giờ đã là đột phá bán thánh cấp độ, nhưng mà tầng thứ này, mặc dù đủ để cho Đông Hoa thế gia vì đó kiêng kỵ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là như vậy. Làm chúa tể Nam Hoang vô tận tuế nguyện bất hủ thế lực, cũng đã từng nhiều đời không ngừng có thánh hiền đại năng thay đổi xuất thế, như vậy thế gia đại tộc, xa không phải một phương hoàng triều có thể đánh đồng. Một vị bán thánh muốn để Đông Hoa thế gia cảm thấy sợ sệt mà không xuất thủ, sợ là rất khó. Huống chi, bực này thế gia đại tộc nội tình sâu không lường được, ai còn nói được đi ra, không có bán thánh tọa chấn. Bởi vậy, Tần Huyền biết, nếu như có thể lôi kéo Bát Đại bộ lạc đến, vì đó bệ đứng, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Đương nhiên, đây cũng là lúc trước Hồng lão tộc trưởng ý tứ, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn mượn nhờ Bát Đại bộ lạc lực lượng đến chấn nhiếp Đông Hoa thế gia, mà Bát Đại bộ lạc thì là áp chủ ở trên người hắn, đợi đến ngày sau giáng lâm tại Hoàng Châu thời điểm, sẽ không như vậy khó khăn. Đối với người nào đều có chỗ tốt. Về phần Viêm Trường Vân vì sao đối với Viêm Hy tốt như vậy, thậm chí không tiếc muốn lập làm vị thứ hai thiếu tộc vương, Tần Huyền ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Viêm Hy là vị tia thần tử hậu nhân sao? Tần Huyền cảm thấy rất không có khả năng. Tất nhiên là có cấp độ càng sâu lý do. Đi tới Bát Đại bộ lạc trận doanh sau, các vương đã sớm tại sơn thể không gian bên trong riêng phần mình mở ra một chỗ nội không gian, đang ở bên trong nghỉ ngơi. Theo Viêm Trường Vân bực này Viêm Thị bộ lạc là họ tộc trưởng đối với Tần Huyền bọn người thái độ nguyên nhân, trước sớm như Hắc Thạch Minh, Hắc Thiên Minh, Hắc Mộc Vân đám người thái độ cũng đã nhận được cải thiện. Mặc dù thần điện bên ngoài thần lực bích trướng còn không có triệt để tiêu tán, nhưng Tần Huyền bén nhạy phát giác được, nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông rất nhiều võ tu, tất cả đều bắt đầu ngưng thần mà đợi, thời khắc chuẩn bị đối với thần điện khởi xướng tổng tiến công. Cũng không biết trải qua bao lâu sau, ngay tại một đoạn thời khắc, bao phủ tại thần điện ngoại bộ lực lượng vô hình rốt cục lặng lẽ triệt để tiêu tán. Tự nhiên, điểm này không thể tránh thoát chư hùng cảm giác. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lúc đầu ngay tại nghỉ ngơi thế lực khắp nơi chưa cường, tất cả đều trong thời gian ngắn nhất vận sức chờ phát động. Từng bị đương thời võ tôn vươn người đứng dậy, trên đỉnh đầu xông ra kinh người huyết khí đại lòng, máu nhuộm sơn thể không gian. Từng bị võ vương cường giả nguyên lực quanh thân bành trướng, võ vương cấp minh văn như ẩn như hiện. Thần lực bích trướng tiêu tán, thần điện tranh đoạt chiến, hết sức căng thẳng. Chương 385, thần điện bên ngoài đại cơ duyên. Chương 385, thần điện bên ngoài đại cơ duyên. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người phóng tới thần điện lúc, một cỗ phảng phất nguồn gốc từ tại thời kỳ thượng cổ bàng bạc uy thế từ thần điện đổ xuống mà ra, trong khoảnh khắc chính là che mất toàn bộ sơn thể không gian. Tại cỗ này có thể xưng không có gì sánh kịp vô tận uy thế bên dưới, tất cả mọi người phảng phất bị một tòa thái sơn cự nhạc đặt ở trong lòng bình thường, khó mà thở dốc tới. Bao quát từng vị đương thời võ tôn, ngay tại xúc lên khí thế đều tại thời khắc này ầm vang băng tán, thần sát tái nhận. Thần linh như thế, đám người tất cả đều kinh hãi. Đây là thượng cổ thần linh tại thần điện bên trong lưu lại khí thế, dù là đi qua trên vạn năm không chỉ, nhưng mà vẫn như cũ như vậy nồng đậm. Phảng phất thượng cổ thần linh còn sống, liền xem như võ tôn cấp lao tổ tại cỗ này trong lúc vô hình uy thế trước mặt đều lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới, nhỏ yếu như sâu kiến. Thật là đáng sợ. tuyệt đối là thượng cổ thần linh thần điện, đi qua vô tận tuyết nguyệt, thế mà còn như vậy nồng đậm một vị võ tôn cấp lao tổ, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tự nguyên tôn giả vừa sợ lại thán, lộ ra nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu thần sắc hướng tới, cũng chỉ có như vậy mới được xưng tụng dùng võ thông thần vô thượng thần linh, có thể uy chấn cổ kim vô địch thủ vô địch thần linh. Băng cổ tôn giả nói cho dù là toàn diện khôi phục thánh binh, cũng xa xa không kịp cổ thần uy này một phần mười. Bát đại bộ lạc bên trong, chư vị võ tôn cấp lao tổ càng là thần sắc kích động, thần uy như vậy, để cho chúng ta huyết mạch trong người đang sôi trào, thật chẳng lẽ chính là thần tổ lưu lại vô thượng thần điện sao? Viêm Võ Cực nói chư vị tôn giả lão tổ, ta có thể cảm ứng được thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch không những ở cộng minh, mà lại phát sinh trình độ nào đó cộng minh. Viêm Hy cũng nói, không sai, ta cũng cảm nhận được. Tân Huyền cũng giống như thế, hiển nhiên là thần điện bên trong có thể gây nên thiên diễm chiến thể cộng minh ba động. Đông thắng cổ quốc phương hướng. Đoạn Cửu Linh mắt tỏa tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ thật là trong truyền thuyết thiên diễm chiến thần thần điện, ta có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể cũng nhận trình độ nhất định cộng minh nào đó. Là thần tổ huyết mạch gặp cố nhân nguyên nhân sao? Cái kia cố chí cao vô thượng, có thể để đến phong vương xưng tôn cường giả đều quỳ bái uy thế, nương theo lấy thời gian rời đổi, lúc này mới tiêu tán một chút. Đám người cũng lần lượt khôi phục hành động lực. Bây giờ bao phủ tại thần điện ngoại vi bích chướng vô hình đã tiêu tán, đám người rốt cục thừa dịp cơ đi vào. Lúc này, lấy nhất mạc tam quốc tứ đại cổ tông cầm đầu vô số cường giả, như mưa rơi bình thường, xông về thần điện. Khi tiến nhập thần điện chỗ không gian lúc, trong khoảnh khắc, đám người liền phát hiện, thế mà tiến nhập một phương tiên địa khác bên trong. Từ ngoại giới đến xem, rõ ràng chỉ có một tòa thần điện. Nhưng mà, khi tiến vào bên trong sau, lại phát hiện tiến nhập một phương thiên địa rộng lớn bên trong. Phóng nhãn đi qua, thế mà một chút không nhìn thấy bờ, cực kỳ kinh người. Trong phương thiên địa này, tồn tại như là man hoang thời đại bình thường thập vạn đại sơn, giống nhau hoang giới phương Tây thập vạn đại sơn, khắp nơi lộ ra man hoang nguyên thủy khí tức. Thập vạn đại sơn trên bầu trời, hiện ra từng tòa to lớn huyền không thánh đảo, tinh la kỳ bố tại thiên khung bên trên. Có chút huyền không thánh đảo, càng là thác nước đổ xuống mà ra, hóa thành treo trên bầu trời thác nước. Từng đầu linh lộc tiên hạt tại huyền không thánh đảo ở giữa phi hành, cũng có yêu thú biết bay tung hoành trong đó. Giống như tiên cảnh. Đối mặt với giống như tiên cảnh bình thường rộng lớn thiên địa, tất cả mọi người sợ ngây người. Một vị võ tôn cấp lao tổ sợ hai thán nói, rộng lớn như vậy nội thiên địa, cho dù là thánh hiền đại năng, cũng chưa có lưu lại to lớn như vậy nội thiên địa, chắc là thần linh thần cảnh thế giới. Mộ Lao Quỷ nói không sai, chính là thần cảnh thế giới. Lao phu có thể cảm ứng được vùng thiên địa này tương đương ổn định không gian, viễn siêu thánh hiền đại năng nội thiên địa, không kém tại hoang giới bao nhiêu, chỉ có thần cảnh thế giới mới có thể như vậy. Mà lại, phương này thần cảnh thế giới ẩn chứa cực kỳ kinh người thiên địa nguyên khí, so với hoang giới còn muốn càng thêm nồng đậm từ thiếu gấp 3 trở lên. Một vị khác đương thời võ tôn nói tương truyền, võ đạo thần linh có được thông thiên triệt địa năng lực, có thể đem một phương rộng lớn thiên địa cùng bản thân nội thiên địa dung luyện cùng một chỗ, hình thành thần linh đặc thù thần cảnh thế giới, khống chế cường đại thế giới chi lực. Sơn Hà tôn giả nói thượng cổ thần linh sở dĩ cường đại vô địch, không phải là võ đạo thông thần, nhất niệm có thể cách xa nhau 10 vạn dặm đánh giết địch nhân. Đồng dạng bởi vì ngưng luyện ra thần cảnh thế giới, có được mênh mông vô địch thế giới chi lực, nương tựa theo thế giới chi lực, có thể nhất niệm hình thành ra thế giới hư ảnh, hóa thành thần vực. Tại thần vực bên trong, thần linh chính là tuyệt đối vô địch. Tự nguyên tôn giả nói phương này thần cảnh thế giới, chí ít vượt qua phương viên vạn dặm, có thể nói là cực kỳ rộng lớn. Mượn nhờ vạn dặm phương viên thế giới chi lực, đủ để dễ dàng đánh giết thánh hiền đại năng. Có khác võ tôn cấp lao tổ kích động nói, nghe đồn thiên diễm chiến thần thế nhưng là thần linh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, mới có tư cách trở thành hoàng cổ đại đế dưới trướng 12 vị chiến thần một trong. Hán thần cảnh thế giới, tục truyền đường kính vượt qua 10 vạn dặm, kinh người không gì sánh được. Không biết kế thừa thiên diễm chiến thần thần linh truyền thừa, có thể cũng kế thừa phương này thần cảnh thế giới đâu? Nghe được vị này võ tôn cấp lao tổ lời nói, không ít người đều lộ ra vẻ kích động. Một khi trở thành bậc này đại thế giới trưởng khống giả, đương tựa theo thế giới chi lực, cũng đủ để nghiền ép thánh hiền đại năng, trở thành vô địch thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Viêm Trường Vân cười nhạo một tiếng, đánh vỡ đám người mới tưởng, chư vị, hay là đừng làm vô vị nằm mơ ban ngày. Coi như trong các ngươi có người có thể may mắn kế thừa thần tổ truyền thừa, nhưng cũng không thể trở thành kế thừa thần cảnh thế giới, bởi vì các ngươi căn bản không chịu nổi. Liền xem như thánh hiền đại năng cũng không có tư cách tiếp nhận to lớn như vậy thần cảnh thế giới, nếu không thế giới chi lực sẽ sống sinh sinh no bạo các ngươi. Đám người mặc dù kinh sợ tại Viêm Trường Vân cười nhạo lời nói, nhưng cũng biết hắn nói tới là thật. Rộng lớn như vậy to lớn thần cảnh thế giới, căn bản không phải thần linh phía dưới bất luận kẻ nào có thể chịu được. Mộ Lao Quỷ ngước mắt nhìn xem treo ở chỗ cao nhất hòn đảo kia, nói đi thôi, đi thần điện. Thần điện chính là ở vào Đông đảo Huyền Không Thánh đảo trung ương nhất cùng to lớn trên một hòn đảo, treo ở vùng thiên địa này chỗ cao nhất. Dẫn đầu tiến vào bên trong, không gọi là phong vương xương tôn cường giả, đều có ngự không mà đi chi năng, trên không trung tật tốc mà đi, xông về chỗ cao nhất tòa kia có xây thần điện thần đảo. Ai cũng không cam lòng rất lại phía sau, bị người đoạt tiên cơ. Lao tộc trưởng, ngài cùng tam trưởng lão bọn hắn đi đầu một bước tiến về thần điện, ta đến mang bọn hắn tiến về thần điện. Tân Huyền phóng xuất ra thông thiên pháp luân, mặt này pháp luân không tỉnh lại tình huống dưới, căn bản không người có thể biết là một kiện hồn thanh khí, nhưng tại hồn lực khu động bên dưới, làm ngự không mà đi gánh chịu đồ vật. Thông thiên pháp luân phồng lớn đến 5-6 trượng đường kính, gánh chịu lấy Hồng Thị bộ lạc một đám võ vương phía dưới võ tu, tại hồn lực khu động bên dưới, phóng lên tận trời bay hướng Huyền Không thần đạo. Những thế lực lớn khác võ vương phía dưới võ tu, tự nhiên không có như vậy may mắn. Trừ tương đương hoạch tâm một bộ phận người bên ngoài, những người khác chỉ có thể lấy ra thiên hành đỉnh tiến vào bên trong, ngược lại phóng tới Huyền Không thần đạo. Tự nhiên như vậy một phen xuống tới, tất nhiên là hao tổn không ít thời gian. Đúng lúc này, Tần Huyền trong tâm hiện ra người thần bí thanh âm, "Tiểu tử, chờ một lúc đừng lưu tại thần điện, trực tiếp xuống dưới phương này thần cảnh thế giới đại điện." Tần Huyền sửng sở, có chỗ không hiểu, "Tiền bối, vì sao?" Thần điện mới là Thiên Diễm Chiến Thần lưu lại truyền thừa chi địa, vì sao muốn bỏ qua thần điện, tiến về thần cảnh thế giới đại điện? Người thần bí nói thần linh truyền thừa há lại dễ dàng như vậy liền có thể cướp đoạt được, huống chi Thiên Diễm Chiến Thần cũng không phải bình thường thần linh. Ngược lại là phương này thần cảnh thế giới thật không đơn giản, trên đại địa có chân chính một đầu tổ mạch cùng vô số đầu nguyên mạch, cho nên phương này thần cảnh thế giới thiên địa nguyên khí mới như vậy nồng đậm. Mà lại tiến về mặt đất, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thiên đại cơ duyên. Tần Huyền hai mắt tỏa sáng. Đối với tại những cái kia phong vương xương tôn cường giả trước mặt tranh đoạt thần linh truyền thừa, Tần Huyền hiển nhiên là không ôm bao lớn hy vọng, bởi vì thực lực còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng là, tại những này phong vương xương tôn cường giả tranh đoạt thần linh truyền thừa thời điểm, như vậy thì không người cùng hắn tranh đoạt những này nguyên mạch cùng tổ mạch. Vạn bối minh mạch. Bá. Rất nhanh, một đám phong vương xương tôn cường giả dẫn đầu xông lên Huyền Không Thần Đạo bên trên. Không hề nghi ngờ, tòa này Huyền Không Thần Đạo gánh chịu lấy thần điện, ẩn chứa nồng nặc nhất thần uy. Liền có nồng đậm uy áp giáng lâm, lập tức, liền xem như phong vương xương tôn các loại cường giả đỉnh cao đều gặp phải lớn lao áp lực, không thể không đáp xuống thần đạo trên mặt đất. Hiển nhiên, thần linh dù là đã sớm vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, nhưng thần điện vẫn như cũng là không thể xâm phạm, không thể ngự không mà đi. Tần Huyền đem Viêm Hy bọn người đặt ở thần điện đại địa sau, khống chế thông thiên pháp luân xông lên trời. Nhưng mà để Viêm Hy bọn người kinh ngạc là, lại không phải phóng tới thần điện, cũng không phải phóng tới khảm nạm đầy pháp tắc thánh tinh của đá, mà là rời đi thần điện chỗ Huyền Không Thần Đạo. Viêm Hy kinh ngạc, Tần Huyền hắn muốn đi đâu? Lỗi Hồng lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá Tần Huyền quả quyết sẽ không làm vô dụng công. Chúng ta vẫn là đi cướp đoạt pháp tắc thánh tinh đi. Tốt. Chương 386, thu hoạch phong phú. Chương 386, thu hoạch phong phú. Khống chế lấy thông thiên pháp luân, Tần Huyền thân ảnh như dự điện giống như từ trên trời giáng xuống, cấp tốc xuyên qua từng tòa Huyền Không Thánh Đạo. Tại ven đường từng cái cười thiên hành đỉnh võ tu nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên dưới, trực tiếp xông về thần cảnh thế giới đại địa. Chọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian sau, Tần Huyền lúc này mới thuận lợi rơi vào trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn xem thật nhỏ như từng cái chấm đen nhỏ Huyền Không Thánh Đạo, có thể nghĩ đến tột cùng cách mặt đất cao bao nhiêu. Thập Vạn Đại Sơn tương đương Man Hoang cùng Nguyên Thủy, cùng lúc trước vừa tiến vào hoang giới Thập Vạn Đại Sơn rất tương tự, khắp nơi đều là vùng quê khí cơ, không thiếu rất nhiều yêu thú. Bất quá những yêu thú này phổ biến đều không phải là rất mạnh, tại Tần Huyền trong cảm giác, thậm chí chưa có ngũ giai đại yêu xuất hiện. Mà lại, để Tần Huyền cảm thấy vui mừng chính là, thần cảnh thế giới Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thế mà trải rộng rất nhiều linh dược, thậm chí không thiếu dược linh hàng trăm hàng ngàn năm tiên tài địa bảo. Phương này thần cảnh thế giới ngăn cách với đời vô số năm, người ở ngoại giới khó mà bước vào, mà lại có tổ mạch cùng vô số đầu nguyên mạch, liên tục không ngừng cung cấp thiên địa nguyên khí, dẫn đến dược liệu khắp nơi trên đất, đơn giản chính là một chỗ khó được bảo địa. Hoang cảnh bước thứ 3 cường hãn hồn lực lập tức mãnh liệt mà ra, đem đến trong phạm vi 30 dặm vô số gốc chân quý dược liệu trong nháy mắt quét sạch không còn, liên đối thổ nhưỡng cấy ghép tiến vào Táng Thiên Tháp bên trong. Có những này chân quý dược liệu, là hắn có thể đủ luyện chế ra càng nhiều đan dược, càng nhanh mà tăng lên thuật luyện đan. Cùng lúc đó, Tần Huyền mở ra Thái Thượng trận đồng, trong đôi mắt lít nha lít nhít trận văn lấp loé không yên, thấy rõ hết thảy, thình lình phát hiện ngay tại vùng đại địa này chỗ sâu, ẩn giấu một đầu dài đến hơn 10 dặm nguyên mạch. Nguyên mạch chính là nguyên thạch khoáng mạch. Dài tới mười mấy dặm nguyên thạch khoáng mạch, có thể nghĩ, đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu nguyên thạch. Cần biết, trừ số rất ít nguyên mạch bên ngoài, tuyệt đại đa số nguyên mạch, vô luận tại hoang giới hay là tại Hoang Châu, đều bị các đại thế lực cầm giữ. Chỉ có số rất ít, hoặc là bị tu vi cực mạnh người khống chế, hoặc là ở vào chưa từng phát hiện giai đoạn. Một đầu nguyên mạch thường thường ẩn chứa mấy ngàn vạn hơn trăm triệu cân nguyên thạch. Đương nhiên, bực này nguyên mạch ẩn chứa tuyệt đại đa số đều là hạ đẳng nguyên thạch, trung đẳng nguyên thạch thứ hai, thượng đẳng nguyên thạch ít nhất, thường thường chiếm cứ toàn bộ nguyên mạch chưa tới một thành. Dù vậy, một đầu nguyên mạch giá trị thường thường không thua trăm vạn cân thượng đẳng nguyên thạch. Liền xem như võ tôn cấp thế lực, đối với một đầu nguyên mạch đều tương đương tâm động. Tân Huyền thán phục một tiếng, không hổ là thần cảnh thế giới, mà lại ngăn cách với đời một thời đại, cho dù ngày xưa không có nguyên mạch, bây giờ cũng tại tuế nguyệt trôi qua bên trong, lại lần nữa diễn biến ra nguyên mạch. Hán hoang cảnh bước thứ 3 cường đại hồn lực, ngang nhiên xâm nhập sâu trong lòng đất, đem trọn đầu nguyên mạch triệt để bao trùm, mà hậu tâm niệm khẽ động, lấy ghép vào Táng Thiên Tháp bên trong. Nương theo lấy Tần Huyền tu vi ngày càng cường đại, đã có thể thoải mái mà đem đến ngoại giới không ít sự vật cấy ghép tiến vào Táng Thiên Tháp bên trong. Đương nhiên, trọng yếu hơn là nguyên mạch cùng dược liệu các loại, trên cơ bản đều là vật vô chủ, không có ý chí phản kháng, cho nên tương đối dễ dàng rời nhập Táng Thiên Tháp bên trong. Nếu không, nếu như đổi lại sinh linh, liền khó khăn rất nhiều. Dĩ vãng, Tần Huyền không phải là không có nghĩ tới, gặp được đủ cường đại địch nhân, tỉ như đương thời võ tôn các loại, đem nó giam giữ tiến Táng Thiên Tháp bên trong, sau đó đối phó. Tại Táng Thiên Tháp, hắn nhưng là tuyệt đối chỗ tệ. Thế nhưng là, muốn đem địch nhân giam giữ tiến Táng Thiên Tháp bên trong, là một kiện khá khó khăn sự tình. Nhất là tinh thần ý chí người càng mạnh mẽ hơn, càng là không cách nào giam giữ đi vào, trừ phi là chủ động tiến vào. Đây cũng là vì gì Tần Huyền đạt được Táng Thiên Tháp sau, cho tới bây giờ chưa từng đem địch nhân giam giữ tiến Táng Thiên Tháp nguyên nhân. Người nhỏ yếu không cần giam giữ, người cường đại giam giữ không đến. Xét đến cùng, hay là Tần Huyền quá mức nhỏ yếu duyên cớ, nếu như đủ cường đại, như đại hoàng cổ đế như vậy, trong một ý niệm có thể đem ức vạn sinh linh đều rời tiến Táng Thiên Tháp bên trong. Cứ như vậy, tại cái khác các đại thế lực hoặc cường đại tán tu đều tiến về thần điện tranh đoạt thần linh truyền thừa thời điểm, Tần Huyền tại thần cảnh thế giới đại địa, điên cuồng cướp đoạt vô số linh dược, nguyên mạch. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Tần Huyền liên tiếp vận chuyển hồn lực cướp đoạt linh dược, nguyên mạch, dù là hoang cảnh bước thứ 3 cường hãn hồn lực, cũng không chịu được lớn như vậy phạm vi địa động dùng cùng hao tổn, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lúc này, hắn đã lại một lần nữa đem đến trong phạm vi 30 dặm tất cả quý giá dược liệu, nguyên mạch cấy ghép tiến vào Táng Thiên Tháp bên trong. Vẹn vẹn chỉ là 3 canh giờ cấp đoạn, thế mà liền tìm kiếm đến trọn vẹn 27 đầu nguyên mạch. Trong đó dược liệu càng là hơn 3 gốc, vượt qua ngàn năm dược linh dược cũng có 130 gốc, càng có 18 gốc 5000 năm dược linh trở lên tiên tài địa bảo. Mà lại, có 2 gốc vạn năm thánh dược, đơn giản tiên đại thu hoạch. Cảm ứng được Táng Thiên Tháp bên trong tràn đầy thu hoạch, Tần Huyền lộ ra vẻ kích động. Vẹn vẹn chỉ là 27 đầu nguyên mạch, chính là giá trị liên thành, giá trị ít nhất vượt qua 30 triệu cân thượng đẳng nguyên thạch, để võ tôn cấp thế lực đều muốn điên cuồng. Bất hủ thế lực đều muốn đỏ mắt. Cần biết, liền xem như tuyệt đại đa số đương thời võ tôn, toàn bộ thân gia thường thường bất quá 2-300 vạn cân thượng đẳng nguyên thạch mà thôi. 3 cách giờ, Tần Huyền liền thu hoạch so sánh 10 vị đương thời võ tôn toàn bộ thân gia. Đột nhiên, Tần Huyền tâm niệm đảo qua trong đó một gốc thiên tài địa bảo thời điểm, không chịu được hai mắt tỏa sáng, huyết nguyên thánh quả, không nghĩ tới lần này sưu tầm trong đó một gốc thiên tài địa bảo lại là bực này đỉnh tiêm cấp độ vạn năm thánh dược. Nếu như ta nhớ không lầm, huyết nguyên thánh quả thế nhưng là có thể làm cho người hoặc yêu tộc huyết mạch phát sinh đột phá, tiến thêm một bước. Nếu như lấy huyết nguyên thánh quả xem như chủ dược, luyện chế ra nguyên phá thiên đan, hiệu quả càng là kinh người, nói không chừng có thể để trong cơ thể ta thiên diễm chiến thể huyết mạch tiến hành lần thứ 3 thức tỉnh. Huyết nguyên thánh quả, thế nhưng là nhất đẳng thiên tài địa bảo. Tại ngoại giới, cực kỳ chân quý. Thường thường bực này thiên tài địa bảo, bên cạnh đều có một đầu cực kỳ đáng sợ đại yêu thủ hộ, chí ít cũng là yêu vương cấp bậc. Thậm chí không thiếu yêu tôn cấp tồn tại thủ hộ. Chúng chi hay là vạn năm thánh dược cấp bậc huyết nguyên thánh quả, càng là giá trị liên thành. Bực này đỉnh tiêm vạn năm thánh dược, Tần Huyền cũng bèn bèn chỉ là tại Thái Hư Đan Thánh một chút luyện đan trên cổ tịch, gặp qua tương quan ghi chép, liền xem như Thái Hư Đan Thánh dược viên cũng không có loại này huyết nguyên thánh quả. Tần Huyền không nghĩ tới, tại phương này thần cảnh thế giới bên trong, đúng là ngoại ý muốn tìm kiếm đến một gốc huyết nguyên thánh quả. Lấy ra một bình dưỡng hồn đan, Tần Huyền tiện tay đem rót vào trong miệng mấy mai, khôi phục hồn lực sử dụng. Nếu như những luyện đan sư khác hoặc hồn lực nhìn thấy Tần Huyền thế mà đem tứ giai dưỡng hồn đan xa xỉ như vậy nuốt ăn, sợ là muốn nhảy dựng lên. Theo từng mai dưỡng hồn đan lối vào tức hóa, Tần Huyền cũng cảm ứng được có chút khô kiệt hồn lực đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Tại thần cảnh thế giới bên trong, thời gian rất chân quý, hắn không nguyện ý lãng phí nửa điểm thời gian. Ngao giống. Lúc này, một tiếng đáng sợ tiếng thú gào vang vọng mà lên, chấn động vùng non sông này ở giữa. Dãy núi đều tại run rẩy, rất là kinh người. Một đầu trừng cao khoảng một trượng lớn lông tím cự viên phóng lên tận trời, rơi vào một ngọn núi nhỏ trên đỉnh núi, cách hơn 10 dặm căm tức nhìn Tần Huyền. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nó đau khổ bảo vệ mấy chục năm một gốc linh dược bị Tần Huyền cho hồn lực trong nháy mắt quét sạch mang đi. Lông tím cự viên con ngươi màu vàng sẫm bên trong, rõ ràng gặp được đại lượng chân quý dược liệu từ bốn phương tám hướng của tới, sau đó từng cái chui vào Tần Huyền thể nội. Không hề nghi ngờ, chính là người này tộc tiểu tử, đưa nó thủ hộ nhiều năm thiên tài địa bảo cấp đi. Tần Huyền cùng đầu này yêu viên cách không nhìn nhau, lộ ra một vòng kinh hãi. Đừng nhìn đầu này lông tím cự viên nhìn qua chỉ có cao khoảng một trượng lớn, tại phổ biến động một tí mấy trượng, mấy chục trượng trong yêu thú lộ ra tương đương thấp bé, nhưng hắn rõ ràng cảm ứng ra đây là một đầu lục giai đỉnh tiêm đại yêu, so sánh nhân tộc võ tu võ vương cảnh cấp độ, thuộc về một đầu yêu vương ý hệ, mà lại yêu thú thế nhưng là trời sinh nhục thân cường hãn, cận chiến đứng lên, so với bình thường nhân tộc võ vương muốn càng mạnh không ít. Giống. Đầu này lục giai yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, rung động thập phương sơn lâm, hai chân đạp một cái ngọn núi, vang một tiếng, bằng tốc độ kinh người trong chớp mắt vượt qua hơn 10 dặm, so với nồi đất còn muốn nắm đấm to lớn nặng nề mà đánh tới hướng Tần Huyền, không khí đều xuất hiện khí bạo âm thanh, cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với một đầu yêu vương cự viên công kích, Tần Huyền sao dám chủ quan? Bất quá đối mặt với đầu này vượn vương công kích, hắn mảy may không sợ, ngược lại là giữa con ngươi hiện hiện ra nồng đậm chiến ý. Tần Huyền cũng rất muốn biết mình bây giờ đến tột cùng mạnh cỡ nào. Đến hay lắm. Bá. Tần Huyền bỗng nhiên giẫm một cái đại địa, oanh một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua 3 trượng hố to, cắt đuổi cuộn cuộn, cả người mượn lực trong nháy mắt liền xông ra ngoài, cùng xông tới vượn vương trong nháy mắt đụng nhau. Chương 387, lực áp lục gia yêu vương. Chương 387, lực áp lục gia yêu vương. Oanh. Lấy một người một vượn va chạm làm trung tâm, một cô đáng sợ khí lãng quét sạch mở đi ra. Phương viên mấy chục trượng nồng đậm rừng rậm trong nháy mắt san thành bình địa. Từng cây đại thụ che trời nổ tận gốc. Đại địa đều giống như bị cày một lần, lộ ra bùn đất đất, không có một mảng cỏ. Tần Huyền thân ảnh nhẹ nhàng chấn động, liền đem được đến từ ở Tử Mao Viên Vương lực lượng hóa giải, hiện lộ rõ ràng ra thân thể mạnh mẽ lực lượng. Ngược lại Tử Mao Viên Vương thân thể khổng lồ chấn động, bạch 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 lui về sau 3 bước, hai con ngươi màu vàng sẫm kia hiện ra một vòng nhân tính hóa vẻ khiếp sợ. Nó thế nhưng là lục giai yêu vương, đồng thời yêu thú tiên tiên nhục thân liền muốn so với nhân tộc càng cường đại hơn, huống chi nó càng là thượng cổ dị chủng. Lục thân càng lộ vẻ khủng bố, vừa rồi càng là phẫn nộ trùng kích phía dưới, lực lượng càng là đáng sợ. Liền xem như mặt khắc lục gia yêu vương, bị nó như vậy nén giận một kích, cũng muốn thổ huyết trọng thương. Mặc dù đầu này Tử Mao Viên Vương trước đây cũng không có cùng nhân tộc võ tu giao thủ qua, nhưng làm yêu thú bản năng, biết được tự thân lực lượng khẳng định so với cùng cảnh giới nhân tộc võ tu cường đại hơn nhiều. Có thể, không nghĩ tới cái này nhìn như thấp bé nhân tộc võ tu, không những có thể ngăn cản nó một kích này mà không thương tổn, lại phản chấn nó lùi lại. Khó có thể tin. Tần Huyền hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt Tử Mao Viên Vương, kinh ngạc nói: không hổ là lục gia yêu vương, lục thân lực lượng quả nhiên đủ cường đại, có thể ngăn cản được ta một quyền này. Cần biết, hắn nhưng là chí tôn thiên tiêu, mà lại nhục thân bị rèn luyện đến so với bình thường võ tôn nhục thân còn muốn càng cường đại hơn, huyết khí cực kỳ cường thịnh đáng sợ. Cận thân va chạm bên dưới, thế mà chỉ là để đầu này Tử Mao Viên Vương lùi lại mấy bước mà thôi. Mặc dù nghe không hiểu tiếng người, nhưng đầu này Tử Mao Viên Vương phát giác được nhân tộc này võ tu nói tới lời nói tuyệt không phải cái gì tốt nói, lúc này nhe răng trợn mắt, rít lên một tiếng, điên cuồng công kích Tần Huyền. Đến hay lắm, ha ha ha. Tần Huyền cười ha ha, không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy đầu này Tử Mao Viên Vương. Ầm 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 oanh, một người một vượn tại trong núi rừng cận chiến giao thủ đứng lên. Trong chớp mắt, phương viên đến trăm trượng sơn lâm liền thành một mảnh hỗn độn. Từng tòa núi nhỏ bị đánh nát, liên miên cứng cáp đại thụ che trời bị đáng sợ khí kình xé rách vỡ nát. Tử Mao Viên Vương chính là lục giai vương cảnh. Tuy nói, đến võ vương cảnh, không còn là như là chân võ cảnh, thiên cương cảnh, võ tông cảnh, đại võ tông cảnh như vậy, lấy cổ thú chi lực cân nhắc thực lực cường đại, càng nhiều hơn chính là võ vương minh văn số lượng nhiều ít mà cân nhắc thực lực mạnh yếu. Nhưng nhục thân lực lượng vẫn như cũng là cân nhắc thực lực cường đại một cái tiêu chuẩn. Tử Mao Viên Vương lực lượng cường đại dường nào, tùy tiện ở giữa liền có thể chuyển nâng lên một ngọn núi, một quyền một cước đều ẩn chứa khai sơn phá thạch chi lực, vô cùng kinh khủng, đủ để kích thương bình thường võ vương cường giả. Tân Huyền tại võ tông cảnh vạn cổ cực cảnh lúc, liền không kém gì đại võ tông cảnh Viêm Võ Cực, Cửu Dương Vương bọn người. Cần biết, thời kỳ này Viêm Võ Cực cùng Cửu Dương Vương, nhưng cũng là thập cửu lĩnh vực cấp độ, lực lượng mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, tại cả hai võ vương minh văn chưa từng vận dụng bên dưới, Tân Huyền liền không kém gì hai người, có thể thấy được luồng đốn, tuyệt đối có thể sánh ngang bình thường võ vương. Bây giờ, bước vào đại võ tông sau, Tần Huyền tự nhiên các phương diện đều tiến thêm một bước, tuyệt đối mạnh rất tại bình thường võ vương. Nhất là nhục thân, đạt được đa trọng rèn luyện sau, vô cùng cường đại, để đương thời võ tôn đều mặc cảm. Bởi vậy, cùng Tử Mao Viên Vương và chạm bên dưới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tương phản, quyền cước ở giữa bắn ra từng đạo rất nhỏ lôi hồ cùng từng tia từng sợi thiên diễm thánh liên chi hỏa, uy năng đột ngột tăng. Chân chính giao thủ đứng lên, đúng là để Tử Mao Viên Vương đầu này lục gia yêu vương đều khó mà lấy được mấy phần ưu thế, thậm chí hồ mỗi khi Tần Huyền lúc công kích, lôi hồ cùng thiên diễm thánh liên chi hỏa tóe hiện, đều để Tử Mao Viên Vương cảm thấy đau nhức kịch liệt, nhè răng trợn mắt. Oanh. Hồi 34, hợp, Tử Mao Viên Vương bị Tần Huyền một cước cho quét bay ra ngoài, nặng nề mà đem đến một ngọn núi nhỏ đều đụng sợ, đá vụn quần quật. Ngao giống. Tử Mao Viên Vương giận dữ, hét dài một tiếng, quần quật yêu lực ngút trời, càng có đại lượng võ vương cấp minh văn nổi lên, hóa thành một đầu cao mấy trăm trượng tím viên vương ảnh, đại trảo phẫn nộ chụp về phía Tần Huyền. Nương theo lấy vượn trảo đập tới, bốn bề thiên địa nguyên khí bạo động, điên cuồng mãnh liệt mà tới, đánh về phía Tần Huyền. Rõ ràng là địa cấp võ kỹ. Địa cấp võ kỹ? Chẳng lẽ là huyết mạch truyền thừa? Tần Huyền trong đôi mắt hiện ra một vòng kinh hãi, nghe nói trong yêu tộc có đỉnh tiêm huyết mạch đại yêu, có được huyết mạch truyền thừa, trời sinh liền nắm giữ lấy cường đại huyết mạch võ kỹ. Không nghĩ tới trước mắt đầu này Tử Mao Viên Vương thế mà chính là bực này đỉnh tiêm huyết mạch đại yêu, sợ là lai lịch thật không đơn giản. Bất quá Tần Huyền đối với yêu tộc nhận biết không nhiều, nhận không ra Tử Mao Viên Vương là bực nào truyền thuyết đại yêu hậu duệ, đối mặt với một cái kia, hắn cũng là mỉm cười, quát to, đến hay lắm. Hắn hướng phía trước đánh ra một trường, một cái trường ấn trước người cấp tốc tăng vọt, trong chớp mắt đạt đến cao trăm trượng lớn, đồng thời ngay tại điền cùng dẫn tới bốn bề thiên địa nguyên khí, lộ ra di sơn đảo hải khủng bố chi uy. Băng Thiên Thủ, chính là trước đây không lâu từ Băng Phong Tôn giả nơi đó lấy được một loại địa cấp trưởng đạo võ kỹ. Lúc đầu, Tần Huyền hy vọng đạt được Băng Huyền Phá Không Thủ, dù sao đây chính là địa cấp trung phẩm võ kỹ, đáng tiếc chính là tu luyện hán trúc tính võ tu mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tần Huyền làm vạn đạo thân thể, mặc dù cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá hắn trước mắt lấy hỏa thuộc tính làm chủ, cho nên cải thành thấp ra một phẩm giai địa cấp sơ phẩm võ kỹ Băng Thiên Thủ. Băng Thiên Thủ cùng cự viên đại thủ đụng vào nhau, trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt, bốn bể từng tòa núi nhỏ chia năm xẻ bảy. Đại địa đều xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Lưu Tinh Thuật. Tần Huyền thi triển ra kiếm tông thân pháp võ kỹ, thân ảnh trong chớp mắt như là một viên sao băng, vượt qua trời cao, đi tới Tử Mao Viên Vương trước người. Tử Mao Viên Vương mắt lộ ra kinh hãi, rít lên một tiếng, đang muốn xuất thủ. Nhưng mà, Tần Huyền tốc độ càng nhanh, trực tiếp bước vào đệ nhất trọng cực cảnh lĩnh vực, các phương diện đều bày biện ra gấp bội thức to lớn tăng lên, lại huy động Huyền Thiên Thủ, bàn tay hóa thành xanh ngọc, liên tiếp chính là vô ra 36 trưởng, mỗi một trưởng đều ẩn chứa bị trời long đất lở chi uy. Tử Mao Viên Vương bị Tần Huyền giết một trở tay không kịp, đột nhiên xuất hiện gấp bội thức lực lượng cường đại, há lại nó có khả năng ngăn cản được, lập tức toàn thân ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, máu tươi không ngừng mà bể ra, nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt, khí tức bể bại. Thể nội cứng rắn không gì sánh được yêu cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Miệng to như chậu máu không ngừng mà tràn ra từng sợi mang theo điểm điểm màu vàng yêu huyết, rất là thê thảm. Cận thân một trận chiến, mạnh như Tử Mao Viên Vương bực này trong truyền thuyết đỉnh tiêm huyết mạch yêu vương, cũng căn bản không phải Tần Huyền đối thủ. Không có cách nào, lúc đầu Tần Huyền thuần túy nhục thân liền không kém hơn đầu này Tử Mao Viên Vương, mà bước vào đệ nhất trọng cực cảnh lĩnh vực sau, toàn phương vị gấp bội thức tăng lên, càng là siêu việt cực hạn. Tử Mao Viên Vương mạnh hơn, cũng không thể nào là Tần Huyền đối thủ. Nhìn thấy nằm trên mặt đất, máu me khắp người Tử Mao Viên Vương, lúc đầu muốn thống hạ sát thủ Tần Huyền, trong mắt thoáng hiện qua một vòng vẻ không đành lòng. Dù sao, là hắn dẫn đầu cướp đi đầu này Tử Mao Viên Vương thiên tài địa bảo trước đây, đối phương bất quá là dưới sự kinh sợ mới nén giận xuất thủ. Hổ thẹn trong lòng, Tần Huyền lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên ngũ giai đan dược chữa thương, bắn ra đi qua, nói nể tình là ta không đúng trước, viên đan dược này xem như bồi thường đi. Đương nhiên, trọng yếu hơn một điểm là, đầu này Tử Mao Viên Vương nếu là yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch, mà lại tu hành đến lục giai yêu vương cấp độ, sợ là tại phương này thần cảnh thế giới bên trong lai lịch không đơn giản. Ai biết, thập vạn đại sơn bên trong, phải chăng còn có Tử Mao Viên Vương trưởng bối? Một khi vẫn tồn tại trưởng bối, phát hiện chính mình giết chết Tử Mao Viên Vương, dưới sự kinh sợ, đối với hắn mà nói cũng là phiền phức ngập trời. Tử Mao Viên Vương con ngươi màu vàng sẫm hiện ra một vòng nhân tính hóa vẻ kinh ngạc, lúc đầu nó đều làm xong dự định, bị đối phương đánh chết. Dù sao, một chút trong trí nhớ truyền thừa, nhân tộc võ tu thế nhưng là cùng đi săn giết yêu thú, cướp đoạt yêu đan. Huống chi, nó yêu đan còn không những bình thường, đầy đủ chân quý. Nó không nghĩ tới trước mắt tiểu tử nhân tộc này, thế mà không có giết chết chính mình, ngược lại là tặng cho đan dược. Tử Mao Viên Vương nhìn xem viên đan dược này, vẹn vẹn chỉ là do dự một cái chớp mắt, sau đó liền há mồm nuốt vào. Rất nhanh, bên ngoài thân thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chữa trị, khỏi hẳn, thể nội tách ra yêu cốt cũng một lần nữa nối liền, để nó rất là giật mình tại dược hiệu. Thương thế khôi phục sau Tử Mao Viên Vương, một lần nữa đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tần Huyền, nhưng mà người sau cũng không có cảm ứng được chút nào sát ý hiển nhiên, đối phương bị hắn chỗ đả động, cũng biết không phải là đối thủ của hắn, cho nên không có xuất thủ. Lúc này, người thần bí thanh âm ở tại trong tâm hải vang lên, có thể à, tiểu tử, liền ngay cả kim tỉnh tím thánh vượn đều có thể đánh bại, không hổ là thiếu niên chí tôn. Chương 388, Lao Nô bái kiến thiếu chủ. Chương 388, Lao Nô bái kiến thiếu chủ. Tần Huyền sững sờ, kim tỉnh tử thánh vượn. Kim tỉnh tử thánh vượn, thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhất đẳng tuyệt đỉnh yêu thần huyết mạch, tiên tiên nhục thân vô cùng cường đại, lục giai liền so với bình thường nhân tộc võ tôn nhục thân còn muốn càng cường đại hơn. Người thần bí khẽ cười một tiếng, bất quá đầu này kim tỉnh tử thánh vượn mặc dù là yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch hàng ngũ, đáng tiếc bị vây ở phương này thần cảnh thế giới nhiều năm, cũng không có thành công thức tỉnh hoàn toàn yêu thần huyết mạch truyền thừa. Nếu không, ngươi tiểu tử này đừng nói muốn đánh bại kim tỉnh tử thánh vượn, liền xem như đảo mệnh đều xem như may mắn. Tân Huyền giật mình nói, nó có mạnh như vậy sao? Người thần bí cười khẽ, nó hoàn toàn thức tỉnh tình huống dưới, cùng cảnh giới không kém ai tộc vương giả thiên tiêu, ngươi cứ nói đi. Tân Huyền mặt hiện vẻ khiếp sợ, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt đầu này đứng lên chừng cao một trượng lông tím vượn vương, biết đối phương có được huyết mạch truyền thừa, tất nhiên là yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch, nhưng không nghĩ tới lại là yêu thần huyết mạch. Mà lại, nghe người thần bí tiền bối lời nói, rất hiển nhiên, đầu này kim tỉnh tử thánh vượn còn không có thành công thức tỉnh yêu thần huyết mạch truyền thừa, nếu không xa muốn so lên hiện tại càng mạnh, cùng cảnh giới không kém ai tộc vương giả thiên tiêu. Bực này yêu thần huyết mạch, không khỏi thật là đáng sợ đi. Kim tỉnh tử thánh vượn há mồm gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ muốn đối với Tần Huyền nói cái gì. Chỉ tiếc, người cùng yêu ngôn ngữ không thông, Tần Huyền căn bản liền nghe không rõ, cười khổ một tiếng, hướng kim tỉnh tử thánh vượn khoát tay áo, ra hiệu chính mình nghe không rõ. Yêu thú có chứa nhất định linh trí, nhất là lục gia yêu vương kim tỉnh tử thánh vượn, trí tuệ càng là không thua người bình thường, biết Tần Huyền nghe không rõ, gãi đầu một cái, vừa chỉ thiên khung bên trên. Nhất mạc tam quốc tứ đại cổ tông rất nhiều cường giả cường thế tiến vào phương này thần cảnh thế giới, làm yêu vương kim tỉnh tử thánh vượn sao lại cảm giác không đến. Tân Huyền có thể đại khái phán đoán ra kim tỉnh tử thánh vượn ý tứ, chỉ sợ là hỏi thăm chính mình cùng những người kia là không phải người một đường. Tân Huyền nghĩ, vừa nói chuyện, một bên thử điệu bộ tận lực làm cho đối phương minh bạch trong đó hàng nghĩa, ta không biết ngươi có thể hay không nghe được rõ ràng ta lời nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, những người kia đều là đến từ ngoại giới, không phải cùng một cái thế lực người. Ta cùng bên trong đó một phương thế lực là cùng nhau. Kim tỉnh tử thánh vượn đánh lấy thủ thế, chúng ta có thể đi theo ngươi rời đi vùng thiên địa này sao? Tân Huyền giật nảy cả mình, nói các ngươi, ngươi còn có tộc nhân khác. Kim tỉnh tử thánh vượn, thế nhưng là thượng cổ yêu thần hậu duệ, quả nhiên tại phương này thần cảnh thế giới bên trong, không chỉ có một đầu kim tỉnh tử thánh vượn. Chỉ là, Tân Huyền có chút không hiểu, trực tiếp điệu bộ đáp lại, bây giờ thần cảnh thế giới đã đối ngoại mở ra, hiện tại liền có thể thừa cơ rời đi. Kim tỉnh tử thánh vượn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không biết là có ý tứ gì, để Tân Huyền có chút mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Giống. Lúc này, kim tỉnh tử thánh vượn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, vang chấn thiên địa gian. Không bao lâu, hư không nơi xa truyền đến mấy đạo vượn khiếu âm thanh, dường như sấm sét quanh quẩn tại thiên địa gian. Chỉ thấy được xa cuối chân trời có vài đầu chừng núi nhỏ bình thường to lớn nguy nga cự viên, ngay tại cấp tốc mà tới, đại địa đều đang chấn động. Rất nhanh, bốn đầu lông tím cự viên xuất hiện ở chỗ này, mỗi một đầu đứng lên đều vượt qua cao trăm trượng lớn, toàn thân sáng trưng lông tím, chỉ bất quá đôi mắt lại không phải màu ám kim mà là màu bạc. Cái này bốn đầu lông tím cự viên xuất hiện, lập tức để Tần Huyền có loại thái sơn áp đỉnh bình thường khủng bố cảm giác đè nén, lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm trọng. Thất giai yêu tôn, bốn đầu lông tím cự viên, mỗi một đầu đều là so sánh nhân tộc võ tôn yêu tôn cấp cự yêu, vô cùng kinh khủng, tản ra viễn siêu tại bình thường nhân tộc võ tôn phía trên bàng bạc huyết khí, như núi tựa như biển, khủng bố vô biên. Tại cái này bốn đầu yêu tôn cấp cự viên trước mặt, Tần Huyền nhỏ bé như ở trước mắt. Bất quá, dưới loại tình huống này, Tần Huyền mặc dù như lâm đại địch, nhưng cũng chưa từng khủng hoảng. Thể nội huyết khí đang điên cuồng mãnh liệt, thiên diễm chiến thể đang sôi trào, uy nguyên kiếm thể dẫn động kiếm đạo chi lực, thái cổ lôi tộc huyết mạch phóng thích từng đạo kinh người lôi hổ, thiên diễm thánh liên chi hỏa tùy thời mãnh liệt mà ra. Trong mi tâm, khôi phục không ít hồn lực ngay tại mãnh liệt, kích hoạt thông thiên pháp luân phía trên từng đạo hồn văn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tế ra đến. Cùng lúc đó, dưới lòng bàn chân dọc theo lít nha lít nhít vô số đạo trận văn, chui vào sâu trong lòng đất, thình lình đều là cấp 5 trận văn. Từ khi Tần Huyền bước vào Đại Võ Tông cảnh sau, trận đạo tạo nghệ cũng càng tiến một bước, chính thức trở thành ngũ hành cảnh trận sư, đối với trận pháp ứng dụng đồng dạng lợi hại hơn. Rất nhiều trận văn chui vào sâu trong lòng đất, lại là trong lúc mơ hồ xông về khoảng cách 12-13 dặm bên ngoài một đầu nguyên mạch bên trong, lấy trận văn bao khỏa. Một khi phát sinh tình huống đặc biệt, Tần Huyền sẽ lấy trận đạo đặc thù năng lực, lấy thiên địa hóa thành pháp trận, lấy nguyên mạch làm nguồn suối lực lượng, thiêu đốt nguyên mạch, trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra đủ cường đại lực lượng, đối kháng trước mắt tứ đại yêu tôn. Tần Huyền một bên lặng yên tụ lực ứng đối, một bên nghĩ thẩm tùy thời tế ra thông thiên pháp luân, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Nếu không, đối mặt với tứ đại yêu tôn, hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Cảm nhận được Tần Huyền thể nội tiếp tục không ngừng mà phóng xuất ra cường hãn khí cơ, tứ đại yêu tôn cùng nhau chú mục đi qua, lại giờ khắc này lộ ra vẻ khiếp sợ. Giống. Trong đó một đầu lông tóc mang theo mấy phần xám trắng lông tím cự viên buông xuống đôi mắt, chăm chú nhìn chăm chú Tần Huyền, nhanh chân tới gần. Tần Huyền sao dám cùng đầu này yêu tôn cấp cự viên tới gần, bá một tiếng, thi triển lưu tinh thuật cấp tốc lui ra phía sau, tận khả năng kéo ra khoảng cách đầy đủ. Nhưng mà, để hắn cảm thấy dùng mình chính là, dù là trước tiên thi triển lưu tinh thuật bực này địa cấp thân pháp võ kỹ, vẫn như trước không cách nào kéo ra hữu hiệu khoảng cách, đầu này lông tím cự viên trong nháy mắt liền đến trước mặt, che khuất bầu trời đại thủ chộp tới chính mình. Tần Huyền không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, lấy thiên địa vạn nguyên làm trận, mượn nguyên mạch chi lực, làm việc cho ta. Lập tức lấy trận văn đem đầu kia hơn 10 giảm dáng dấp nguyên mạch trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng, vượt qua không gian mà tới, cùng lông tím cự viên đại trảo đụng vào nhau. Oeng! Thiên băng địa liệt. Nguyên một phiến sơn lâm trong nháy mắt san thành bình địa, phụ cận vài tòa núi nhỏ sụp đổ. Tần Huyền thân thể kịch chấn, tiết hầu một mảnh anh ái. Vừa rồi, thiêu đốt một đầu nguyên mạch tình huống dưới, giống như ngắn ngủi cho thấy võ tôn cấp lực lượng, dùng cái này đến ngăn cản lông tím cự viên yêu tôn công kích. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Tần Huyền cũng bị cỗ này đáng sợ cự lực cho đánh bay ra ngoài, thể nội huyết khí cuồn cuộn, như muốn thổ huyết đi ra, bị cưỡng ép áp chế lại. Nhưng cũng mượn lực cực tốc phóng tới phương xa, đạp vào thông thiên pháp luân, phóng lên tận trời. Trốn. Chỉ cần chạy trốn tới Hồng lão tộc trưởng bên người, liền không sợ hết thảy. Lông tím cự viên đại thủ máu thịt bé bét, bị một kích này nổ ra chóp thịt bong, vương xuống liên miên máu tươi, nhưng không có để ý tới, mà là giật mình cùng vui mừng nhìn xem xông lên trời Tần Huyền. Rất tốt, rất không tệ. Bá. Lông tím cự viên lập tức phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Coi như Tần Huyền trước tiên mượn nhờ thông thiên pháp luân xông lên trời, nhưng ở nắm trong tay lực lượng không gian yêu tôn cấp tồn tại trước mặt, cũng là không đáng chú ý, chỉ thấy được lông tím cự viên chỉ là thân ảnh mấy lần lấp lóe, chính là cấp tốc kéo gần lại khoảng cách. Tần Huyền như lâm đại địch, không dám kinh thường, đang muốn từ Táng Thiên Tháp bên trong lấy ra trước đây thu nhận nguyên mạch, lấy trận đạo tiến hành thiêu đốt đối kháng thời điểm, đã thấy đến đầu kia yêu tôn cấp cự viên thân ảnh đột nhiên thu nhỏ, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ một đầu cự viên hóa thành một cái giàn mua lão giả tóc tím, xa xa nhìn xem Tần Huyền, nói nhân tộc tiểu hữu, ngươi lại dừng lại, lão phu các tộc người vô ý tổn thương ngươi. Tần Huyền mặt lộ kinh hãi, đối phương thế mà lại nói nhân tộc ngôn ngữ, mặc dù ngôn ngữ cũng không như thế nào thông suốt. Đối với lông tím cự viên có thể hóa thành hình người, hắn cũng không kinh ngạc. Cần biết, yêu thú đạt đến lục giai cấp độ, liền có chứa hóa hình chi năng, hóa thành hình người. Chỉ bất quá, đối phương vậy mà cũng biết được nhân tộc ngôn ngữ, này mới khiến người vì đó giật mình. Lão giả tóc tím nhìn ra được đối phương vẻ kinh ngạc, cầm giữ đầy miệng không thế nào trôi chảy nhân tộc ngôn ngữ, cười nhạt nói, tiểu hữu, không cần kinh ngạc, chúng ta bộ tộc ngày xưa vốn chính là đi theo tại chiến thần bên người chinh chiến, tự nhiên tổ thượng cũng nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ. Chỉ bất quá thần cảnh thế giới ngăn cách với đời nhiều năm, về sau bộ tộc nhiều lấy thú ngữ giao lưu làm chủ, cho nên có chỗ khiếm khuyết trôi chảy mà thôi. Tần Huyền vẫn như cũ không gì sánh được cảnh giác, bất quá cũng dừng lại, duy trì khoảng cách đầy đủ, nói đã như vậy, thỉnh cầu tiền bối chớ có tiếp tục tới gần. Lão giả tóc tím nói, tiểu hữu, ngươi không cần bối rối, lão phu là ngân tinh tử viên tộc tộc trưởng. Xin hỏi một tiếng, ngươi là có hay không thiên diễm chiến thể? Tần Huyền khẽ giật mình, nhìn ra được vô luận là cái này ngân tinh tử viên tộc trưởng hay là mặt khác lông tím cự viên yêu tôn, không khỏi là lộ ra nồng đậm vẻ chờ đợi, nhẹ gật đầu. Vạn bối đích thật là thiên diễm chiến thể. Điểm này, căn bản là không có cách giấu giếm, trước sớm những này yêu tôn tất nhiên có thể phát giác được. Nghe vậy, ngân tinh tử viên tộc trưởng lập tức kích động xông lên trước, bá một tiếng liền đi tới Tần Huyền trước mặt, không chờ người sau kịp phản ứng, liền trung điệp quỷ sát ở trong hư không, kích động nói, lao nô bái kiến thiếu chủ. Chương 389, thiên diễm chiến thần còn sống. 2-1-1, chương 389, thiên diễm chiến thần còn sống. 2-1-1, mặt khác ba vị ngân tinh tử viên tộc yêu tôn giờ phút này cũng hóa thành hình người, đều là khôi ngô không thua tại Lôi Hồng, Hồng Nhạc đại hán. Cực kỳ cảm giác các bách, ngút trời mà đến, nhưng cũng bắt chước ngân tinh tử viên tộc lớn lên giống như, trung điệp quỷ sát tại Tần Huyền trước mặt, đều mang theo lấy nồng đậm vẻ kích động, gặp qua thiếu chủ. Đối mặt với bốn đầu yêu tôn cấp bậc đại yêu, đột nhiên quỷ sát ở trước mặt mình, hô hào chính mình thiếu chủ, dù là Tần Huyền kiến thức rộng rãi cũng không chịu được trợn mắt hốt mồm. Một màn này, không khỏi quá mức có chút ma huyễn đi. Hắn còn tưởng rằng cái này tứ đại yêu tôn, muốn bị Kim Tình Tử Thánh vượn ra mặt, đối với hắn báo thù đâu. Bất quá Tần Huyền sao mà thông minh, nhoáng cái đã hiểu rõ, để tứ đại tí vượn yêu tôn đối với hắn quỷ sát cùng bái. Tất nhiên là bởi vì thiên diễm chiến thể nguyên nhân. Lại liên tưởng đến trước đây, ngân tinh tử viên tộc là cùng theo tại thiên diễm chiến thần bên người chinh chiến, sợ là bởi vì thiên diễm chiến thể, nhận hắn là ngân tinh tử viên tộc thiếu chủ. Tần Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi, cười khổ nói, chư vị, các ngươi hẳn là hiểu lầm, kỳ thật ta cũng không phải là các ngươi thiếu chủ. Thế nào biết, ngân tinh tử viên tộc trưởng lắc đầu, nghiêm mặt nói, thiếu chủ, ngài là thiên diễm chiến thể, chính là chiến thần hậu nhân. Chúng ta ngân tinh tử viên tộc chỉ nhận thiên diễm chiến thể là thiếu chủ. Tần Huyền rất muốn nói, kỳ thật hắn chính là thôn vệ luyện hóa thiên diễm chiến thể mà thôi, căn bản cũng không phải là thiên diễm chiến thần hậu nhân. Hắn vội vàng đỡ dậy tứ đại yêu tôn, nghiêm mặt nói, bốn vị tiền bối, về sau xin đừng nên tiếp tục gọi ta là thiếu chủ, bởi vì ta cũng không phải là thượng cổ viêm thị nhất mạch hậu nhân, mà lại trừ ta ra, thượng cổ viêm thị nhất mạch còn có hai vị thiên diễm chiến thể. Nghe nói, tứ đại yêu tôn trợn mắt hốt mồm, hiện tại thượng cổ Viêm thị thế gia đều phát triển đến một bước này, thế mà cùng một cái thời đại xuất hiện ba vị thiên diễm chiến thể. Cần biết, thời kỳ thượng cổ Viêm thị thế gia thời kỳ huy hoàng nhất, cũng chính là trừ thiên diễm chiến thần bên ngoài, chỉ có Ấu Tử là thiên diễm chiến thể. Một thế ba vị thiên diễm chiến thể, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dù cho thiên diễm chiến thể chỉ là thái huyền thần thể bảng cuối cùng mà thôi, cũng không nên một thời đại đồng thời đản sinh ra nhiều vị a, không phù hợp lẽ thường. Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng kinh nghi nói ngươi cũng không phải là thượng cổ Viêm thị nhất mạch hậu nhân, có thể ngươi tại sao lại thức tỉnh thiên diễm chiến thể? Tân Huyền nói chuyện này nói rất dài dòng, bất quá mấy vị chỉ cần biết rằng, ta cũng không phải là trong miệng các ngươi thiếu chủ liền có thể. Tuy nói, Ngân Tinh Tử Viên bộ tộc là một cỗ lực lượng khá cường đại, trước mắt liền xuất hiện tứ đại yêu tôn, nếu như có thể chộp vào trên tay, tuyệt đối là một cỗ cực kỳ khả quan lực lượng. Nhưng hắn không muốn chiếm thượng cổ Viêm thị nhất mạch tiện nghi, cho nên thẳng thắn đi ra. Nghe vậy, Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng lắc đầu nói, thiếu chủ, ngươi tuy nói chính mình cũng không phải là chiến thần hậu nhân, nhưng lão phu có thể từ trong cơ thể ngươi cảm nhận được thượng cổ Viêm thị nhất mạch huyết mạch ba động, tuyệt không sai lầm. Có lẽ là thiếu chủ ngươi cũng không biết chính mình là thượng cổ Viêm thị nhất mạch hậu nhân mà thôi. Tân Huyền không khỏi liên tưởng đến tại phía xa Thiên Nguyên Võ phủ Thánh luyện tháp phía dưới Thánh Nguyên động cố kia thánh hải, nếu quả như thật dựa theo vị này Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng lời nói, chẳng lẽ không phải cố kia thánh hải vô cùng có khả năng chính là Viêm cốc vị lão tổ kia, Thiên Diễm chiến thần đấu tử. Tân Huyền không cách nào giải thích đây hết thảy, dứt khoát đâm lao phải theo lao, nói ta cũng không biết. Xin hỏi tộc trưởng, nếu Ngân Tinh Tử Viên tộc là ngày xưa chiến thần tùy tùng, phương thế giới này hẳn là chiến thần thần cảnh thế giới. Không sai, chính là chiến thần thần cảnh thế giới. Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng đạo, căn cứ tổ tiên cổ tịch ghi chép, ngày xưa chiến thần xuất lĩnh đại quân chinh phạt đại địch, cuối cùng khổ chiến mà tọa hóa vỡ lạc. Ta Ngân Tinh Tử Viên tộc lúc đầu cũng phải đuổi theo chiến thần mà diệt vong, có thể chiến thần tâm nghi ngờ từ bi, không muốn ta bộ tộc diệt vong, trước khi lâm trùng, đem ta bộ tộc còn sót lại tộc nhân thu nhập thần cảnh thế giới bên trong, có thể may mắn còn sống sót sinh sôi xuống tới. Tuy nói, bây giờ Ngân Tinh Tử Viên tộc không như trên thời kỳ cổ, nhưng cũng là thần cảnh thế giới bên trong nhất đẳng yêu bên trong vương tộc. Quả nhiên, đây chính là thiên diễm chiến thần thần cảnh thế giới. Thần điện, chính là thiên diễm thần điện. Tân Huyền nói tộc trưởng, chư vị, bây giờ thần cảnh thế giới đã xuyên qua ngoại giới, cùng hoang giới kết nối. Ngân Tinh Tử Viên tộc không cần tiếp tục lưu lại thần cảnh thế giới bên trong, tùy thời cũng có thể rời đi thần cảnh thế giới. Mà lại, nương theo lấy thần cảnh thế giới mở ra, hoang giới các đại bất hủ thế lực hậu duệ đều xuống tới, muốn tranh đoạt chiến thần thần linh truyền thừa. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc cánh tay chỉ hướng thiên khung chỗ cao nhất cái kia từng tòa huyền không thánh đạo bên trên. Dù cho cách nhau rất xa, vẫn như cũ có thể trong lúc mơ hồ cảm ứng được, phía trên bầu trời, ngay tại bộc phát có chút chiến đấu kịch liệt ba động, khuyết tán tứ phương. Ngước mắt nhìn xem thiên khung chỗ cao, Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng cười nhạo một tiếng, lão phu minh bạch, bây giờ thần cảnh thế giới mở ra, tất nhiên là chiến thần năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau, muốn đem truyền thừa lưu cho hậu nhân. Về phần những người khác muốn có được chiến thần truyền thừa, há có đơn giản như vậy đâu. Lần này, có lẽ sẽ chết rất nhiều người. Tân Huyền nghiêm mặt nói, tộc trưởng cũng đừng khinh thị chủ quan, lần này tham dự thế lực khắp nơi, đương thời võ tôn thế nhưng là số lượng tương đương không ít. Thiếu chủ, ngươi quá mức sầu lo. Lấy chiến thần năng lực, đừng nói là đương thời võ tôn, liền xem như thánh nhân đích thân đến, cũng chiếm không được mấy phần chỗ tốt. Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng rất tự tin nói. Tân Huyền cũng không có nói tiếp thứ gì, lấy Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng đối với thiên diễm chiến thần hiểu rõ, tất nhiên viễn siêu trên hắn. Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng đạo, thiếu chủ, lão phu nơi này có một kiện tương đối quan trọng sự tình, còn xin ngài đi theo đám người lão phu tiến về trong tộc thánh địa. Tân Huyền tất nhiên là đáp ứng. Tứ đại yêu tôn muốn ra hại hắn, đã sớm xuất thủ. Tộc trưởng hét dài một tiếng, một lần nữa hóa thành cao trăm trượng lớn lông tím cự viên, mời Tân Huyền đi vào trên bờ bay. Thử Dương ngươi cũng tới đến lão phu nơi này. Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng hướng Kim Tỉnh Tử Thánh Vượn hô một tiếng, người sau bá một tiếng đi tới Tân Huyền bên người, hướng hắn ôn hòa nhẹ răng trợn mắt. Kim Tỉnh Tử Thánh Vượn tên chính là Tử Dương. Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng quát lớn một tiếng, lập tức hóa thành hình người, đường dọa đến thiếu chủ. Kim Tỉnh Tử Thánh Vượn ủy khuất ba ba gầm nhẹ một tiếng, sau đó tử quang chợt hiện, lại lần nữa xuất hiện đã là một cái nhìn qua 13-14 tuổi thiếu niên, nhìn qua người vật vô hại, mở to một đôi thanh tịnh vô song mắt to, lập tức đem Tần Huyền đều có chút nhìn ngốc. Kim Tỉnh Tử Thánh Vượn thấy thế nào liền làm sao hung hãn, ngược lại là hóa thành hình người sau, hoàn toàn là một bộ manh manh thiếu niên đơn thuần bộ dáng, tương phản quá lớn. Lại, để Tần Huyền cảm thấy sợ hãi thán là, bình thường thất giai yêu tôn mới có thể hóa thành hình người, nhưng Kim Tỉnh Tử Thánh Vượn mới lục giai yêu vương liền có thể hóa thành hình người, tương đương không đơn giản. Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng một bên cạnh cấp tốc di động, vừa nói, thiếu chủ, Tử Dương mặc dù cũng là Ngân Tinh Tử Viên, bất quá huyết mạch đã thức tỉnh, chính là trong truyền thuyết Kim Tỉnh Tử Thánh Vượn, thể nội có yêu thần huyết mạch. Nếu như thiếu chủ ngài không chê, lão nô hy vọng ngài có thể mang Tử Dương ở bên người. Tần Huyền hai mắt tỏa sáng, nói tộc trưởng ngài khách khí, bất quá Tử Dương nếu là Kim Tỉnh Tử Thánh Vượn, không nên đi theo tại các ngươi bên người thích hợp hơn một chút sao? Mặc dù hắn rất muốn đem Kim Tỉnh Tử Thánh Vượn mang theo trên người, bất quá dù sao cũng phải thận trọng một chút. Tộc trưởng nói không dối gạt thiếu chủ, ta Ngân Tinh Tử Viên tộc mặc dù là yêu bên trong vương tộc, bất quá Tử Dương yêu thần huyết mạch hơn xa tại chúng ta phía trên, tiếp tục lưu lại Ngân Tinh Tử Viên tộc bên trong, cũng vô pháp chân chính thức tỉnh hoàn chỉnh yêu thần huyết mạch. Thiếu chủ ngài là thiên diễm chiến thể, tương lai nhất định trời cao biển rộng, nếu như có thể đi theo tại ngài bên người, Tử Dương tương lai tất nhiên có thể triệt để thức tỉnh yêu thần huyết mạch. Chỉ cần Tử Dương triệt để thức tỉnh huyết mạch, đối với thiếu chủ ngài ngày sau, tin tưởng cũng sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Tân Huyền quay đầu nhìn mở to màu ám kim mắt to manh manh thiếu niên, loại này hoàn toàn thức tỉnh yêu thần huyết mạch bên dưới có thể sánh ngang vương giả thiên kiêu yêu tộc vương giả, tự nhiên không muốn bỏ lỡ, nói tộc trưởng ngài cứ yên tâm đi, nếu ngài đem Tử Dương giao phó cho ta, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tử Dương. Chương 389, Thiên Diễm Chiến Thần còn sống. 2/1/2, chương 389, Thiên Diễm Chiến Thần còn sống. 2/1/2, tạ ơn thiếu chủ. Không khách khí. Một lát sau, tại Ngân Tinh Tử viên tộc dáng dấp dẫn đầu xuống, tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, đi tới một chỗ sâu thẳm trong sơn cốc. Sơn cốc đứng sừng sững lấy từng tòa so với ngoại giới còn muốn nguy nga cao lớn sơn nhạc, cao vút trong mây, mây mù làm nhiễu, giống như tiên cảnh. Nơi này thiên địa nguyên khí cũng càng là nồng nặc nhiều, nghiễm nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Lúc này, tộc trưởng hóa thành hình người, đem Tần Huyền mang vào một tòa cổ lão trong cung điện. Nơi đây, có từng đầu hình thể to lớn Ngân Tinh Tử viên, thần sắc kính sợ mà nhìn xem tộc trưởng, cũng kinh ngạc nhìn xem đi theo tại sau lưng Tần Huyền, lộ ra mở mịt vẻ không hiểu. Tần Huyền cảm ứng được bên trong tòa cung điện này, tồn tại không ít đáng sợ yêu vương, cũng có yêu tôn, yêu khí chủ điên, cực kỳ đáng sợ. Thiếu chủ, đây là ta Ngân Tinh Tử viên tộc điện. Ngân Tinh Tử viên tộc trưởng đối với Tần Huyền nói một câu, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều lần, quét về phía trong điện từng đầu cự viên, cao giọng nói, tất cả Ngân Tinh Tử viên nghe lệnh, vị này là thiếu chủ, lập tức đến đây bài kiến thiếu chủ. Lập tức, trong điện tất cả Ngân Tinh Tử viên thần sắc kích động, nhao nhao hướng phía Tần Huyền chỗ phương vị quỳ bái. Hiển nhiên, biết Tần Huyền chính là Thiên Diễm Chiến Thể. Mấy cái hóa thành hình người yêu tôn lão giả đi tới, thần sắc kích động đi vào Tần Huyền bên người, quỳ xuống đến nói gặp qua thiếu chủ. Tần Huyền liền tranh thủ những này yêu tôn nâng đỡ, nói các vị tiền bối mau mau đứng lên. Trong đó, một vị tóc trắng xóa, già yếu đến không tưởng nổi lão giả đi tới, thân hình tiểu tụy, gần đất xa trời, mắt già rưng rưng, run run rẩy rẩy nói tiếng người, từ khi thời kỳ thượng cổ đến nay, chờ đợi vô số năm, rốt cuộc đã đợi được thiếu chủ ngài. Tộc trưởng nói vị này là thái thượng tộc trưởng, cũng là lão phu phụ thân. Tần Huyền vội vàng đỡ lấy thái thượng tộc trưởng, ấy nay nói, thật có lỗi, để các ngài đợi lâu. Không có đợi lâu, không có đợi lâu, thiếu chủ ngài có thể xuất hiện là được rồi. Ngân Tinh Tử viên bộ tộc tất cả đều rất kích động, cùng lúc đó cũng cho thấy khá kinh người nội tình. Trong điện, chỉ là yêu tôn cấp tồn tại liền không thua hai tay số lượng, cực kỳ đáng sợ, đủ để so sánh một phương hoàng triều. Mà lại, trước mắt vị này thái thượng tộc trưởng cho Tần Huyền khí cơ, vậy mà trong lúc mơ hồ so sánh Hồng Lao tộc trưởng bình thường, chỉ sợ không phải bản thánh cũng không xê xích gì nhiều. Ngân Tinh Tử viên bộ tộc xa muốn so lên trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn được nhiều. Không hổ là năm đó có tư cách đi theo Thiên Diễm Chiến Thần bộ tộc. Tần Huyền nhìn về phía Ngân Tinh Tử viên tộc trưởng, nói tộc trưởng, ngài để vãn bối tới, cần làm chuyện gì? Ngân Tinh Tử viên tộc trưởng nói chỉ là một câu, thiếu chủ mời theo lão nô tới. Đi theo tộc trưởng, Tần Huyền đi tới tộc điện cuối cùng, nơi đó đứng sừng sững lấy một tôn chừng cao trăm trượng lớn nam tử nhân tộc thạch tượng, có được tương đương anh vĩ tuấn lãng, kiếm mi tinh mâu, người mặc chiến khải, cầm trong tay một cây chiến thương, uy phong lẫm liệt. Mặc dù chỉ là một tôn thạch tượng, lại lộ ra một cố để Tần Huyền đều như là sâu kiến ngửa mặt lên trời cự long cảm giác. Mênh mông vô biên, không thể so sánh nổi. Lại, càng làm cho Tần Huyền vì đó giật mình là, đối mặt với tôn này thạch tượng thời điểm, hắn cảm ứng được trong cơ thể mình thiên diễm chiến thể huyết mạch ngay tại sôi trào, liên đối thể nội thiên diễm thánh liên chi hỏa đều tự chủ nổi lên, hóa thành liên miên biển lửa, bọc lại cả người hắn. Trong lúc mơ hồ, cảm ứng được một cỗ huyết mạch cộng minh cảm giác. Cỗ này huyết mạch cộng minh, nguồn gốc từ tại thiên diễm chiến thể huyết mạch cộng minh. Thiên diễm thánh liên chi hỏa, là chiến thần thiên diễm thánh liên chi hỏa, hắn quả nhiên là thiếu chủ. Thái thượng tộc trưởng kích động quỳ xuống lạy, mặt khác Ngân Tinh Tử viên đều nhao nhao bắt trước, hướng Tần Huyền quỳ xuống lạy. Đối với cái này, Tần Huyền cũng không phát giác. Bởi vì đúng lúc này, thần tượng bởi vì thiên diễm chiến thể cùng thiên diễm thánh liên chi hỏa xuất hiện dị dạng. Thần tượng hai con ngươi phảng phất sống lại một dạng, lộ ra hai chùm sáng, rơi vào Tần Huyền trên thân. Bá. Khi Tần Huyền lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình xuất hiện tại trong một ngôi đại điện. Đồng dạng là Ngân Tinh Tử viên tộc điện, nhưng mà tộc trưởng, thái thượng tộc trưởng các loại tất cả Ngân Tinh Tử viên đều biến mất, chỉ còn lại có một chiếc thần tọa. Một đạo thể trạng khôi ngô thân ảnh cao lớn ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, người khoác chiến khải, tay cầm một cây chiến thương. Tần Huyền nhìn xem đạo này thân ảnh khôi ngô, lập tức thần sắc đại chấn, thình lình cùng vừa rồi nhìn thấy tôn kia thạch tượng không khác nhau chút nào. Thiên Diễm Chiến Thần. Tần Huyền vô ý thức mở miệng. Trên thần tọa nam tử mỉm cười gật gật đầu, không sai, bản tọa chính là Thiên Diễm Chiến Thần. Bản tọa ở chỗ này chờ đợi rất nhiều năm, rốt cục đợi đến ngươi vị này hậu nhân xuất hiện. Tần Huyền hít vào một ngụm hàn khí, vừa rồi hắn chỉ là hoài nghi, nhưng nghe đến đối phương chính miệng thừa nhận sau, không chịu được chấn kinh, chưa từng nghĩ thật là Thiên Diễm Chiến Thần. Thiên Diễm Chiến Thần, nghe đồn không phải đã sớm tại thượng của một trận chiến sau liền bị thương nặng tọa hóa mà kết thúc sao? Bây giờ, thế mà xuất hiện ở trước mắt. Cố nén trấn định, Tần Huyền lắc đầu, nói thật có lỗi, Chiến Thần, vạn bối cũng không phải là ngài hậu nhân. Ân. Thiên Diễm Chiến Thần kinh dị một tiếng, ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy, quét mắt hắn. Cùng lúc đó, Tần Huyền thể nội Thiên Diễm Chiến Thể huyết mạch cùng Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa tự chủ xuất hiện, rung động hư không. Thiên Diễm Chiến Thần ngưng tụ lại kiếm mi, nói không nên, bản tọa tại trong cơ thể ngươi cảm nhận được giống nhau huyết mạch, mà lại trên người ngươi huyết mạch càng có khuynh hướng viêm tẫn. Viêm tẫn, thế nhưng là chín đại thần tử ở trong, duy nhất hoàn mỹ kế thừa cùng đã thức tỉnh bản tọa Thiên Diễm Chiến Thể dòng dõi. Mà lại, nếu như không phải Thiên Diễm Chiến Thể huyết mạch, ngươi muốn luyện hóa Thiên Diễm Thánh Liên chi hỏa quá khó khăn. Viêm tẫn, chính là lúc trước Thiên Diễm Chiến Thần hậu đại bên trong duy nhất đã thức tỉnh Thiên Diễm Chiến Thể hậu tử. Tân Huyền đối với Thiên Diễm Chiến Thần rất kính trọng, cũng không có dấu diếm, nói hồi bẩm chiến thần, van bối chỉ là bởi vì một chút duyên cớ, may mắn đạt được Viêm Tấn tiền bối thiên diễm chiến thể huyết mạch, đồng thời đã thức tỉnh mà thôi, cho nên van bối có thể xác nhận, cũng không phải là ngài hậu nhân. Chẳng lẽ, ngươi đào ra Viêm Tấn di hải, cướp đoạt hắn thiên diễm chiến thể huyết mạch? Đột nhiên, thiên diễm chiến thần mở miệng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô số lần, một cỗ trước nay chưa có khủng bố thần uy phong thích mà mở, bao phủ lại Tần Huyền. Tần Huyền chỉ cảm thấy rung mình, như rất vào hầm băng, cảm giác thiên diễm chiến thần chỉ cần trong một ý niệm, chính mình liền sẽ phấn thân thoái cốt. Liền xem như đối mặt với dĩ vãng bất kỳ một cái nào đại địch, cho dù là thần võ hư cảnh bên trong huyết viễn tôn giả chấp trưởng lấy cổ thánh cấm kỵ đồ vật cũng xa xa chưa từng để hắn có loại cảm giác bất lực này. Tần Huyền hận không thể lập tức trốn vào Táng Thiên Tháp bên trong. Dù là biết rõ thiên diễm chiến thần đã sớm tọa hóa vỡ lạc, không có khả năng còn sống, trước mắt hơn phân nửa chỉ là một đạo tàn hồn ấn ký, như là lúc trước đoạn cửu u, vẫn như trước khủng bố vô biên. Chỉ ít, giết hắn tuyệt đối rất nhẹ nhàng dễ dàng. Khả hư không bị phong tỏa, Tần Huyền tinh thần ý chí đều bị áp chế lại, căn bản là không có cách trước tiên tiến vào Táng Thiên Tháp bên trong. Giờ khắc này, Tần Huyền cảm nhận được sắp chết nguy cơ chí mạng cảm giác. Làm sao bây giờ? Hừ, lớn mật chi đồ, dám tước đoạt con ta di hải huyết mạch chi lực, thành tựu thiên diễm chiến thể, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo như là cựu thiên tiếng sấm giống như hừ lạnh, đột nhiên vang vọng tại thần điện bên trong. Thiên diễm chiến thần mắt tỏa lãnh điện, trong đôi mắt bắn ra một đạo thực chất hóa ánh mắt, hóa thành một thanh vô hình ánh mắt thiên kiếm, trực tiếp chém về phía Tần Huyền. Tần Huyền như lâm đại địch, cảm ứng được hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác nguy cơ, đạo này ánh mắt tuyệt đối có chém giết đương thời võ tôn chi lực, hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại. Có thể, hắn không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp trốn tránh. Kinh khủng thần uy bên dưới, Tần Huyền hoang cảnh bước thứ ba cường đại hồn lực cũng không chịu nổi, trực tiếp té xỉu đi qua. Oeng. Đúng lúc này, Tần Huyền thể nội đột nhiên vang dội rung động hư không khủng bố huyết mạch chi lực. Thần điện rung động, như muốn vỡ nát. Trong thoáng chốc, Thiên Diễm Chiến Thần phảng phất gặp được một tôn chí cao vô thượng thái cổ đại đế, vốn là ngủ say tại Tần Huyền thể nội, giờ phút này tỉnh lại. Trôi này ánh mắt thiên kiếm còn không có triệt để tới gần Tần Huyền, liền bị sinh sinh vỡ vụn. Chương 390, Chiến Thần Minh, Diễm Thần Thương. Chương 390, Chiến Thần Minh, Diễm Thần Thương. Thiên Diễm Chiến Thần đột nhiên biến sắc, mắt lộ ra kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Tiểu bối này thể nội sao có như thế cường đại huyết mạch chi lực, thậm chí so với chiến thần thời kỳ đỉnh phong huyết mạch chi lực đều không kém chút nào. Không đối, còn muốn càng cường đại. Cô này huyết mạch chi lực, đế tộc huyết mạch chi lực, kẻ này đến cùng thần thánh phương nào? Tại sao lại người mang đế tộc huyết mạch chi lực mà lại như vậy nồng đậm mà cường đại, chẳng lẽ là đế tộc thiếu chủ sao? Hay là cổ lao đế tử? Đối mặt với cô này đáng sợ đế tộc huyết mạch chi lực, phản phất ẩn giấu một đầu từ thiên địa chưa mở cũng đã đản sinh tiên tiên hỗn độn ma thần giống như, dù là cường đại như hắn đều cảm thấy run rẩy, có loại phải quỳ lạy xuống tới, quỳ bái cảm giác. Tên tiểu bối này đến cùng thần thánh phương nào? Vì sao thể nội ẩn giấu như vậy trí cường vô thượng đế tộc huyết mạch? Chỉ là, cỗ này trí cường huyết mạch ba động thoáng qua tức thì, rất nhanh liền biến mất đi xuống. Đang lúc Thiên Diễm Chiến Thần thời khắc nghi hoặc, Tần Huyền thể nội trừ Thiên Diễm Chiến Thể huyết mạch bên ngoài, Uy Nguyên Kiếm Thể huyết mạch, Thái Cổ Lôi tộc huyết mạch đồng dạng bắt đầu khôi phục đứng lên, đinh thai nhức óc, cực kỳ kinh người. Cái này khiến Thiên Diễm Chiến Thần lộ ra vẻ không thể tin được, Thái Huyền Thần Thể bảng bên trên thứ 25 tên Uy Nguyên Kiếm Thể, trong truyền thuyết Thái Cổ Lôi tộc huyết mạch. Tiểu bối này, vì sao đồng thời có được nhiều như thế huyết mạch? Cái này không nên, thế gian người nào có thể đồng thời có được ba loại, không, bốn loại hoàn toàn khác biệt mà lại đỉnh tiêm mạnh nhất huyết mạch. Giờ khắc này, Thiên Diễm Chiến Thần rốt cục phát hiện Tần Huyền không đơn giản. Ông. Đúng lúc này, Tần Huyền trên đỉnh đầu hiện ra một tòa thần bí cổ tháp, quanh thân bị hôi mông mông sương mù hỗn độn che lấp, như ẩn như hiện, lại lộ ra một cỗ để Thiên Diễm Chiến Thần đều cảm thấy run như cầy sấy vạn cổ tang thương mà chí cao vô thượng khí cơ. Thiên Diễm Chiến Thần mắt thấy tòa kia phảng phất khắc ấn tại sâu trong linh hồn bình thường vô cùng quen thuộc cổ lao tháp ảnh, lộ ra trước nay chưa có vẻ chấn động, đây là Đại Đế Táng Thiên Tháp. Ngày xưa, Thiên Diễm Chiến Thần thế nhưng là làm đại hoang cổ đế giới chướng 12 chiến thần một trong, đi theo chinh chiến chư thiên, sao lại không biết tòa này từng để chư thiên vì đó run sợ đệ nhất chí bảo. Bây giờ, thế mà xuất hiện tại tên tiểu bối này trên thân. Cùng lúc đó, một đạo không biết nam nữ mơ hồ thanh âm thần bí từ Táng Thiên Tháp lộ ra, vang vọng tại phương này thần điện bên trong, Diễm Thần Thương, ngươi làm Thiên Diễm Chiến Thần chiến binh, đi theo tại Thiên Diễm Chiến Thần bên người, hẳn là ngày xưa đã từng gặp qua đại hoang cổ đế Táng Thiên Tháp. Không sai, đây chính là Táng Thiên Tháp, mà tên tiểu bối này chính là đương kim Táng Thiên Tháp tân chủ. Ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì, đúng không? Không sai. Trước mắt Thiên Diễm Chiến Thần cũng không phải là chân chính Thiên Diễm Chiến Thần tàn hồn, mà là nó ngày xưa chiến binh Diễm Thần Thương thần binh chi linh. Tự nhiên có thể viễn hóa ra Thiên Diễm Chiến Thần bộ dáng. Diễm Thần Thương chi linh coi là đây là Táng Thiên Tháp chi linh tại mở miệng, cung kính đi bái đại lễ, Diễm Thần Thương chi linh xin ra mắt tiền bối. Tiền bối ý tứ, ta minh bạch, nếu vị này tiểu bối là Táng Thiên Tháp tân chủ, chính là kế thừa đại đế ý chí. Làm Thiên Diễm Chiến Thần chiến binh, ta tự nhiên như ngày đó chiến thần bình thường, đi theo tại Táng Thiên Tháp tân chủ bên người, thủ hộ hắn trưởng thành. Rất tốt, ngươi có thể minh bạch là được rồi. Chỉ cần ngươi thành tâm đi theo tại Táng Thiên Tháp tân chủ bên người, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cái này huyền thần binh sẽ có được hoàn toàn chữa trị. Thanh âm thần bí thoáng qua liền biến mất tại phương này thiên địa gian. Diễm Thần Thương chi linh mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Cơ hồ cùng một thời gian, tại thanh âm thần bí biến mất sát na, Tần Huyền tỉnh dậy trở về, lại phát hiện chính mình bình yên vô sự đứng tại thần điện bên trên, đối mặt với Thiên Diễm Chiến Thần, lập tức mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng, lúc này hắn lại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thấy, chiến lực vô song Thiên Diễm Chiến Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính nói, Diễm Thần Thương Chi Linh gặp qua thiếu chủ.
Thiếu chủ?
Tân Huyền sững sờ, đối với cái này như là lúc trước Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng một giống như, xảy ra bất ngờ quỳ lạy chính mình hô thiếu chủ một màn, có chút phản ứng không kịp. Đường đường tiên diễm chiến thần, thế mà xưng hô chính mình một tiếng thiếu chủ. Sau khi lấy lại tinh thần, Tân Huyền sắc lập tức trước nâng đỡ, vội vàng nói, vạn bối không dám, chiến thần xin mời mau mau đứng lên. Đường đường một đời chiến thần, đối với hắn một gối quỳ xuống, hắn không chịu nổi. Thần linh vừa quỳ, có thể để thánh hiền trực tiếp chết. Bởi vì đại lễ bực này, không phải thần linh phía dưới sinh linh có khả năng chịu được. Trong cõi u minh tự có thiên ý chỉ là, Diễm Thần Thương Chi Linh cả người giống như tiền kim đổ bê tông mà thành, Tần Huyền căn bản đỡ không nổi. Diễm Thần Thương Chi Linh nghiêm mặt nói, thật có lỗi, thiếu chủ, là ta lừa gạt ngươi, ta căn bản không phải chiến thần, mà là chiến thần binh khí Diễm Thần Thương Khí Linh, còn xin thiếu chủ tha thứ. Tần Huyền mặt người, kịp phản ứng. Khó trách có chứa cùng thiên diễm chiến thần không khác nhau chút nào khí chất cùng thế vận, nguyên lai là chiến thần chiến binh khí linh. Làm luyện khí sư, hắn tự nhiên biết, một chút cao tầng thứ binh khí, đã thời gian dần qua thoát ly binh khí phạm chủ, có thể bắt đầu đản sinh ra thuộc về mình khí linh. Làm thiên diễm chiến thần chủ binh khí, tự nhiên cũng là một kiện thần binh, năm tháng dài đằng đẵng bên dưới, đản sinh ra khí linh không thể bình thường hơn được. Diễm Thần Thương Chi Linh, đi theo tại thiên diễm chiến thần bên người vạn tái tuế nguyệt không chỉ, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể bắt chước được thiên diễm chiến thần thế vận, không phải người bình thường có thể phân biệt ra. Đối với thiên diễm chiến thần ngày xưa chủ chiến binh Diễm Thần Thương, Tần Huyền nói không tâm động là giả, có thể đây là thuộc về thượng cổ Viêm thị nhất mạch. Tần Huyền đã từ thượng cổ Viêm thị nhất mạch ở bên trong lấy được quá nhiều, không muốn cướp đoạt cái này trong truyền thuyết chiến thần binh, vì vậy nói, tiền bối khách khí, bất quá van bối cũng không phải là chiến thần hậu nhân, mà là một người khác hoàn toàn, van bối có thể giới thiệu cho tiền bối. Thiếu chủ, ngài nói quá lời. Diễm Thần Thương Chi Linh đạo, ngươi là thế hệ này Táng Thiên Tháp tân chủ. Ngày xưa, chiến thần đi theo tại Đại Hoang Cổ Đế bên người. Bây giờ, ngài kế thừa Đại Hoang Cổ Đế Táng Thiên Tháp, đồng dạng xem như kế thừa Đại Hoang Cổ Đế ý chí, tự nhiên có tư cách để lão nô đi theo tại ngài bên người. Về phần thượng cổ Viêm thị nhất mạch, chiến thần có khác bố trí. Đối với Đại Hoang Cổ Đế chính là đời trước Táng Thiên Tháp chủ nhân, Tần Huyền sớm đã có suy đoán, bởi vậy không coi là bao nhiêu kinh ngạc. Vô thanh vô tức, như thiên diễm chiến thần bình thường diện mạo Diễm Thần Thương Chi Linh biến mất, chỉ còn lại có một cây vết rỉ loang lổ, tràn đầy khuyết tổn chiến thương. Cổ lão thần văn như ẩn như hiện, cho dù không còn ngày xưa ngăn nắp huy hoàng, vẫn như cũ khí thế kinh người, có thể để đương thời võ tôn cũng vì đó run như cầy sấy, quỳ bái. Diễm Thần Thương, ngày xưa thiên diễm chiến thần chủ chiến binh, thần binh chân chính. Tần Huyền không còn từ chối, nhận lấy Diễm Thần Thương, lập tức cánh tay trầm xuống, để thần sắc hắn khẽ biến, lập tức huyết khí sôi trào, lấy thân thể mạnh mẽ lực lượng bắt lại. Diễm Thần Thương quá nặng nghề, đơn giản so với một tòa núi cao còn muốn càng thêm nặng nghề. Nếu không có hắn bây giờ lực lượng đại tăng, đổi lại võ tông cảnh thời kỳ, đều chưa chắc nhưng cầm đứng lên. Thiếu chủ, ta chính là chiến thần ngày xưa lấy bực ngoại tinh vẫn thần thiết rèn đúc mà thành, cho nên trọng lượng không thua một ngôi sao. Bất quá ta thần binh bản thể sớm đã bị chiến thần tọa hóa tiến lên đi phong ấn qua, cho nên trước mắt triển hiện ra trọng lượng không đủ một phần vạn. Diễm Thần Thương Chi Linh thanh âm lộ ra đến, để Tần Huyền giật nảy cả mình, không nghĩ tới Diễm Thần Thương không thua gì một ngôi sao nặng nghề. Một viên bực ngoại tinh thần sao mà nặng nghề, căn bản là không có cách đánh giá. Tần Huyền ngày xưa từng nhìn qua một chút giả sử, thời kỳ thượng cổ, từng có bực ngoại tinh thần truy lạc Thái Huyền Đại Lục, hủy diệt một phương vương triều. Thịnh truyền, có thánh hiền đại năng khởi hành, rất là gian nan mới vận chuyển lên viên kia bực ngoại tinh thần. Bởi vậy có thể thấy được, bực ngoại tinh thần là cỡ nào nặng nghề, lấy thánh hiền đại năng chi lực, cũng khó có thể vận chuyển lên. Tần Huyền hơi có chút khó khăn nâng lên Diễm Thần Thương, dù là không đủ một phần bạn, vẫn nặng nghề như cũ không gì sánh được, tuyệt đối không thua gì một toàn núi cao. Cái này chính là thần binh trọng lượng sao? Tâm niệm vừa động, Hắc Ma kiếm xuất hiện tại Tần Huyền bên người. Hắc Ma kiếm, thế nhưng là làm kiếm ma chủ binh khí, theo lý mà nói trọng lượng không kém tại Diễm Thần Thương, lại là để hắn chân võ cảnh liền có thể cầm lên. Hắc Ma kiếm, đây là thượng cổ kiếm ma tuyệt thế chiến kiếm, chính là trong truyền thuyết thiên thần binh, không nghĩ tới cũng tại thiếu chủ trên tay. Diễm Thần Thương Chi Linh mang theo mấy phần thần sắc hâm mộ nhìn về phía Hắc Ma kiếm, tự nhiên biết rõ Hắc Ma kiếm, cảm ứng đến Hắc Ma kiếm, tiếc hận một tiếng, chỉ tiếc Hắc Ma kiếm bị kiếm ma triệt để phong ấn, nếu không Hắc Ma kiếm trọng lượng thế nhưng là càng thắng ở hơn Diễm Thần Thương phía trên. Cùng lúc đó, Diễm Thần Thương đột nhiên chậm nhẹ, từ nặng như Thái Sơn biến thành 10 vạn cân tả hữu. Mặc dù 10 vạn cân vẫn như cũ được cho có chút nặng nề, nhưng đối với Tần Huyền mà nói đã không đáng giá nhắc tới, hiển nhiên là Diễm Thần Thương Chi Linh cố ý mà làm chi. Muốn như cánh tay chỉ huy một kiện thần binh, hoặc là luyện hóa thần binh, hoặc là thần binh chi linh chủ động khống chế thần binh biến nhẹ. Lấy Tần Huyền trước mắt tu vi, căn bản không có khả năng luyện hóa thần binh, dù là Diễm Thần Thương Chi Linh chủ động nhận chủ cũng không được. Cho nên Diễm Thần Thương Chi Linh chủ động biến nhẹ. Tần Huyền thu hồi Hắc Ma kiếm, đối với Diễm Thần Thương Chi Linh cũng có chút kính trọng, nói tiền bối, văn bối một mực có một việc có chút không rõ, chính là liên quan tới thượng cổ một trận chiến. Thời kỳ thượng cổ, đến tột cùng phát sinh như thế nào một trận chiến, vì sao chiến thần sẽ xuất lĩnh các đại bất hủ thế lực tiến vào hoang giới bên trong, đến cùng tại trinh phạt cái gì? Làm thiên diễm chiến thần chủ binh khí Diễm Thần Thương Chi Linh khẳng định hiểu được không ít. Diễm Thần Thương Chi Linh quả nhiên xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, mà nối nghiệp tục huyền hóa ra cùng thiên diễm chiến thần không khác nhau chút nào dung mạo thân thể. Nghiêm mặt nói, thiếu chủ làm đại đế người thừa kế, tự nhiên có tư cách biết được trận tướng. Chỉ bất quá, rất xin lỗi chính là, thiếu chủ, ta bản thể năm đó đi theo chiến thần chinh phạt, bị thương nặng, một chút trọng yếu ký ức đều vì vậy mà thiếu thốn, cho nên ta cũng không rõ ràng năm đó chiến thần chỗ chinh phạt địch nhân, đến tột cùng là cái gì. Nghe vậy, Tần Huyền lộ ra vẻ cười khổ. rõ ràng đã tiếp cận chân tướng, đáng tiếc vẫn là kém một bước. Diễm Thần Thương Chi Linh nói bất quá, ta biết, năm đó chiến thần chinh phạt thế nhưng là hoang giới tọa kêu bất hủ thiên quan chi địa. Thời kỳ thượng cổ, chiến thần dâng đại đế chi mệnh, xuất lĩnh đông đảo bất hủ thế lực, hiệu lệnh chư thánh, càng là triệu tập nhiều vị thần linh, liên thủ chinh phạt tọa kia thiên quan. Tân Huyền giật mình, quả nhiên là bởi vì tọa kia thiên quan nguyên nhân. Tọa kia thiên quan đằng sau, đến tột cùng là cái gì? Vì sao đại hoàng cổ đế sẽ mệnh thiên diễm chiến thần xuất quân chinh phạt? Mà lại, năm đó một trận chiến đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sẽ là thảm liệt như vậy, mạnh như nhiều vị thần linh vẫn lạc, đông đảo bất hủ thế lực chỉ còn lại tăng cái, liền ngay cả Diễm Thần Thương đều hư hao trọng thương. Thiếu chủ, mặc dù một chút trọng yếu ký ức thiếu thốn, nhưng ta vẫn là nhớ kỹ không ít. Mà lại, lần này chiến thần thần điện xuất thế, chính là chiến thần quyết định. Diễm Thần Thương chi linh chậm chậm mở miệng, giảng thuật ra một cọc truyền ra ngoài, có thể chấn kinh toàn bộ Hoàng Châu thậm chí Thái Huyền đại lục bí mật kinh thiên. Chương 391, Nguyên Càn Vương chương 391, Nguyên Càn Vương thiên diễm đại mạc cực điểm chỗ. Thiên quan bên dưới. Đột nhiên, không gian xuất hiện từng tia sóng không gian lan. Một nhóm thân ảnh từ trong không gian vặn bẹo đi ra, cầm đầu thanh niên nam tử nhìn qua 25-26 tuổi, người mặc một bộ minh thiết huyền giáp, dáng người trắng kiện, thẳng tắp bất phàm, tất nhiên là không giận mà uy. Sau lưng, đi theo nhiều vị cường đại võ tu, không thiếu võ vương cường giả. Nhưng mà, một đám võ vương thình lình lấy nam tử trẻ tuổi này cầm đầu. Minh thiết huyền giáp thanh niên tóc đen rối tung, khuôn mặt tuấn mỹ mà tà mị, như giống như một tôn thiếu niên tà thần, lãnh đạm nói chuẩn bị đến như thế nào. Sau lưng, một vị võ vương nói hồi bẩm thiếu điện chủ, các bộ đã trước khi chia tay hướng nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông. Bây giờ bởi vì Thiên Diễm Chiến Thần Thần Điện xuất thế, cho nên tám đại thế lực bản bộ trên cơ bản hơn phân nửa cường giả ra hết, bản bộ ở vào tương đối trống rỗng, có thể càng thêm ẩn nấp bố trí đại trận. Minh Vương điện hạ ngay tại tiến về Thiên Diễm Thiên Sơn Thần Điện chỗ, chuẩn bị kiểm chế các phương tuổi trẻ cường giả, hấp dẫn lực chú ý. Điện chủ ngay tại xuất lĩnh tất cả thánh cấp thiên hành đỉnh, tiến về Hoang Bát Thành. Thiếu điện chủ khẽ bước cằm, rất tốt, chuyện này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có việc. Mặt khác, các bộ tôn lão phải tất yếu bằng nhanh nhất thời gian bên trong khống chế tám đại thế lực bản bộ, nhất là tam đại cổ quốc đô, càng là tương đối quan trọng. Mỗi một tòa quốc đô đều có được mấy chục triệu nhân khẩu, bọn hắn là lần này tà thần đại tế trọng yếu tế phẩm, không xảy ra chuyện gì. Là, đi thôi. Rất nhanh, từng vị võ vương cường giả biến mất, nơi đây trừ thiếu điện chủ ở bên trong 9 người. Thiếu điện chủ phân phó nói, các ngươi 8 người khác, tiến về thiên quan địa phương khác, bắt đầu bố trí đại trận, tuyệt đối không thể có mất. Về phần trận pháp hạch tâm, giao cho bản vương liền có thể, trừ đương thời võ tôn giáng lâm, không ai có thể làm gì được bản vương. Là, 8 đại võ vương thân ảnh tựa như tia chớp, cấp tốc biến mất. Nơi đây chỉ còn lại có thiếu điện chủ một người. Minh Phong cuối cùng chỉ là cựu cựu cực hạn võ tông cảnh chuẩn vương thiên kiêu mà thôi, một người muốn kiểm chế chư vương thiên kiêu còn kém chút. Bất quá còn tốt, Bát Hoang Vương, Võ Chiến Vương, Thái Sơ Vương, Huyết Tuyệt Chiến Vương mặc dù đã từng tới qua nơi này, nhưng ngay từ đầu chỉ là coi là nơi đây chính là Thiên Diễm Chiến Thần nơi tọa hóa, biết được thần điện xuất thế sau, đều lần lượt rời đi. Nếu như ở chỗ này gặp gỡ bọn hắn, liền phiền toái, lấy trí tuệ của bọn hắn, rất có thể sẽ sớm phát hiện đây hết thảy, đối với kế hoạch rất bất lợi. Thiếu điện chủ lắc đầu, chợt ngước đầu nhìn lên lấy cao không thể chạm thiên quan, nhìn thấy thiên quan bên trên lít nha lít nhít các loại chiến ấn, cũng có đỏ sầm vết máu khô khốc, đều tại thời khắc hiện lộ rõ ràng ra thời kỳ thượng của trận chiến tiên là cỡ nào thảm liệt. Thậm chí hồ, nhìn thấy thiên quan bên trên có rách mướp tinh thần khảm nạm trên đó. Đó là thời kỳ thượng cổ, có pháp lực thông thiên người, dẫn động được ngoại tinh thần va chạm đi lên. Thiếu điện chủ ánh mắt cực nóng, nói một mình, một khi thành công, lấy vị đại nhân kia thông thiên năng lực, để cho ta chứng đạo thành thánh, thậm chí ngày sau võ đạo thông thần, ở trong tầm tay. Đến lúc đó, liền có thể chúa tể Hoang Châu, thậm chí Thái Huyền đại lục, trở thành cường bá nhất chủ. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn, tương đạo huyền quang ấn kết nhanh chóng từ trên người hắn bay ra, sau đó rơi vào thiên diễm đại mạc các ngóc ngách. Theo cái này tương đạo huyền quang ấn kết rơi xuống, trong lúc mơ hồ, một cái loại cực lớn phát trận, như ẩn như hiện tại thiên diễm đại mạc cực điểm chỗ, lộ ra từng tia từng sợi không gian ba động. Đột ngột, thiếu điện chủ thần sắc cứng lại, bá một tiếng quay người, nhìn về hướng hậu phương, lạnh nhạt nôn tiếng nói, bọn chuột nhát phương nào, còn không tranh thủ thời gian hiện thân. Hậu phương, không gian xuất hiện gợn sóng. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện, đầu đội vương miệng, như giống như một tôn hoàng chủ lâm trần, cao quý không tả nổi, nói không nghĩ tới, nguyên lai uy trấn Hoang Châu tứ cực điện lại là phụ thuộc vào tà thần phía dưới bất hủ thế lực, khó trách có thể tại ngắn ngủi không đủ một cái nguyên hội thời gian, quật khởi cho tới bây giờ bực này xưng hùng một hoang tình trạng bên trên. Nhìn thấy người tới, thiếu điện chủ ngưng mi, ngươi là ai? Vừa dứt lời, hắn thân ảnh đã biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, thình lình ngay tại cái kia đạo thon dài thân ảnh thẳng tắp trước người, trong tay xuất hiện một thanh to lớn loan nguyệt liêm đao, hình dạng dữ tợn mà khắc đầy minh văn. Hiện nhiên chính là một thanh phẩm giai bất phàm chiến binh, như thiểm điện tà vô tới. Loan Nguyệt trên liêm đao kèm theo lấy lít nha lít nhít võ vương cấp minh văn, xét qua chỗ, hư không đều tại khẽ run lên. Cái này một liêm đao nếu thật là bổ chúng, liền xem như võ vương cường giả đều muốn tại chỗ bị bổ ra hai nửa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm vang. Nhưng mà, trong tưởng tượng bị bổ ra hai nửa vết tinh tình cảnh chưa từng xuất hiện, có chỉ là kim loại va chạm âm vang. Hỏa tinh bắn tung tóe. Thiếu điện chủ con ngươi co rụt lại, chỉ thấy được trong tay đối phương chẳng biết lúc nào bắt đầu xuất hiện một cây chiến thương, đưa ngang trước người. Đồng dạng hiện ra liên miên võ vương cấp minh văn, đem hắn một đao ngăn cản được. Vương giả thiên tiêu, ngươi là ai? Bản vương không nhớ rõ đương đại có ngươi vị này vương giả thiên tiêu. Làm bất hủ thế lực chuyên nhân, càng là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay vương giả thiên tiêu một trong. Thiếu điện chủ tự nhiên biết rõ đương đại các đại vương giả thiên tiêu hình dạng cùng khí cơ. thế nhưng là cùng trước mắt người này đều đối ứng không lên. Đối phương mỉm cười, ngươi đoán. Đang khi nói chuyện, song phương cũng tại đồng thời xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, chẳng lẽ mênh mông nguyên lực càng nắm chắc hơn số lượng kinh người võ vương cấp minh văn đang hiện lên, đụng vào nhau. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ kinh chấn thiên hạ. Hai người rõ ràng cũng còn không phải chân chính võ vương, nhưng mà không những sớm tu luyện ra võ vương cấp minh văn, mà lại số lượng kinh người không kém tại chân chính võ vương cường giả. Va chạm ở giữa, giống như là chân chính võ vương cường giả tại giao thủ, kích động phương viên đến trăm trượng sa mạc, rung ra tầng tầng cao mấy chục trượng sóng cát. Thiếu điện chủ người khoác minh thiết chiến y liễu, tranh tranh là minh, trừ đầu bên ngoài, toàn thân cao thấp thậm chí tay chân đều bị bao khỏa ở, chảy xuôi ô quang, minh văn xen lẫn, tay cầm cán dài tử vong liêm đao, như là một tôn tử thần giá lâm. Tay hắn chấp tử vong liêm đao, thân ảnh hóa thành một tia ô quang, nộ phách đối phương, thổi lên ngập trời tử vong đao mang, lạnh lùng nói, bản vương không biết ngươi là ai, nhưng hôm nay ngươi biết được đây hết thảy, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, có đúng không? Bất quá có ta ở đây, các ngươi tứ cực điện tòa không gian này đại trận sẽ không dễ dàng như vậy bị bố trí tới. Người đến không sợ hãi không sợ, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay chiến thương đột nhiên nở rộ mở tầng tầng xích diễm, tan rã tử vong minh khí, cùng tử vong liêm đao va chạm, ầm ầm thanh âm vang không dứt hai. Ngươi là ai? Bản vương không giết hạ người vô danh. Thiếu điện chủ thần sắc căm trầm, một phen đụng nhau xuống tới, hắn không có chút nào lấy được nửa điểm thượng phong, để hắn có chỗ nổi nóng. Thanh niên bước ra nhanh chân, chủ động xuất kích, vung thương phá vỡ trời cao, thét dài một tiếng, Minh Diệt Sinh, nhớ kỹ giết ngươi tên, Nguyên Cản Vương. Vâng. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, bốn bề đại lượng thiên địa nguyên khí điên cuồng hiện lên mà tới, chui vào trên chiến thương, oanh ra một đòn kinh thiên động địa, nổ tung thiên diễm đại mạc quá ngàn trượng, nộ phách thiếu điện chủ Minh Diệt Sinh. Minh Diệt Sinh lộ ra một vòng kinh hãi, ngươi chính là Nam Hoang thần bí nhất vị kia Nguyên Cản Vương. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Minh Diệt Sinh đồng dạng sẽ không phân thần, cũng là thi triển ra địa cấp võ kỹ, dẫn dắt bát phương thiên địa nguyên khí tới va chạm. Lại tại nói không nghĩ tới Nam Hoang thần bí nhất một trong Nguyên Cản Vương chính là ngươi, cũng tới đến hoang giới bên trong. Bất quá chớ nói chỉ bằng vào một mình ngươi, liền xem như đương thời võ tôn tới cũng ngăn cản không được. Đợi đến mặt khác tám vị võ vương bố trí xong, trở về sau, dù là ngươi là vương giả thiên tiêu, không kém gì võ vương, cũng chỉ có một con đường chết. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức trốn đi. Nguyên Cản Vương chiến khí bành trướng, bước nhanh đến phía trước, giờ khắc này giống như chiến thần giáng lâm, nói chỉ cần dẫn đầu giải quyết ngươi, mặt khác tám vị võ vương không đủ gây sợ, trước phá không gian truyền tống đại trận hạch tâm liền có thể. Minh Diệt Sinh hừ lạnh, vu xuân mất hôn, đã như vậy, lập tức tiễn ngươi lên đường. Hoang Bát Thành, đứng sừng sững ở Bách Vạn Đại Sơn bên trong, sừng sững không ngã không biết bao nhiêu vạn năm. Tường thành đều chừng cao ngàn trượng, thẳng nhập đám mây, không thể vượt qua. Trước cửa thành, vực môn giờ khắc này đột nhiên mở ra, hiện ra mãnh liệt không gian ba động. Mắt trần có thể thấy, ba chiếc cự vô phách bình thường thánh cấp thiên hành lĩnh xuất hiện tại Hoang Bát Thành trước. Thiên hành lĩnh bên trên, viết lấy đoạn chữ cao lớn chiến kỳ đón gió tung bay, bay phất phới. Dù là tại cao ngàn trượng cao lớn vùng sắt cổng thành trước, vẫn như cũ lộ ra bảng bạc mạnh mẽ, từ vực môn đi ra sát na, để hư không đều rung động đứng lên. Phảng phất sớm có đón trước, Hoang Bát Thành cao lớn cửa thành giờ khắc này cũng chậm rãi mở ra, quán thông thành nội ngoại thành. Có Hoang Bát Thành thành vệ hô to, cung nên Đoạn Thị Thế Gia giá lâm Hoang Bát Thành. Đoạn Thị Thế Gia ba chiếc thánh cấp thiên hành lĩnh lái vào Hoang Bát Thành bên trong. Một màn này, tự nhiên kinh động đến tại phía xa Hoang Bát Thành trung ương thần điện bên trong các đại thế lực, nhao nhao lao ra, giật mình nói, Hoang Bát Thành cửa thành làm sao mở ra? Không phải nói Bách phủ tranh bá chiến kết thúc trước, cũng sẽ không mở ra sao? Thánh cấp thiên hành lĩnh, mà lại lập tức hay là ba chiếc thánh cấp thiên hành lĩnh? Là Đoạn Thị Thế Gia thánh cấp thiên hành lĩnh. Trước sớm, nghe nói Nam Hoang các đại thế gia đều đột nhiên kinh động đến, riêng phần mình phái ra 2-3 chiếc thánh cấp thiên hành lĩnh. Đều suy đoán mục đích vì sao, nguyên lai là đến đây Hoang Bát Thành. Các phương chấn kinh, đầu tiên là Hoang Bát Thành đột nhiên đối ngoại mở cửa thành ra, sau đó chính là Đoạn Thị Thế Gia đột nhiên giáng lâm Hoang Bát Thành, đồng thời lập tức liền xuất hiện 3 chiếc thánh cấp thiên hành lĩnh. Đây là cỡ nào kinh người đội hình. Cùng lúc đó, thần điện bên trong các đại thế lực đều hồi tưởng lại, trước đây không lâu, Nam Hoang các đại bất hủ thế lực tề động. Lúc đó thần điện bên trong các đại võ phủ đều đang suy đoán, đến cùng vì sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa? Bây giờ, nương theo lấy Đoạn Thị Thế Gia 3 chiếc thánh cấp thiên hành lĩnh giá lâm, đều hiểu. Nguyên lai là hàng lâm Hoang Bát Thành. Có thể vẫn như cũ có không ít người nghi hoặc, vì sao giáng lâm Hoang Bát Thành? Vì Bách phủ tranh bá chiến. Đoạn Thị Thế Gia vì sao đột nhiên phái ra 3 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh giáng lâm Hoang Bát Thành? Nếu như chỉ là một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, đã rất kinh người. Mỗi một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh đều có được hủy thành diệt quốc lực lượng, thay đổi một tòa hoàng triều cũng không nói chơi. 3 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh đều xuất hiện, trước đó chưa từng có. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ tình huống dưới, bất hủ thế gia không có khả năng vận dụng 3 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh. Chỉ là khu động một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh cần có hao tổn năng lượng liền cần động một tí mấy chục vạn cân thượng đẳng nguyên thạch. Lúc này, cuối cùng có xuất thân từ bất hủ thế lực đại nhân vật tại thần điện bên trong mở miệng, giải thích nói, chư vị có lẽ có chỗ không biết, hoang giới bên trong có thượng cổ thần linh truyền thừa xuất thế, chính là trong truyền thuyết tiên diễm chiến thần thần điện xuất thế. Bởi vậy, Hoang Châu các đại bất hủ thế lực đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến, đã sớm biết được tương quan tin tức, chạy tới đầu tiên, muốn cướp đoạt thần linh truyền thừa. Cả điện xôn xao, đám người sợ hãi. Bọn hắn thế mới biết cái này thì tin tức kinh người. Chương 392 Tứ cực điện, 1, chương 392, tứ cực điện, 1, kỳ thật cũng không trách bọn họ tin tức dừng lại cùng trì trệ, mà là bất hủ thế lực ở giữa tin tức quá nhạy cảm, còn có lấy thủ đoạn đặc thù, có thể đem hoang giới bên trong phát sinh hết thảy cáo chi cho ở vào ngoại giới bọn hắn. Bình thường thế lực căn bản là không có cách cùng thân ở hoang giới bên trong đệ tử dự thi kịp thời câu thông. Mà lại bách phủ tranh ba chiến chủ yếu chiến trường hay là tại hoang giới phương tây thập vạn đại sơn bên trong, mà thiên diễm đại mạc thân ở tại hoang giới khu vực miền trung cực nóng khí hậu cùng cực kỳ xa xôi khoảng cách, tự nhiên liền để tuyệt đại đa số đệ tử dự thi không muốn bước vào trong đó. Liền xem như bách phủ tranh bá chiến chiếu ảnh cũng số rất ít dính đến thiên diễm đại mạc phương vị. Về phần như phượng cửu ca bọn người, càng là có che đậy thiên cơ thủ đoạn. Thiên diễm đại mạc cũng là dính đến một phương thượng cổ thần linh nơi tọa hóa, có thể nhiễu loạn thiên cơ, đồng dạng không cách nào chiếu ảnh đến ngoại giới. Đủ loại duyên cơ bên dưới cũng chỉ có như bất hủ thế lực hoặc tương quan cực ít người biết được. Thiên diễm chiến thần, trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ 12 tuyệt thế chiến thần một trong, đại hoang cổ đế dưới trướng 12 vị chiến thần, không nghĩ tới thiên diễm chiến thần thần linh truyền thừa thế mà ngay tại hoang giới bên trong. Khó trách liền ngay cả đoạn thị thế gia bực này bất hủ thế gia đại tộc đều đã bị kinh động, lập tức phái ra ba chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh. Dính đến thần linh truyền thừa, liền xem như bất hủ thế lực đều muốn đỏ mắt. Thần điện bên trong, các đại võ phủ cao tầng không khỏi là nóng mắt. Dính đến thần linh truyền thừa, liền xem như thánh hiển đại năng đều muốn điên cuồng, huống chi là bọn hắn. Nhất là thiên diễm chiến thần càng là thượng cổ chiến thần, từng đi theo tại đại hoang cổ đế bên người, hắn thần linh truyền thừa ai có thể bình tĩnh? Trên bảo tọa hoang bát thành chủ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía ngoại giới giáng lâm thánh cấp thiên hành đỉnh ánh mắt thâm thúy, ngoại nhân nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đoạn thị thế gia gióng trống khua chiêng giáng lâm, tự nhiên kinh động đến hoang bát thành phủ thành chủ, có phủ thành chủ đại nhân vật tự mình ra nghênh đón, tiếp đãi đoạn thị thế gia chưa cường. Cùng lúc đó, vực môn cũng không có như vậy đóng lại, mà là tiếp tục mở ra. Thần điện bên trong tất cả mọi người biết, khẳng định là chờ đợi mặt khác bất hủ thế lực giáng lâm. Quả nhiên, không bao lâu, lại có mấy chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh từ vực môn bên trong đi thuyền đi ra, thình lình chính là Đông Hoa thế gia hai chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh. Bởi vì còn có một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh đã tại bách phủ tranh bá chiến lúc bắt đầu đã dẫn đầu đi thuyền mà đến rồi. Sau đó, Diệp thị thế gia, Thế Hà thánh địa, Huyết Tuyệt thế gia, Võ Chiến thần cung, cái này đến cái khác nam hoang bất hủ thế lực đều có thánh cấp thiên hành đỉnh vượt qua trời cao đi thuyền mà tới. Thậm chí hồ như Nạp Lan thế gia, Vạn Thánh Sơn, Tứ Cực Điện, Thiên Đô thánh triều các cái khác tứ hoang chi địa bất hủ thế lực đều có thánh cấp thiên hành đỉnh mà tới, cùng nhau giá lâm hoang bát thành. Có thể nói thiên diễm chiến thần thần điện xuất thế, dính đến thời kỳ thượng của một vị tuyệt thế chiến thần thần linh truyền thừa, không có người cùng bất kỳ thế lực nào có thể ngồi yên không lý đến. Toàn bộ hoang châu đều sôi trào, các đại bất hủ thế lực điều khiển nhiều chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh không tiếc tốn hao đại giới lớn vượt qua mà tới. Ngắn ngủi nửa canh giờ mà thôi, liền có vượt qua 30 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh vượt qua giáng lâm hoang bát thành. Mà lại mỗi một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh đều gánh chịu lấy bất hủ thế lực cường giả đỉnh cao, từng vị đương thời võ tôn thân ở thánh cấp thiên hành đỉnh bên trong phát ra rung động trong nhân thế huyết khí ba động. Ầm ầm, vượt môn bên trong lần này xuất hiện trọn vẹn 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, đồng thời đều là đến từ cùng một cái thế lực Tứ Cực Điện. 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh dựng thẳng Tứ Cực Điện cờ xí, cùng tồn tại mà đi, gióng trống khua chiêng đi thuyền tiến vào hoang bát thành bên trong. Dù là đã sớm gặp nhiều thánh cấp thiên hành đỉnh, đám người vẫn như cũ chấn động theo. 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, Tứ Cực Điện dĩ nhiên như thế to lớn thủ bút, lập tức liền xuất động trọn vẹn 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh. Liền xem như Huyết Tuyệt thế gia, Đoạn thị thế gia, Diệp thị thế gia, Thiên Đô thánh triều các loại truyền thừa xa xưa bất hủ thế lực, cũng mẹn mẹn chỉ là xuất động 2-3 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh mà thôi. Các phương kinh hô, tất cả đều kinh ngạc tại Tứ Cực Điện kinh người đội hình. Phải biết, liền xem như bất hủ thế lực, đều khó có khả năng có được quá nhiều thánh cấp thiên hành đỉnh, có được số lượng có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì mỗi một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, đối với bất hủ thế lực đều tuyệt đối là cấp chiến lược nội tình binh khí, tùy tiện ở giữa sẽ không vận dụng. Nếu không có lần này dính đến thiên diễm chiến thần truyền thừa, ngày thường bất hủ thế lực liền xuất động một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh đều tương đương như thế. Có thể nghĩ, Tứ Cực Điện lập tức xuất động 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, tuyệt đối được xưng tụng nội tình ra hết tình trạng. 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh cộng đồng xuất hiện, tiến vào hoang bát thành bên trong, đưa tới các phương chú mục. Đoạn thị thế gia một phương thánh cấp thiên hành đỉnh bên trên. Đương đại Đoạn thị gia chủ hình thể khôi nổ cường tráng, mũ miệng ngọc quan, vô cùng uy nghiêm, hơn xa một phương hoàng triều hoàng chủ phía trên. Hắn xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, nhìn về phía nơi xa 7 chiếc che khuất bầu trời cự đại thánh cấp thiên hành đỉnh, không giận mà uy trên gương mặt không chịu được nhíu mày, nói Tứ Cực Điện quả nhiên là thủ bút thật lớn, thế mà bỏ được duy nhất một lần xuất động 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, xem ra lần này đối với thiên diễm chiến thần thần linh truyền thừa nhất định phải được. Bên người, một vị thế gia thái thượng trưởng lão nói, rất bình thường, thiên diễm chiến thần dù sao cũng là thượng cổ chiến thần, thần linh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, hắn thần linh truyền thừa ai không hy vọng đạt được. Mà lại Tứ Cực Điện mặc dù quật khởi tuế nguyệt ngắn ngủi, thời đại thượng cổ sau khi kết thúc mới chính thức quật khởi. Bất quá Tứ Cực Điện những năm gần đây quật khởi tốc độ khá kinh người, bây giờ phân điện đã trải rộng toàn bộ Hoang Châu, so với bình thường bất hủ thế lực đều muốn càng thêm mạnh rất, trong lúc mơ hồ có vấn đỉnh Hoang Châu thập đại thế lực danh xưng. Chính là bởi vậy, đối với lần này thiên diễm chiến thần thần linh truyền thừa, Tứ Cực Điện mới nhất định phải được. Chương 392, Tứ Cực Điện 2, chương 392, Tứ Cực Điện 2, nói về Tứ Cực Điện, dù là xuất thân từ Đoạn thị thế gia bực này truyền thừa rất nhiều vạn năm bất hủ thế gia thái thượng trưởng lão, cũng theo đó ngưng trọng, không có khả năng kinh thị. Chỉ vì Tứ Cực Điện từ khi thượng cổ sau lợi dụng một loại tốc độ cực kỳ kinh người cấp tốc của thời, đến nay đã trở thành hiện nay Hoang Châu một tôn quái vật khổng lồ. Lực ảnh hưởng cương đại, thậm chí so với một chút điệu thấp bất hủ thế lực còn muốn càng kinh người hơn, có không ít hoàng triều cùng đông triều bám vào Tứ Cực Điện phía dưới. Ha ha, Hoang Châu thập đại thế lực, một vị khác thái thượng trưởng lão thì là ha ha cười lạnh, Đoạn Vân Sơn, ngươi không khỏi quá mức xem trọng cái này tứ cực điện. Hoang Châu mặc dù bây giờ tại Thái Huyền đại lục bên trong ở vào hạ du, có thể bất hủ thế lực hay là không ít, càng giống như hơn ta Đoạn thị thế gia cùng Nạp Lan thế gia, Huyết Tuyệt thế gia, Võ Chiến thần cùng, Đấu Tháp, Thiên Hoang thánh phủ các loại thần linh cổ tộc hoặc truyền thừa thế lực. Đừng nhìn tứ cực điện nhìn qua những năm gần đây phát triển tương đương nhanh, có thể cùng truyền thừa động một tí một cái nguyên hội trở lên bất hủ thế lực cùng so sánh, hay là có chỗ nội tình chênh lệch. Đoạn Vân Sơn lắc đầu, nói Đoạn quan, lời tuy như vậy, nhưng tứ cực điện những năm gần đây phát triển tốc độ, chúng ta đều có thể đặt ở trong mắt. Trừ Thuế Nguyệt nội tình khiếm khuyết bên ngoài, phương diện khác bên trên đều là không thua gì mặt khác bất hủ thế lực, thậm chí mạnh rất tại không ít bất hủ thế lực. Chí ít trên mặt nổi mà nói, tứ cực điện rất mạnh. Đoạn quan trưởng lão đang muốn mở miệng, Đoạn thị gia chủ mở miệng, Đoạn quan trưởng lão, ngươi chớ có khinh thị tứ cực điện. Tứ cực điện những năm gần đây quật khởi tốc độ đúng như là Vân Sơn trưởng lão lời nói rất cấp tốc. Mà lại năm đó vị kia tứ cực điện sơ đại điện chủ đích thật là một vị người kinh thiên vĩ địa, có thể tại không quan trọng bên trong quật khởi, đồng thời đến tiếp sau các đời điện chủ đều không là hạng người hời hợt, không đủ 20.000 năm liền có thể đem tứ cực điện phát triển đến như thế độ cao bên trên, bây giờ tứ cực điện đã là bất hủ thế lực, không thể xem nhẹ. Ta Đoạn thị thế gia tuy nói là thần linh thế gia, nội tình thâm hậu, nhưng cũng không thể khinh thị tứ cực điện. Mà lại, bản tọa hoài nghi, tứ cực điện rất có thể là xây dựng ở một chỗ thần linh trên truyền thừa của thời. Cái gì? Như vậy bí văn, Đoạn Vân Sơn, Đoạn quan hai vị thái thượng trưởng lão hiển nhiên đều có chỗ không biết. Diệp thị thế gia một phương thánh cấp thiên hành đỉnh. Một vị Diệp thị thái thượng trưởng lão như mày, tứ cực điện đây là điên rồi sao? Thế mà duy nhất một lần xuất động 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, đây là nội tình ra hết, thể phải cướp đoạt thần linh truyền thừa sao? Tê Hà thánh địa thánh cấp thiên hành đỉnh. Cũng có võ tôn cấp cường giả nói tứ cực điện những năm gần đây phát triển quá thuận lợi, bất quá khi thay mặt điện chủ Minh Tàng Sơn cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Nếu như không có đoán sai, là cảm thấy tứ cực điện mặc dù bây giờ có thể đứng hàng bất hủ thế lực, bất quá nội tình trung quy là so với mặt khác bất hủ thế lực kém không ít, cho nên hy kỳ cấp đoạt thiên diễm chiến thần linh truyền thừa, chỉ để đền bù Tuế Nguyệt khiếm khuyết nội tình đi. Dương Hà thánh chủ phong hoa tuyệt đại, cao quý mà lãnh diễm, nói chớ có coi thường mình Tàng Sơn người này, có thể tại cao thủ nhiều như mây tứ cực điện bên trong, đánh bại những người khác, trở thành thế hệ này địa chủ, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng lần này, thế mà xuất động trọn vẹn 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, đích thật là có chút không thể tưởng tượng. Luôn cảm giác lần này, Minh Tàng Sơn cử động có chút dị thường. Huyết Tuyệt thế gia, thánh cấp thiên hành đỉnh bên trên, Huyết Tuyệt gia chủ liếc qua nơi xa 7 đại thánh cấp thiên hành đỉnh mà tới tứ cực điện, tấm kia cùng Huyết Tuyệt chiến vương giống nhau đến mấy phần mà càng thành thục hơn trên gương mặt, lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nói các ngươi chớ có coi thường tứ cực điện, cũng đừng coi thường Minh Tàng Sơn. Minh Tàng Sơn lần này khí phách tương đương không nhỏ, lập tức vận dụng tứ cực điện tất cả thánh cấp thiên hành đỉnh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thế phải cướp đoạt thiên diễm chiến thần linh truyền thừa. Bất quá, chiến thần linh truyền thừa chỉ có thể rơi vào cùng là chiến thần thế gia trên tay. Tứ cực điện một cái chỉ là quật khởi không đủ một cái nguyên hội bất hủ thế lực, không có tư cách chiếm được. Võ Chiến Thần cung cung chủ nhìn ra xa tứ cực điện, lạnh lùng nói, Minh Tàng Sơn liền như vậy muốn có được thiên diễm chiến thần linh truyền thừa a. Đáng tiếc, cuối cùng nhất định chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Nạp Lan thế gia. Nạp Lan gia một vị thái thượng trưởng lão cao mày nói, Minh Tàng Sơn đây là muốn làm gì? Coi là duy nhất một lần ra hết 7 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh liền nhất định có thể cướp đoạt thiên diễm chiến thần linh truyền thừa sao? Thật tình không biết như vậy hành vi sẽ gây nên đám người mũi tên chỉ, thế nhưng là một cái hành vi ngu xuẩn. Nạp Lan gia chủ trầm giọng nói, không được khinh thị Minh Tàng Sơn, cái này Minh Tàng Sơn thật không đơn giản, có thể trở thành thế hệ này tứ cực điện điện chủ, như thế nào là bảo thủ ngu xuẩn hạng người. Bản tọa hoài nghi hắn còn có mặt khác không thể cho ai biết mục đích. Phụ thân nói không sai sau lưng, Nạp Lan Khuynh Thành mở miệng. Nàng tại Nạp Lan thế gia bên trong địa vị rất cao, đã là vương giả thiên tiêu, cũng là gia tộc hòn ngọc quý trên tay, đến nhận toàn cả thế gia đại tộc trên dưới rất nhiều người yêu thích, không thiếu ẩn thế tu thân những lao cổ đồng kia ưa thích. Chính là bởi vậy, có tư cách cùng gia chủ cùng chư vị võ tôn cấp thái thượng trưởng lão chung ngồi tại cùng một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh bên trên. Nghe vậy, trước sớm mở miệng vị thái thượng trưởng lão kia lập tức vẻ mặt ôn hòa, nói Khuynh Thành ngươi cho là Minh Tàng Sơn là mục đích gì? Nạp Lan Khuynh Thành nói tứ cực điện sở dĩ có thể tại thượng cổ kết thúc đến nay, ngắn ngủi 20.000 năm không đến liền phát triển đến bất hủ thế lực trình độ bên trên, một phương diện đã là sơ đại điện chủ nguyên nhân, nhưng một phương diện khác, ta Nạp Lan thế gia đã từng điều tra đến, tứ cực điện phía sau có thần linh truyền thừa vết tích. Đương đại điện chủ Minh Tàng Sơn, càng là ca tụng là chí tôn, chí gần như yêu, không thể xem nhẹ. Tứ cực điện định sẽ không tùy tiện nội tình ra hết, duy nhất một lần đồn công an có thánh cấp thiên hành đỉnh. Bởi vậy ta hoài nghi lần này tứ cực điện đến đây là có mục đích khác. Mấy vị thái thượng trưởng lão như mày, chẳng lẽ còn có so với thần linh truyền thừa chuyện trọng yếu hơn? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Chương 393, Minh Tu Sản Đạo, Ám Độ Trần Thương. Chương 393, Minh Tu Sản Đạo, Ám Độ Trần Thương. Tiên Đô Thánh Triều. Thánh Triều quốc chủ chỉ là nhàn nhạt liếc qua tứ cực điện 7 đại thánh cấp thiên hành đỉnh, ngược lại nhìn về phía Hoang Bắt Thành trung ương tòa kia thần điện, nói thái tử hiện tại như thế nào? Sau lưng, một vị thánh triều thái thượng trưởng lão nói, hồi bẩm quốc chủ, thái tử bây giờ ngay tại Thiên Diễm thần điện bên trong, nghe nói đang cùng Thiên Diễm chiến thần cùng cảnh giới chiếu ảnh giao thủ. Ý gì theo lão thần đến xem, Thiên Diễm chiến thần linh truyền thừa, chỉ sợ càng nhiều là lựa chọn tại thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tiêu bên trên. Rất tốt, đã như vậy, đi đầu một bước thái tử rất có cơ hội đoạt được thần linh truyền thừa. Thánh triều quốc chủ khẽ bước cằm, nếu như lần này có thể đoạt được Thiên Diễm chiến thần linh truyền thừa, ta Thiên Đô thánh triều đủ để vượt qua giới hạn, từ bách thế bất hủ đạt tới thiên thu bất hủ, thậm chí có hy vọng tại trong thời gian ngắn hơn vạn cổ bất hủ cấp độ. Nghe vậy, thánh cấp thiên hành đỉnh bên trong, Thiên Đô Thánh Triều chư cường không khỏi là lộ ra vẻ kích động. Tứ cực điện bảy chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, cầm đầu thánh cấp thiên hành đỉnh, đương đại tứ cực điện chủ Minh Tàng Sơn đứng tại lạc địa thủy tinh trước, ánh mắt đảo qua cái kia từng chiếc bất hủ thế lực thánh cấp thiên hành đỉnh, phảng phất có thể nhìn thấy các đại bất hủ thế lực nhân vật đứng đầu đều đang nhìn bọn hắn, thần sắc nhưng thủy chung lộ ra bình tĩnh. Tứ cực điện chủ đứng chắp tay, thân ảnh đặc biệt khôi ngô cao lớn, thản nhiên nói, xem ra lần này ta tứ cực điện quá mức cao điệu, bảy chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh đều tới, thành công đưa tới các phương bất hủ thế lực trọng điểm chú ý. Một vị tứ cực điện đương thời võ tôn bình tĩnh nói, điện chủ cao kiến, chính là bởi vì nhiều đến điện chủ hạ lệnh, bảy chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh đều tới, cho nên lần này các phương bất hủ thế lực ánh mắt đều trọng điểm đặt ở trên người chúng ta. Kể từ đó, bọn hắn liền sẽ không phát giác được hồn lão bọn hắn. Không sai, một vị khác tứ cực điện võ tôn mở miệng, chính là tứ cực điện 27 tôn chủ một trong, nói kể từ đó, nhưng vị hồn lão, đại tôn chủ bọn hắn sáng tạo cơ hội thích hợp. Thứ 19 tôn chủ nhíu mày, nơi đây không dễ mở miệng, đừng quên, Hoang Bát thành chủ cũng không phải người bình thường. Không sao. Tứ cực điện chủ đạo, Hoang Bát thành chủ quả nhiên là đương kim Nam Hoàng đứng đầu nhất tồn tại một trong, nhưng ta tứ cực điện đồng dạng không thiếu cấp độ kia siêu phàm nhập thánh tồn tại, hơn nữa còn là hồn lão tự mình xuất thủ, đã sớm tại thánh cấp thiên hành đỉnh bên trong bố trí ngăn cách pháp trận, liền xem như thánh hiền đại năng đều mơ tưởng biết được thuyền bên trong bất luận cái gì đối thoại. Vị thứ hai chủ đạo, chỉ cần chúng ta hấp dẫn các đại bất hủ thế lực ánh mắt, hồn lão bọn hắn ở ngoài thành bố trí lại càng dễ. Mà lại, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu bên ngoài, theo Thiên Diễm Chiến Thần Thần Điện xuất thế, một vị thần linh truyền thừa xuất hiện, gây nên các phương bất hủ thế lực liên hợp tạo áp lực, cho nên bây giờ Hoang Bát thành cái này chân chính Nam Hoang Trấn Thiên Thành đều không thể không đối ngoại mở ra, đối với nghị cách cứu viện thiên quan sau vị đại nhân kia càng có lợi hơn. Thứ 19 tôn chủ ha ha cười lạnh, bọn hắn đều chỉ biết chúng ta tứ cực điện lần này xuất động bảy chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, coi là nội tình ra hết, nhưng sao lại biết được trong bóng tối còn có 9 chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh vận sức chờ phát động. Mà lại, lúc nói lời này, bao quát tứ cực điện chủ ở bên trong các loại một đám võ tôn cấp đại nhân vật, ánh mắt nhìn về phía bảy chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh trong đó một chiếc, trong lúc mơ hồ lộ ra vẻ kính sợ. Chiếc kia thánh cấp thiên hành đỉnh, thế nhưng là bí mật mang đến một tôn siêu phàm nhập thánh tồn tại, nhưng tại phía sau đưa đến tính quyết định tác dụng. Tốt. Tứ cực điện chủ mở miệng, ánh mắt lãnh đạo đảo qua cái kia từng chiếc đến từ các đại bất hủ thế lực thánh cấp thiên hành đỉnh, nói cứ việc lần này chúng ta chuẩn bị sung túc, có thể việc quan hệ gần như 20000 năm qua mưu đồ, ngàn vạn không thể khinh thường, nếu không vị đại nhân kia cũng sẽ không dễ tha chúng ta. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, nhiều như vậy bất hủ thế lực đều tới, có thể để bọn hắn cùng một chỗ trở thành vị đại nhân kia huyết thực, tin tưởng đối với đại nhân xuất thế càng có lợi hơn. Đại nhân phá phong xuất thế, đối với chúng ta cũng sẽ trùng điệp có thưởng. Nghe nói, thánh cấp thiên hành đỉnh bên trong từng vị tứ cực điện tôn chủ nhìn về phía xa xa từng chiếc bất hủ thế lực thánh cấp thiên hành đỉnh, ánh mắt lấp loe không yên, cũng lộ ra ý động chi sắc. Tin tưởng, vị đại nhân kia nhất định sẽ tương đương động tâm đi. Hoang Bát thành bên ngoài, đương theo lấy vực môn tiếp tục mở ra, các đại không thế lực thánh cấp thiên hành đỉnh lần lượt từ vực môn bên trong xông ra, giáng lâm Hoang Bát thành. Vực môn bên ngoài, một bộ hắc bảo hồn lao ẩn nấp vào trong hư không, không người có thể phát giác, nhìn xem không ngừng giáng lâm từng chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh. Có thể cảm ứng được, mỗi một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh bên trong đều có ngạo thị đương đại cường giả tuyệt đỉnh, võ tôn huyết khí như rồng, liền xem như thánh cấp thiên hành đỉnh cũng vô pháp che kín. Hồn lao khặc khặc y mắng âm hiểm cười, quả nhiên tới, những này bất hủ thế lực thật sự cho rằng có thể thuận lợi đoạt được Thiên Diễm Chiến Thần truyền thừa sao? Thật tình không biết, đây hết thảy đều là chúng ta cố ý gây nên. Sau lưng, cao lớn thân ảnh mặc hắc bảo xuất hiện, nói hồn lao, hiện tại có điện chủ bọn hắn hấp dẫn các phương bất hủ thế lực chú ý, chúng ta tùy thời cũng có thể tiến vào Hoang Bát thành bên trong. Mượn nhờ những này bất hủ thế lực thánh cấp thiên hành đỉnh, nhiễu loạn thiên cơ, liền xem như Hoang Bát thành chủ đều mơ tưởng cảm giác được sự xuất hiện của chúng ta. Hồn lão nhẹ gật đầu, nói Hoang Bát thành chính là lão gia hỏa kia địa bàn, cũng là hắn chiếm cứ nhiều năm sân nhà, theo lý mà nói chúng ta một khi tiến vào, liền xem như thánh hiển đều mơ tưởng tránh thoát lão gia hỏa kia cảm giác. Bất quá, bây giờ các đại bất hủ thế lực thánh cấp thiên hành đỉnh giáng lâm, trình độ nhất định nhiễu loạn thiên cơ, lại thêm lão phu hồn lực quá nhiễu, hoàn toàn chính xác có thể man thiên quá hải. Đại tôn chủ nói hồn lão ngài hồn lực siêu phàm nhập thánh, đã đạt đến hóa cảnh, coi như Hoang Bát thành chủ đồng dạng là siêu phàm nhập thánh hạng người, thế nhưng mơ tưởng cảm giác ngài. Hồn lão cũng không tiếp lời, mà là đạo, tất cả pháp trận đều bố trí tốt không có. Đại tôn chủ nói đã thiết trí tốt, chỉ cần hồn lão ngươi ra lệnh một tiếng, tùy thời cũng có thể mở ra thông đạo. Hồn lão nghiêm mặt nói, đây chính là việc quan hệ đại nhân có thể thành công hay không thoát khốn mà ra, vô luận như thế nào đều không thể chủ quan. Chợt, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Hoang Bát thành, một khi công thành, thống ngự Thái Huyền đại lục ở trong tầm tay. Hoang Bát thành, các đại bất hủ thế lực đông đảo thánh cấp thiên hành đỉnh đều tới thần điện trước. Đông Hoa gia chủ đi tới, hướng thần điện bên trong Hoang Bát thành chủ nói còn xin thành chủ mở ra hoang giới thông đạo. Đoạn thị gia chủ đi ra, còn xin thành chủ mở ra hoang giới thông đạo. Huyết Tuyệt gia chủ, còn xin thành chủ mở ra hoang giới thông đạo. Tê Hà thánh chủ, còn xin thành chủ mở ra hoang giới thông đạo. Tứ cực điện chủ, còn xin thành chủ mở ra hoang giới thông đạo. Từng vị bất hủ thế lực chi chủ nhao nhao ôm quyền, lẫn nhau khẩn cầu Hoang Bát thành chủ mở ra hoang giới thông đạo. Hoang Bát thành chủ, làm trấn thủ Hoang Bát thành thành chủ, cũng là lần này bách phủ tranh bá chiến Nam Hoang hội tụ chi địa, tự nhiên nắm trong tay mở ra hoang giới thông đạo. Ông. Đúng lúc này, một đạo che khuất bầu trời quang ảnh từ thần điện bên trong nổi lên, thình lình chính là Hoang Bát thành chủ thân ảnh, như chống trời đạp đất cự nhân, toàn thân khí cơ bành trướng, để các phương bất hủ thế lực cũng vì đó run rẩy. Các phương bất hủ thế lực đương thời võ tôn, không khỏi là có chút cúi đầu, để bày tỏ cung kính. Tứ cực điện chủ ngẩng đầu nhìn xem cái kia đạo to lớn quang ảnh, giữa con ngươi hiện hiện ra một vòng cực nóng chi sắc, siêu phàm nhập thánh, đây chính là thánh đạo. Lần này kế hoạch sau khi kết thúc, bản tọa cũng tất nhiên có thể bước vào thánh đạo. Tốt. Đương theo lấy Hoang Bát thành chủ không vui không buồn thanh âm rơi xuống, mãnh liệt không gian ba động đột nhiên hiện hiện. Từng vòng vô hình gợn sóng không gian khuếch tán ra. Một lát sau, một đạo không gian thật lớn môn hộ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Môn hộ một bên khác chính là hoang giới. Đám người ánh mắt đều cực nóng. Đi. Từng chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, gánh chịu lấy các đại bất hủ thế lực cường giả đỉnh cao cùng đại quân, xông vào cánh cửa không gian, tiến vào hoang giới bên trong. Tân Huyền lại lần nữa mở mắt ra, đã trở lại có ngân tinh tử viên tộc chỗ tộc điện bên trong. Vừa rồi, hắn bị Diễm Thần Thương chi linh mang vào Diễm Thần Thương thần binh nội thiên địa bên trong, bây giờ mới là tại ngoại giới. Mặc dù Tần Huyền tay cầm Diễm Thần Thương xuất hiện, bất quá thần sắc cũng không có cỡ nào vui sướng. Bởi vì, về sau Diễm Thần Thương chi linh cho hắn nói tới liên quan tới Trinh Phạt Thiên Quan tương quan tin tức, để hắn cảm thấy tâm tình rất là nặng nề. Tần Huyền biết, lần này Thiên Diễm Chiến Thần thần cảnh thế giới cùng thần điện xuất thế, thậm chí Hồ Bách phủ tranh bá chiến lựa chọn tại hoang giới, đều có một cái bàn tay vô hình đang âm thầm thôi động. Hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng, làm quân cờ, hắn cũng có thuộc về mình sứ mệnh. Cung nên thiếu chủ trở về. Thấy Tần Huyền tay cầm Diễm Thần Thương, Ngân Tinh Tử Viên bộ tộc Đông Đảo tộc nhân lập tức cung kính quỳ rạp trên đất, hướng hắn quỳ bái, lộ ra nồng đậm kính ngưỡng chi sắc. Trước đây, mặc dù cũng xưng hô Tần Huyền là thiếu chủ, nhưng càng nhiều là bởi vì nó thể nội Thiên Diễm Chiến Thể huyết mạch duyên cớ. Bây giờ, Tần Huyền đạt được Thiên Diễm Chiến Thần ngày xưa chiến binh Diễm Thần Thương tán thành, không hề nghi ngờ, càng thêm xác nhận nó chính là thiếu chủ thân phận tôn quý. Diễm Thần Thương chỉ có đạt được Diễm Thần Thương chi linh tán thành người mới có tư cách chấp trưởng. Không hề nghi ngờ, Tần Huyền thiếu chủ chính là đạt được tán thành người. Tần Huyền vội nói, chư vị mau mau đứng lên. Đỡ dậy Ngân Tinh Tử Viên các loại Đông Đảo tộc nhân bên ngoài, Tần Huyền đối với thần cảnh thế giới tình huống có hiểu biết, hướng tộc trưởng cùng thái thượng tộc trưởng nói tiền bối, bây giờ thế lực khắp nơi ngay tại tranh đoạt chiến thần truyền thừa, vạn bối không nên ở lâu, không thể để cho chiến thần thần linh truyền thừa rơi vào trừ thượng cổ Viêm thị nhất mạch trên tay những người khác. Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng đạo, thiếu chủ cứ yên tâm đi, chiến thần truyền thừa, trừ thiếu chủ bên ngoài, những người khác không có tư cách đạt được. Tần Huyền gật đầu nói, xin tiền bối chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nên đón chiến thần ngày xưa tiên đoán một trận chiến. Lao nô minh bạch, xin mời thiếu chủ yên tâm. Lão nô ngay lập tức sẽ liên hệ tốt thần cảnh thế giới mặt khác vương tộc, chuẩn bị một trận chiến. Tốt. Tần Huyền chân đạp thông thiên pháp luân, xông lên trời. Nhìn xem Tần Huyền rời đi bóng lưng, Ngân Tinh Tử Viên tộc trưởng ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chiến thần, ngày xưa di mệnh rốt cục có thể hoàn thành. Chuyến này đến đây, Tần Huyền thu hoạch không ít, đạt được đông đảo bảo vật, thậm chí trước những người khác một bước, đạt được Thiên Diễm Chiến Thần ngày xưa thần binh Diễm Thần Thương. Bất quá, cũng biết một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự, dính đến Thiên Diễm Chiến Thần ngày xưa trước khi chết một sự kiện. Chuyện này dính đến toàn bộ hoang giới, thậm chí toàn bộ Hoang Châu, thậm chí cả Thái Huyền Đại Lục. Không được sai sót. Khi Tần Huyền xông về đến thần điện chỗ tòa kia Huyền Không Thần Đảo, phát hiện các đại thế lực đông đảo cường giả còn tại thần điện bên ngoài trên quảng trường, tranh đoạt từng cây kia chống trời đạp đất trên trụ lớn pháp tắc thánh tinh, cũng không có tiến vào thần điện bên trong. Chương 394, ba cây pháp tắc thánh tinh cột đá tới tay. Chương 394, ba cây pháp tắc thánh tinh cột đá tới tay. Tần Huyền bén nhạy cảm giác được, thần điện còn không có triệt để đối ngoại mở ra. Thần điện chỗ cửa lớn có một cỗ lực lượng vô hình hình thành ngăn cản, không cách nào đi vào. Bởi vậy, chư cường đều chỉ có thể ở ngoài điện tranh đoạt pháp tắc thánh tinh. Từ đó buộc phát ra đáng sợ đại chiến, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu cường giả chém giết lẫn nhau, thậm chí có võ vương cường giả bị đánh chết. Tình huống rất là thảm liệt. Diễm Thần Thương Chi Linh nói chỉ có hoàn toàn cướp đoạt 12 cây trên cột đá pháp tắc thánh tinh, mới có thể giải khai thần điện bên ngoài thần lực bích trướng, đây là chiến thần trong kế hoạch một vòng. Tân Huyền tự nhiên biết rõ kế hoạch kia, chỉ bất quá nhìn xem từng cây kia khảm nạm đầy pháp tắc thánh tinh của đá, vẫn là không nhịn được khóe miệng co giật, rất là đau lòng. Nhiều như vậy pháp tắc thánh tinh, tồn tại mục đích vẹn vẹn chỉ vì kéo dài thời gian, để kế hoạch thời gian càng thêm đầy đủ. Thật sự là xa xỉ, không thể không nói, Thiên Diễm Chiến Thần coi là thật tài đại khí thô. Nếu là đều lưu cho hắn một người, tốt biết bao nhiêu. A Phảng phất biết Tần Huyền suy nghĩ trong lòng, Diễm Thần Thương Chi Linh nói không bỏ được hài tử không bắt được lang, mà lại tại chính thức chiến thần truyền thừa trước mặt, những này pháp tắc thánh tinh căn bản không đáng tiền. Cái gì không đáng tiền a, đương thời võ tôn nhìn thấy đều muốn đỏ mắt điên cuồng có được hay không? Hít sâu một hơi, Tần Huyền đè nén nội tâm xúc động, khống chế lấy thông thiên pháp luân, cấp tốc đi tới Lôi Hồng, Nam Cung Thanh Thanh bọn người bên người. Bọn hắn ngay tại phí sức móc xuống pháp tắc thánh tinh, trước người đều có mấy chục khối lớn chừng bàn tay pháp tắc thánh tinh, đều là hắn rời đi nửa ngày thời gian bên trong, tân tân khổ khổ móc xuống tới. Bởi vì pháp tắc thánh tinh có chứa pháp tắc chi lực đặc thù duyên cớ, cho nên bình thường không gian pháp khí căn bản là không có cách thu nhận. Quét một vòng, phát hiện 12 cây trên cột đá pháp tắc thánh tinh còn lưu lại vượt qua 7 thành. Cột đá tương đương rắn chắc, pháp tắc thánh tinh khảm nạm trên đó, rất khó giữ lại, phản phất hòa vào một thể. Đương nhiên, đối với Phong Vương Xưng Tôn cường giả mà nói, cũng không tính bao lớn vấn đề. Cơ hồ mỗi một vị võ tôn cường giả bên người đều chất đống lấy chí ít hơn ngàn khối pháp tắc thánh tinh, kém hơn một bậc võ vương cường giả, riêng phần mình lẫn nhau chí ít giữ lại vượt qua 200-300 khối, có thể nói là thu hoạch không ít. Có thể nói, từng vị phong vương xưng tôn cường giả đều rất phấn chấn, bởi vì những này pháp tắc thánh tinh thế nhưng là lĩnh ngộ thánh cảnh đại đạo vô thượng bảo vật, chính là thánh hiền đại năng đều muốn không gì sánh được tâm động. khống chế lấy thông thiên pháp luân mà tới Tần Huyền, đồng dạng không gì sánh được tâm động, những này pháp tắc thánh tinh có thể ở mức độ rất lớn trợ giúp hắn mời chào đến một chút phong vương xương tôn cường giả, nhất là đương thời võ tôn. Muốn chống lại Đông Hoa thế gia áp lực, cấp bậc này cường giả đỉnh cao là tương đương có cần phải. Tuy nói, hiện tại Tần Huyền đã có Hồng Cổ Sơn vị này bán thánh duy trì, có thể đối mặt với Đông Hoa thế gia bực này tổn thế vô tận tuế nguyệt thế gia cổ lão đại tộc, bán thánh tuy mạnh, nhưng vẫn là có chút thế đơn lực bạc. Tần Huyền cuối cùng vẫn là nhịn không được, ở trong lòng hỏi thăm, tiền bối, ta cũng có thể lấy đi những này pháp tắc thánh tinh, đúng không? Diễm Thần Thương Chi Linh trầm mặc nửa ngày, nói thiếu chủ, ngươi thế nhưng là Táng Thiên Tháp chi chủ, những này pháp tắc thánh tinh đối với ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn. Tần Huyền nhịn xuống muốn mắt trợn trắng xúc động, nói thẳng, ai nói ý nghĩa không lớn, tiền bối ngươi có lẽ có chỗ không biết, ta tiến vào hoang giới trước liền từng đắc tội một cái bất hủ thế gia, thuộc về không chết không thôi loại kia. Táng Thiên Tháp mặc dù bất phàm, nhưng ta trước mắt tu vi quá mức thấp, không cách nào thể hiện ra chân chính uy năng, mà Diễm Thần Thương cũng bị chiến thần cho thực hiện nhiều lớp phong ấn, đồng dạng không cách nào phát huy ra thần binh uy năng. Tiền bối ngươi hẳn là cũng biết bất hủ thế gia cường đại, ta cần phải mượn những này pháp tắc thánh tinh, mời đến đầy đủ cường giả chống cự bất hủ thế gia. Nếu không ta nếu như bị cái kia bất hủ thế gia truy sát, chỉ sợ phải nửa đường chết yểu. Diễm Thần Thương Chi Linh, tốt à, thuyết pháp này thành công thuyết phục nó, chỉ đành phải nói, thiếu chủ, ngươi muốn lấy, liền lấy đi. Dù sao bao nhiêu chủ một cái, thiếu đi thiếu chủ một cái, hẳn không có bao lớn ảnh hưởng đi. Diễm Thần Thương Chi Linh thầm nghĩ trong lòng, đa tạ tiền bối. Tân Huyền mừng rỡ trong lòng. Bá. Tân Huyền phóng tới trong đó một cây cột đá. Đối với người bình thường mà nói, cho dù là đương thời võ tôn, đều cần mở ra chính mình bước vào võ tôn cảnh sau mới có thể mở trừ ra thể nội không gian, mà lại không gian cũng không tính là rất lớn, cũng vô pháp thu nhận pháp tắc thánh tinh. Nhưng mà những này đối với có được Táng Thiên Tháp Tần Huyền mà nói, căn bản không cần lo lắng. Hắn đi tới ngay tại cấp tốc giữ lại từng khối pháp tắc thánh tinh Hồng Lao tộc trưởng bên người, đối với nó truyền âm nói, "Lao tộc trưởng, van bồi muốn thu hồi những cột đá này, phiền phức ngài cho cái điểm hộ." Hồng Lao tộc trưởng kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Huyền, những cột đá này thế nhưng là khảm nạm đầy pháp tắc thánh tinh, bình thường không gian pháp khí căn bản là không có cách dung nạp xuống đến, sẽ bị pháp tắc thánh tinh lực lượng sống sờ sờ nó bạo. Liền xem như đương thời võ tôn đều không thể thu nhận nội không gian. Bất quá, đối với Tần Huyền, Hồng Lao tộc trưởng cũng không có hoài nghi, nhỏ không thể thấy gật gật đầu, truyền âm nói, tiểu hữu lại làm cũng được, lao hủ từng cái phối hợp. Đa tạ lao tộc trưởng. Tiểu hữu khách khí. Tần Huyền đi theo tại Hồng Lao tộc trưởng bên người, đi tới trong đó một cây tráng kiện cột đá bên cạnh. Nhìn xem chừng trên trăm trượng cao cột đá, chí ít có 10 trượng đường kính, có thể nghĩ mặt ngoài đến tột cùng khảm nạm bao nhiêu pháp tắc thánh tinh, đơn giản để cho người ta vì đó tê cả da đầu. Bàn tay hắn đụng vào ở trong đó trên một cây trụ đá, tâm niệm vừa động, thu, bá. Vô thanh vô tức, lúc đầu đứng sừng sững ở nơi này cột đá, lập tức biến mất không thấy. Lúc đầu ngay tại cột đá này bên trên chụp lấy pháp tắc thánh tinh mấy vị võ vương cường giả, một mặt tròn váng, nét mặt đầy kinh ngạc. Cột đá đâu? Pháp tắc thánh tinh đâu? Làm sao lập tức liền biến mất không thấy? Đừng nói là những người khác, chính là đã là bán thánh Hồng Lao tộc trưởng, cũng không chịu được kinh ngạc liếc qua Tần Huyền. Chống rông thu nhận dưới một cây mặt ngoài trải rộng pháp tắc thánh tinh của đá, cũng không phải bình thường pháp khí liền có thể làm được. Đương nhiên, Hồng Lao tộc trưởng cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Nương tựa theo thủ đoạn như thế, Tần Huyền đi theo tại Hồng Lao tộc trưởng bên người, lại là đem đến mặt khác hai cây cột đá đều thu lấy tại Táng Thiên Tháp bên trong. Cảm ứng đến Táng Thiên Tháp bên trong đột ngột thêm ra tới ba cây pháp tắc thánh tinh của đá, Tần Huyền nhịn không được kích động. Có cái này ba cây pháp tắc thánh tinh của đá, đừng nói là chỉ là mấy vị võ tôn, chính là hơn 10 vị võ tôn cường giả, thậm chí là bán thánh cấp bậc chí cường, cũng rất có hy vọng có thể mời chào tới. Thậm chí hồ, có lẽ thánh hiền đại năng đều muốn tâm động, có thể dựa vào cái này đến mời chào. Nếu là có thể mời được một vị thánh hiền đại năng, coi như Đông Hoa thế gia lại như thế nào cường thế, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Đương nhiên, nếu như lợi dụng tốt, Tần Huyền thậm chí có thể mượn trợ những này pháp tắc thánh tinh, mời đến mặt khác bất hủ thế lực đến kiểm chế Đông Hoa thế gia. Nói tóm lại, nếu như nói nguyên thạch đối với phổ thông võ tu mà nói là nhất đẳng bảo vật, như vậy pháp tắc thánh tinh đối với võ tôn thậm chí bản thánh, thánh hiền đại năng đều tuyệt đối được xưng tụng nhất đẳng chí bảo. Thấy thần điện trước trên quảng trường đột ngột biến mất tận mấy cái thần điện của đá, không ít người đều có chút choáng váng. Nhất là nhiều vị võ tôn cấp lao tổ, thần sát trầm xuống, trực tiếp phát ra mở thần thức cường đại tiến hành điều tra, đồng thời nghiêm nghị nói, là ai đem cột đá cho thu lại? Lập tức giao ra đến, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như không giao ra, một khi bị tìm ra, ta sẽ chờ cộng đồng xuất thủ đánh giết. Coi như ngươi là một phương võ tôn cấp lao tổ, dám can đảm công nhiên chiếm cứ nhiều như thế cột đá, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng bị võ tôn cấp lao tổ lần lượt mở miệng, thanh âm lạnh nhạt vô tình, ẩn chứa sát ý nồng đậm. Mỗi một cây cột đá mặt ngoài đều khảm nạm đầy lít nha lít nhít pháp tắc thánh tinh, so với Tần Huyền ban đầu ở Cản Tổ Hải Huyền không thánh đảo lấy được pháp tắc thánh tinh còn muốn càng thêm ra hơn không chỉ gấp 10 lần. Thần điện bên ngoài hết thảy đang đứng 12 cây cột đá, Tần Huyền một người liền thu lấy trọn vẹn 3 cây nhiều, tự nhiên trêu đến vô số cường giả vì đó tức giận. Phải biết, bất luận cái gì trên một cây trụ đá ẩn chứa pháp tắc thánh tinh, chính là tạo ra được một vị thánh hiền đại năng cũng không phải không có khả năng. 3 cây cột đá, tựu giống như là có hy vọng bồi dưỡng được 3 vị thánh hiền đại năng. Đổi ai không giận. Nhưng mà, Tần Huyền như thế nào giao ra, đồng dạng giữ im lặng. Giả bộ cũng không hiểu rõ tình hình, nhìn xung quanh, tựa hồ cũng muốn tìm ra người kia mở dạng. Mắt thấy chậm chạp không người đứng ra, thừa nhận đây hết thảy, ở đây đông đảo võ tôn cường giả nhìn nhau một chút, đều đang đánh giá hoặc thăm dò, đến cùng là ai như vậy thất đức. Thế nhưng là, căn bản không người đứng ra. Bất quá, cũng có người bén nhạy bắt được, mỗi một cây cột đá biến mất thời điểm, Hồng Lao tộc trưởng đều từng giữ lại qua pháp tắc thánh tinh. Lúc này liền đem đầu mâu chỉ hướng Hồng Lao tộc trưởng. Hồng Cổ Sơn, có phải hay không là ngươi động thủ thu lại? Một vị võ tôn cấp lao tổ lúc này hét lớn, lạnh lùng nhìn xem Hồng Lao tộc trưởng, nói vừa rồi lao phu nhìn thấy ngươi tuần tự đến cái kia ba cây cột đá, sau đó cái này ba cây cột đá liền không hiểu thấu biến mất. Chương 395, Hồng Cổ Sơn thực lực sơ hiện ra. Chương 395, Hồng Cổ Sơn thực lực sơ hiện ra. Nghe vậy, không ít người lập tức đều nhìn về Hồng Lao tộc trưởng. Từng vị đương thời võ tôn nhìn về phía Hồng Lao tộc trưởng ánh mắt càng là đặc biệt bất thiện. Như vậy xem ra, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hồng Lao tộc trưởng bình tĩnh nói, Sở Sơn Hà, ngươi làm võ tôn, hẳn là cũng biết những cột đá này mặt ngoài đều khảm nạm đầy pháp tắc thánh tinh. Ý gì theo pháp tắc thánh tinh đặc tính, liền xem như võ tôn cấp cường giả đều khó có khả năng lập tức thu vào thể nội không gian bên trong. Nếu là có thể làm đến, những cột đá này đã sớm biến mất, như thế nào lưu cho các ngươi từng khối giữ lại? Lời nói này, lập tức để tên là Sở Sơn Hà võ tôn cấp lao tổ sắc mặt biến hóa. Mặt khác đương thời võ tôn nhao nhao gật đầu. Đúng là như thế, mặc dù bước vào võ tôn cảnh sau, nhưng tại thể nội mở ra một vùng không gian. Nhưng loại này không gian cũng là có hạn chế, huống chi cột đá mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít pháp tắc thánh tinh, bực này pháp tắc thánh tinh nhận chứa nồng đậm pháp tắc chi lực, bình thường không gian pháp khí đều khó mà thu nhận. Liền xem như đương thời võ tôn thể nội không gian, cũng tuyệt đối dung nạp không được nhiều như thế pháp tắc thánh tinh. Ở đây chư vị võ tôn đều tự hỏi không cách nào lập tức đem một cây khảm nạm đầy pháp tắc thánh tinh cột đá thu nhận tại thể nội không gian, huống chi là ba cây nhiều. Sở Sơn Hà cười lạnh một tiếng, những người khác có lẽ không quá được, nhưng nếu là vận dụng thánh binh đâu? Thánh binh thế nhưng là ẩn chứa trong binh khí thế giới, tự nhiên cũng có thể thu nhận trình độ nhất định pháp tắc thánh tinh. Nghe nói, không ít người nhìn về phía Hồng Lão tộc trưởng thần sắc lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Không sai, bình thường không gian pháp khí hoặc là đương thời võ tôn thể nội không gian, hoàn toàn chính xác không cách nào dung nạp. Nhưng nếu như là thánh binh nội không gian, lại có thể làm đến. Thánh binh thế nhưng là bắt đoán thánh khí, mà lại ẩn chứa nồng đậm thánh đạo pháp tắc, nội tàng không gian khổng lồ, đồng dạng có thể dung nạp đại lượng pháp tắc thánh tinh. Hồng Lao tộc trưởng thần sắc càng phát ra lộ ra đạm mạc, lời nói vô căn cứ. Lão hủ mặc dù chính là Hồng Thị bộ lạc tộc trưởng, nhưng Hồng Thị bộ lạc chỉ là thượng cổ Viêm Thị thế gia nhất mạch tám đại chi nhánh một trong mà thôi, làm sao có thể có được bắt đoán thánh binh? Sở Sơn Hà cũng biết khả năng này quá lớn, trừ phi là làm bắt đại bộ lạc bộ thứ nhất rơi Viêm Thị bộ lạc Lao tộc trưởng Viêm Trường Vân tự mình xuất thủ, mới có thể tế ra thánh binh, thu lấy thánh tinh thạch trụ. Bất quá, đám người xưa nay đều nghe nói, Viêm Thị bộ lạc cùng Hồng Thị bộ lạc quan hệ không tốt lắm, nhất là dính đến truyền thế thánh binh, lấy Viêm Trường Vân tính tình càng thêm không có khả năng giao cho Hồng Cổ Sơn. Bởi vậy, không ít người đều bỏ đi phần này hoài nghi. Sở Sơn Hà sắc mặt thoáng có chút khó coi, nhưng cũng biết hiện tại không có khả năng tiếp tục cố tình gây sự, chỉ có thể phất tay háo hừ lạnh, lão phu thừa nhận, hoàn toàn chính xác cùng ngươi Hồng Cổ Sơn không quan hệ. Bất quá, Sở Sơn Hà phủi sạch quan hệ, Hồng Lao tộc trưởng nhưng không có từ bỏ ý đồ, lạnh lùng nói, Sở Sơn Hà, ngươi vô duyên vô cớ, vu khống lão hủ, lại liền muốn như vậy kết thúc rồi hả? Sở Sơn Hà lạnh lùng nhìn xem Hồng Cổ Sơn, nói Hồng Cổ Sơn, ngươi muốn như thế nào? Hồng Lao tộc trưởng nói nếu vu khống lão hủ, như vậy thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nếu không, mặc cho ai đều có thể vu khống lão hủ chẳng phải là có thể tùy ý người khác khi dễ phải không? Sở Sơn Hà lập mắt, Hồng Cổ Sơn, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Rất đơn giản, ngươi vừa rồi giữ lại bao nhiêu pháp tắc thánh tinh, giao ra một nửa là được rồi. Người xin nói mộng. Sở Sơn Hà thần sắc biến đổi, trong lật tay xuất hiện mười mấy mai pháp tắc thánh tinh, ném tới, nói những này liền tạm thời cho là vu khống ngươi làm bồi thường đi. Nhìn xem ngã trên đất mười mấy mai pháp tắc thánh tinh, Hồng Lao tộc trưởng thần sắc đống nhiên chìm xuống, nói Sở Sơn Hà, đã ngươi như vậy vu khống lão hủ, đồng thời không nguyện ý trả giá đắt, hôm nay lão hủ liền để ngươi minh bạch đến, lão hủ liền xem như sắp chết thân thể, cũng không phải ngươi có khả năng vu khống. Sở Sơn Hà cười lạnh, Hồng Cổ Sơn, chỉ bằng một kẻ hấp hối sắp chết cũng dám đối với lão phu xuất thủ. Tốt, thực sự rất tốt, đã như vậy, lão phu ngược lại muốn xem ngươi lại có mấy phần năng lực. Lão phu có lẽ có thể sớm để cho ngươi bộ này lão cốt đầu lên đường. Đã như vậy, lão hủ liền muốn tự thân lên trước, lấy cái này công đạo. Bá. Hồng Lao tộc trưởng thân ảnh khẽ động, chính là trong nháy mắt vượt qua bách trượng khoảng cách, đột nhiên xuất hiện tại Sở Sơn Hà tôn giả trước mặt. Sở Sơn Hà trong lòng khẽ biến, bởi vì hắn cũng không biết đối phương là như thế nào đến trước mặt mình, bất quá mặt ngoài mặt không đổi sắc, tiến tới xuất thủ. Đại lượng võ tôn cấp minh văn bay ra, đánh phía Hồng Lao tộc trưởng, đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt võ tôn cấp lực lượng. Sở Sơn Hà cười lạnh nói, tốt, Lao Phu ngược lại muốn xem, ngươi Hồng Cổ Sơn như thế nào từ Lao Phu trên thân đòi công đạo. Hai đại Lao tổ va chạm, nhưng mà lại không có thường nhân trong tưởng tượng cái kia trời long đất lở cảnh tượng. Giang giác một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Hồng Lao tộc trưởng thân ảnh bất động như sơn, mà Sở Sơn Hà lại là xuất thủ cánh tay bị bẻ gãy. Đám người kinh hô. Lúc này mới vừa giao thủ mà thôi, làm võ tôn cấp Lao tổ Sở Sơn Hà liền bị thương nặng, để cho người ta không thể tin được. Không nên chí ít kinh lịch mấy chục trên trăm chiêu sau, mới có thể phân ra thắng bại sao? Sở Sơn Hà thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng thổ huyết, ngẩng đầu có chút khó có thể tin nhìn xem Hồng Lao tộc trưởng, không thể tin được đối phương thế mà đối mặt ở giữa chính là trọng thương chính mình. Đơn giản không thể tưởng tượng. Chính là các phương đương thời võ tôn cũng là thần sắc biến đổi. Người bình thường không biết, nhưng bọn hắn làm đương thời võ tôn, nhãn lực độc ác, sao lại nhìn không ra, cả hai đều đạt đến phản pháp uy chân cấp độ. Nhất là Hồng Lao tộc trưởng, càng là kinh người, một trường ở giữa ẩn chứa để đương thời võ tôn đều muốn vì đó biến sắc từng kia từng sợi pháp tắc chi lực. pháp tắc chi lực. Hắn chẳng lẽ đột phá sao? Lại có thể có người có thể lấy thân thể hấp hối, phóng ra một bước kia. Không nên à, Hồng Cổ Sơn căn bản không mấy năm có thể sống, mà lại huyết khí suy kiệt, khó mà tiến thêm một bước. Đám người kinh hô, đều là không thể tin được một màn này. Nhưng mà, tu vi càng là cao thâm võ tôn cấp lão tổ, càng là có thể cảm ứng được, Hồng lão tộc trưởng lúc xuất thủ lợi, loại kia miễn hoặc khó hiểu pháp tắc huyền ảo ba động, rất là đặc thủ. Coi như đang ngồi không thiếu võ tôn cảnh đỉnh phong lão bất tử, nhưng mà đều tự hỏi khó mà làm đến điểm này. Chẳng lẽ Hồng Cổ Sơn lão bất tử này thành công phóng ra một bước kia sao? Nơi xa, mấy vị nghe đồn đã sớm tọa hóa lão cổ đồng không khỏi là hai con ngươi hơi khép, thành hai cái khe hở, tinh quang lấp lóe, phảng phất muốn xem thấu Hồng Cổ Sơn hết thảy. Không, làm sao có thể chứ? Rất nhanh, liền có võ tôn cấp lao tổ lắc đầu phủ nhận, nói Hồng Cổ Sơn mặc dù phản pháp quy chân, nhưng muốn chân chính phóng ra một bước kia, nói dễ như vậy sao? Bây giờ nhìn bộ dáng hẳn là chỉ là chạm đến lĩnh vực kia mà thôi, cho nên nắm giữ một chút pháp tắc chi lực, chỉ thế thôi, bất quá cũng đầy đủ đáng sợ. Mà lại Sở Sơn Hà lão quỷ này khinh thị chủ quan, cho nên mới bị thua thiệt. Sở Sơn Hà tiếp nhận về tách ra cánh tay, huyết khí sôi trào, thương thế chữa trị, lại lần nữa phóng tới Hồng lão tộc trưởng, trầm giọng nói, lão phu không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này thế mà chạm đến thánh đạo lĩnh vực. Bất quá xem ra cũng chỉ là hơi chạm đến một chút da lông mà thôi, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Đến bọn hắn một bước này, ba chạm đều là pháp tố vô hoa, đi hướng phản pháp quy chân con đường. Sở Sơn Hà bắt đầu thật sự quyết tâm, thi triển cấp độ này tuyệt thế võ kỹ, công phạt Hồng lão tộc trưởng. Một quyền một trưởng ở giữa, đều có lấy năng lượng kinh người chất chứa trong bàn tay. Võ tôn cấp minh văn lít nha lít nhít, thậm chí trong lúc mơ hồ có một tia một sợi pháp tắc chi lực hiện ra, có thể trong nháy mắt trọng thương bình thường võ tôn cấp cường giả, cực kỳ đáng sợ. Có thể nhìn ra được, Sở Sơn Hà đã là võ tôn cảnh đỉnh phong, đồng thời hơi chạm đến thánh đạo cấp độ, diễn sinh ra vài tia mấy sợi pháp tắc chi lực, cực kỳ đáng sợ. Cái này khiến Bát Đại bộ lạc tộc nhân đối với Hồng lão tộc trưởng cảm thấy sầu lo, lại phát hiện Hồng thị bộ lạc từng cái thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ sầu lo, để cho người ta cảm thấy có chút không hiểu. Càng khiến người ta cảm thấy kinh dị cùng quỷ dị chính là, Sở Sơn Hà khủng bố công phạt, cho dù năng lượng ngập trời, trời long đất lở, nhưng một khi tới gần Hồng lão tộc trưởng trước người, liền sẽ bị vô thanh vô tức hóa giải đi đi. Dù là năng lượng ngập trời, từ đầu đến cuối không thể tới gần người. Làm sao có thể? Sở Sơn Hà kinh hãi mà nhìn xem Hồng Cổ Sơn, xảy ra chuyện gì? Hắn công phạt thế mà không tạo nên nửa phần tác dụng, bị thoải mái mà hóa giải đi, căn bản là không có cách hữu hiệu thương tới đến lao tộc trưởng. Đừng nói là hắn, mà khác võ tôn cấp cường giả không khỏi là nhìn thấy mà giật mình, kinh dị nhìn về phía Hồng lao tộc trưởng. Đây là dạng thủ đoạn gì? Như Viêm Trường Vân, Mộ lão quỷ, cùng mấy vị thọ nguyên không nhiều lao bất tử, giờ phút này đều trừng lớn túi mí mắt, không nháy mắt nhìn chăm chú Hồng lao tộc trưởng, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Mà khác võ tôn cấp cường giả, có lẽ cũng không từng nhìn ra được, nhưng bọn hắn đều là sừng sững tại võ tôn cảnh đỉnh phong nhiều năm tồn tại, tự nhiên có thể phát giác một chút mánh khỏe. Mộ lão quỷ nhìn về phía Viêm Trường Vân, truyền âm nói, Viêm lão quỷ, chẳng lẽ Hồng Cổ Sơn lão gia hỏa này hắn đã? Viêm Trường Vân truyền âm trở về, lão phu cũng không biết, bất quá coi như không phải, cũng chân chính chạm đến cấp bậc kia. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe. Đó là Hồng lão tộc trưởng đang xuất thủ. Sở Sơn Hà vị này võ tôn cấp lão tổ như bị sét đánh, trên thân nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương, mảng lớn máu tươi không ngừng vẩy ra ngoài, dẫn đến Sở Sơn Hà sắc mặt dần dần lộ ra tái nhợt. Sở Sơn Hà đã ở vào tuổi già sức yếu niên kỷ, mỗi một điểm huyết khí đều là tương đương chân quý. Hiện tại, liên miên máu tươi vẩy ra ngoài, giống như là hao tổn còn thừa không nhiều sinh mệnh tinh nguyên. Sơn Hà lão tổ, Thiên Hải Tông cường giả thấy vậy một màn, nhao nhao biến sắc. Nhất là Thiên Hải Tông tông chủ, chính là một vị bước vào võ tôn cảnh nhiều năm tuyệt thế võ tôn, huyết khí không gì sánh được cường thịnh, như đại long ở đỉnh đầu sông lên tiêu, máu nhuộm bát phương. Giờ phút này, hắn mắt tỏa lôi quang, lạnh như băng nhìn về phía Hồng lão tộc trưởng, muốn lôi đỉnh xuất thủ, chấn sát cái này gần đất xa trời lao bất tử. Thiên Hải Tông chủ đạo, sư minh, để ta tới ra tay đi. Hắn long hành hổ bộ, nhanh chân đi hướng về phía song phương chiến trường, cường đại huyết khí phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới, để không ít người đều biến sắc. Bực này võ tôn huyết khí, quả nhiên là giống như đại dương mênh mông bình thường đáng sợ. Sở Sơn Hà chính là Thiên Hải Tông chủ sư minh, Thiên Hải Tông chủ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn sư minh xuất thế. Chỉ là Bát Đại bộ lạc cũng không thiếu huyết khí như rồng tráng niên võ tôn. Viêm thị bộ lạc đương đại võ tôn đứng ra, chính là Viêm Trường Bần chi tử, bước vào võ tôn cũng có bao nhiêu năm, huyết khí càng là kinh người, ngăn cản ở Thiên Hải Tông chủ phía trước. Nói đây là hai vị lao tiền bối ở giữa giao thủ, Sở Kinh Vân ngươi làm một tông chi chủ, hay là không nên nhúng tay tương đối tốt. Chương 396, thần điện giấu sát cơ 2/1, chương 396, thần điện giấu sát cơ 2/1, Thiên Hải Tông chủ thần sắc căm trầm, cường đại võ tôn cấp khí thế giống như thực chất xông về đối phương, nói Viêm Bất Thánh, Hồng Cổ Sơn không phải vẫn luôn bị ngươi Viêm thị bộ lạc trô đối địch sao? Lúc này lại để cho không tiếp giúp hắn, cùng ta Thiên Hải Tông đối nghịch. Hắn rời ra ngoài Thiên Hải Tông đến trấn nhiếp đối phương. Nếu như giúp Hồng lão tộc trưởng, tựu giống như cùng trời biển tông là địch. Thiên Hải Tông, thế nhưng là nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông một trong. Ngươi Viêm Bất Thánh vì một cái lão bất tử đắc tội Thiên Hải Tông như vậy một cái siêu cấp thế lực, tốt nhất vẫn là cân nhắc một chút một hai. Viêm Bất Thánh dáng người khôi ngô như núi, so với Hồng Nhạc còn muốn tráng một vòng trước, huyết khí càng là kinh người, thông dòng hóa giải đối phương cường đại võ tôn cấp khí thế, bình tĩnh nói, ta Bát Đại bộ lạc cho tới bây giờ đều là đoàn kết nhất trí, ngươi như đối phó Hồng Thúc, liền chợt như cùng ta Bát Đại bộ lạc là địch. Sở Kinh Vân, ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút vấn đề này. Lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi lấy Thiên Hải Tông uy hiếp ta. Ta lợi dụng Bát Đại Bộ Lạc trái lại uy hiếp ngươi. Thiên Hải Tông chủ thần sắc khẽ biến, sau lưng Thiên Hải Tông chư cường cũng là như vậy. Bát Đại Bộ Lạc phân tán ra đến, mỗi một cái bộ lạc cũng không tính là rất đáng sợ. Nhưng nếu là tập trung lại, thì là để Thiên Hải Tông đều muốn vô cùng kiêng kỵ. Phanh. Lúc này, Sở Sơn Hà giàn mùa thân thể bay tứ tung ngã tại Thiên Hải Tông phương vị bên trên, trên mặt đất cọ sát ra một đầu dài hàng trăm trượng vết máu, bị một vị võ tôn cấp cường giả cấp tốc tiếp nhận. Mắt thấy Sở Sơn Hà miệng phun máu tươi, khí tức bệ bại, đội vàng lấy ra chân quý địa đan thuốc để nó nuốt vào đến. Hồng Lao tộc trưởng quần áo không dính nửa điểm máu, khí tức từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, chưa từng hỗn loạn mảy may, bình tĩnh nhìn xem Sở Sơn Hà, nói Sở Sơn Hà, ngươi có thể chịu phục. Sở Sơn Hà run run rẩy rẩy đứng lên, kinh dị mà nhìn xem Hồng Lao tộc trưởng, đến nay vẫn không biết đối phương đây là thủ đoạn như thế nào, nhưng tự biết không thể nào là đối thủ của nó, chỉ có thể biệt khuất nói Lao phu chịu phục. Nói đi, còn đem một mảnh pháp tắc thánh tinh giao ra. Chừng hơn ngàn khối nhiều, đều là hắn trước đây từ một cây pháp tắc thánh tinh trên cột đá móc xuống tới, số lượng kinh người, nhưng bây giờ có chơi có chịu, chủ động giao ra. Không có cách nào, không phải do hắn không nhận nợ. Hồng Cổ Sơn thật là đáng sợ, Sở Sơn Hà rất là hoài nghi lão gia hỏa này đã bước vào trong truyền thuyết kia trong cùng cảnh giới. Tại mọi người tương đương nóng mắt dưới ánh mắt, Hồng Lao tộc trưởng phất ống tay áo một cái, đem những này pháp tắc thánh tinh thu lại, quay người rời đi. Cuối cùng, hai đại siêu cấp thế lực cuối cùng vẫn là không có tiếp tục xung đột xuống dưới, cái này khiến mặt khác Tam Quốc Tam Đại cổ tông đều có chút thất vọng. Dù sao, liên quan đến lấy thần linh truyền thừa, bọn hắn tự nhiên đều hy vọng càng ít người tranh đoạt càng tốt. Nhất là Bát Đại bộ lạc, chỉnh hợp lúc thức dậy, kỳ thực bên trên so với Tam Quốc tứ đại bất kỳ một thế lực nào đều không hề yếu, thậm chí có lẽ càng thêm cường hoành một đoạn. Nếu như có thể mượn nhờ Thiên Hải Tông đến hao tổn Bát Đại bộ lạc sinh lực, tự nhiên là mặt khác lục đại siêu cấp thế lực vui mừng cục diện. Đáng tiếc, hai đại siêu cấp thế lực giữa lẫn nhau đều hiểu một khi khai chiến đứng lên nghiêm trọng đến mức nào, nhất là mặt khác lục đại siêu cấp thế lực tất nhiên vui thấy kỳ thành, bọn hắn như thế nào lại như tâm ý của bọn hắn đâu. Thế là, chuyện này như vậy cáo một giai đoạn. Bất quá Hồng lão tộc trưởng trận chiến này cường thế đánh bại Sở Sơn Hà vị này Thiên Hải Tông võ tôn cấp lão tổ, lại lần nữa ra một lần đầu ngọn gió, để rất nhiều người đều khá kiêng kỵ, không dám kinh thị. Dù là dưới mắt, Hồng lão tộc trưởng hẳn là không mấy năm có thể sống, nhưng mà đúng là như thế, mới là nhất làm cho người vì đó kiêng kỵ thời điểm. Các đại thế lực sau đó hao tốn dòng dã nửa ngày thời gian, lúc này mới phong quyển tàn vân quét sạch mặt khác 9 cây cột đá sau. Cũng không biết phải chăng bởi vì tất cả pháp tắc thánh tinh đều bị giữ lại, cho nên khi cuối cùng một khối pháp tắc thánh tinh bị giữ lại thời điểm, thần điện chỗ cửa lớn lực lượng vô hình biến mất. Cầm đầu Phong Vương Xương Tôn cường giả đã sớm đã đợi không kịp, như bay xông về thần điện nội bộ. Thần điện nguy nga, không gian so với bên ngoài nhìn qua còn muốn rộng rãi to lớn được nhiều, bên trong đồng dạng đang đứng lấy từng cây cột đá, đồng dạng mặt ngoài khảm nạm lấy lít nha lít nhít pháp tắc thánh tinh. Hai hàng tổng cộng có 36 cây cột đá. Lại, mỗi một cây cao trăm trượng tảng đá lớn trụ phía dưới, đều đứng sừng sững lấy một tôn cao 10 trượng lớn thạch tượng, người khoác áo giáp bằng đá, có thể là nắm lấy cự phủ, có thể là nắm lấy đại đao, có thể là nắm lấy đại kích, có thể là nắm lấy trường thương. Thập bát ban binh khí đều có. 36 tôn thạch tượng đứng sừng sững ở riêng phần mình cột đá phía dưới, dù là trải qua trên vạn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ lộ ra uy nghiêm bá khí. Đây là Viêm Trường Vân Kinh hỉ nói, đây là ngày xưa thần tổ dưới trướng 36 tôn chiến thánh cường giả. Quả nhiên, tòa này thần điện là thuộc về thần tổ. Bát Đại Bộ Lạc Đông đảo tộc nhân không khỏi là thần sắc kích động. Ngày xưa, thần tổ Thiên Diễm Chiến Thần là đại hoang cổ đế dưới trướng 12 chiến thần một trong, uy trấn hoàn vũ, tự nhiên cũng có thuộc về mình tùy tùng. Lúc đó, tổng cộng có 36 tôn thánh hiền đại năng trở thành Thiên Diễm Chiến Thần tùy tùng. Cũng là trong truyền thuyết 36 vị chiến thánh. Mỗi một vị chiến thánh đều là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy thánh hiền đại năng, giơ tay nhấc chân, chẳng lẽ có chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Năm đó, Thiên Diễm Chiến Thần không cần xuất thủ, dưới trướng 36 vị chiến thánh liền có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đó, khủng bố vô biên. Ngay vậy, Tam Quốc tứ đại cổ tông cùng hoang giới đông đảo cường giả, không khỏi là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói như thế, tòa này thần điện thật là thuộc về Thiên Diễm Chiến Thần thần điện, chẳng phải là nói Thiên Diễm Chiến Thần thần linh truyền thừa cũng ở nơi đây. Liên quan tới Thiên Diễm Chiến Thần truyền thuyết, bọn hắn có thể nghe nói quá nhiều. Đây chính là ngày xưa đại hoang cổ đế dưới trướng 12 chiến thần một trong, thời kỳ thượng cổ đã từng chém giết qua thần minh vô địch chiến thần. Như vậy chí cường chiến thần lưu lại thần linh truyền thừa, sao lại là đơn giản đâu? Mọi người không khỏi là lộ ra cực nóng chi sắc. Lúc này, ánh mắt của mọi người rơi vào thần điện chỗ sâu nhất, nơi đó đứng sừng sững lấy một phương thần tọa. Thần tọa cao lớn, có thể có cao trăm trượng lớn, trên đó ngồi ngay thẳng một đạo nguy nga thần linh thạch tượng thân ảnh, nắm lấy một cây to lớn chiến thương. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, vẹn vẹn chỉ là một tôn thạch tượng mà thôi, nhưng mà lại tản mát ra làm cho tất cả mọi người, bao quát một đám đương thời võ tôn đều muốn quỳ sát xuống, muốn quỳ bái vô thượng uy nghiêm. Thần linh chi uy, bái kiến thần tổ. Khi nhìn thấy thạch tượng một khắc này, lấy Viêm Trường Vân, Hồng Cổ Sơn, Hắc Chiếu, Hóa Đồ cầm đầu Bát Đại Bộ Lạc võ tôn cấp lao tổ lúc này hướng phía tôn kia thần điện chỗ sâu nhất thần linh thạch tượng quỳ xuống lại, lộ ra thật sâu vẻ kích động. Thần tổ thần tượng đã cách nhiều năm, rốt cục đều xuất hiện. Viêm Hy cũng bị theo ép xuống đến. Tân Huyền không cùng theo, mà là nhìn xem tôn kia cao lớn thần linh thạch tượng, cùng tại Ngân Tinh Tử Viên tộc tộc điện nhìn thấy tôn kia chiến thần thạch tượng không khác nhau chút nào. Hắn cảm ứng được thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch cùng tiên diễm thánh liên đều bởi vì thần linh thạch tượng mà tự chủ sôi trào. Diễm thần thương càng là cơ hồ nổi lên, nhẹ nhàng tiêu dung. Diễm Thần Thương Chi Linh run giọng nói, đây là chiến thần chân chính thần tượng. Chương 396, thần điện dấu sát cơ 2/1/2, chương 396, thần điện dấu sát cơ 2/1/2, Tần Huyền trong lòng nghi ngờ nói, tiền bối, vì cái gì nói là chân chính thần tượng, chẳng lẽ mặt khác thần tượng cũng không phải là sao? Diễm Thần Thương Chi Linh nói mặt khác thần tượng tự nhiên cũng là chiến thần thần tượng, có thể cùng trước mắt tôn này thần tượng có rất lớn khác nhau. Người cũng đã biết, đây là ngày xưa đại hoang cổ đế bệ hạ tự thân vì chiến thần rèn đúc ra thần tượng, cùng người khác bất phàm, cũng là chiến thần trong kế hoạch mấu chốt nhất một vòng chỗ. Không cần giải thích, chỉ là đại hoang cổ đế tự mình rèn đúc, liền có thể gặp một đốm. Thần điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù nhìn thấy 36 cây pháp tắc thánh tinh khảm nạm đầy của đá, nhưng mà không người dám can đảm tùy tiện động đậy, không dám chút nào chủ quan. Bởi vì đây là thượng cổ thần linh lưu lại thần điện, hay là thiên diễm chiến thần vị này thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lây chiến thần chi thần điện, như thế nào là bình thường thần điện, chỉ sợ là ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Bất quá, chờ đợi hồi lâu thời gian sau, đám người lại chậm chạp chưa từng phát hiện có bất kỳ nguy hiểm. Lúc này liền có một vị võ vương cường giả lao ra, đi tới trong đó một cây phía dưới của đá, đưa tay liền hướng trên cột đá pháp tắc thánh tinh cho giữ lại. Những này đều là đồ vật vô giá. Phúc. Nhưng mà, chưa từng vị này võ vương cường giả thuận lợi giữ lại, sau một khắc, liền tại mọi người chú mục phía dưới, trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ. Đám người sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Một vị võ vương cường giả vô duyên vô cớ liền vỡ thành huyết vụ. Một vị đương thời võ tôn ánh mắt như dự điện, chiếu rọi cả tòa thần điện, quét về chỗ kia nơi hẻo lánh, lại chưa từng phát hiện vị kia võ vương đến tột cùng lại như thế nào bị đánh chết. Quá quỷ dị. Căn bản là không có cách trông thấy. Tự nguyên tôn giả nói các ngươi ai có thể nhìn thấy, vừa rồi đến tột cùng là ai đã giết mục giả võ vương. Thần điện bên trong, một mảnh yên lặng. Ai cũng không biết. Liền xem như võ tôn cường giả đều không nhất định có thể bắt được, huống chi là bọn hắn, càng là chưa từng thấy đến. Chỉ có Hồng lão tộc trưởng, Viêm Trường Vân, Mộ lão quỷ, cùng mấy vị nghe đồn tọa hóa nhiều năm lão bất tử, các loại công phu thâm hậu tạo hóa lão quái vật, có thể nhìn ra được một hai. Mộ lão quỷ than nhẹ một tiếng, thì ra là thế, mục giả võ vương đã chết không oan a. Bá một tiếng, tất cả mọi người nhìn về hướng Mộ lão quỷ. Mộ lão quỷ nói mới vừa rồi là mục giả võ vương chạm đến thần điện bên trong sát trận, cho nên trong nháy mắt liền bị đánh chết. Đám người biến sắc. Sát trận. Thần điện bên trong lúc nào xuất hiện sát trận? Bọn hắn thế mà không thể nào phát giác. Diễm Thần Thương Chi Linh thanh âm tại Tần Huyền trong tâm hải nói thật sự là ngu xuẩn hạng người, năm đó chiến thần mặc dù bị thương nặng mà toàn hóa, nhưng hắn lao nhân ra dù sao cũng là thời kỳ thượng của một tôn tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế chiến thần, đi theo tại đại hoàng cổ đế bên người, chinh chiến chư thiên, liền ngay cả thần linh đều chém giết qua không chỉ một vị. Dù là tọa hóa mà kết thúc, nhưng sao lại không có để lại chuẩn bị ở sau đâu? Thần điện bên trong, thế nhưng là có chiến thần tọa hóa trước bố trí tới thần cấp sát trận, liền xem như chạm thần cũng có thể, huống chi chỉ là võ vương, đơn giản muốn chết. Tần Huyền trong lòng ngạc nhiên nói, tiền bối, đã như vậy, chiến thần thần linh truyền thừa, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người không chiếm được, mà lại bước vào thần điện bên trong, đều sẽ lâm vào tuyệt đối tử cục sao? Diễm Thần Thương Chi Linh nói tự nhiên không phải, chiến thần bố trí xuống sát trận tăng do, chỉ là tránh cho ngày xưa đại địch tìm tới hắn thần điện, cướp đoạt thần linh truyền thừa, chỉ thế thôi. Mà lại, thần cấp sát trận nhằm vào thần linh phía dưới, bình thường sẽ không xúc động sát trận. Đương nhiên, trừ thần cấp sát trận bên ngoài, còn có vài chục tòa thánh cấp sát trận, tự nhiên cũng có võ tôn cấp sát trận. Những sát trận này, liên động 36 tôn chiến thánh thạch tượng, một khi chạm đến, chiến thánh thạch tượng liền sẽ xuất thủ. Vừa rồi cái kia nho nhỏ võ vương, chính là không cẩn thận xúc động trong đó một chỗ sát trận, dẫn đến chiến thánh thạch tượng xuất thủ, thuần sát mà thôi. Diễm Thần Thương Chi Linh nói đến phong đạm vân hình, nhưng mà Tần Huyền lại dùng mình. Thần cấp sát trận, thánh cấp sát trận cái gì cần có đều có, trải rộng cả tòa thần điện. Có thể nghĩ, Thiên Diễm Chiến Thần dù là tọa hóa nhiều năm, vẫn như cũ chuẩn bị sung túc, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách cướp đoạt đạt được hắn thần linh truyền thừa. Cùng lúc đó, hắn mở ra Thái Thượng Trận Đồng. Thái Thượng Trận Đồng vừa ra, thần điện bên trong tất cả trận văn đều hiện lên mà ra, để hắn vị này ngũ hành cảnh trận sư giật nảy cả mình. Bởi vì trận văn thực sự quá mức dày đặc, xen lẫn mỗi một tấc không gian, nhưng lại ẩn nấp vào trong hư không. Đám người có thể bình an vô sự tiến vào thần điện bên trong, đã là khá là ghê gớm sự tình. Nếu như không cẩn thận liền chạm đến bất luận cái gì một đạo trận văn, cũng rất có thể xúc động đến những này đứng sừng sững ở nơi này không biết bao nhiêu năm 36 tôn thạch tượng công phạt. Vừa rồi đánh giết mục giã võ vương, chính là trong đó một tôn thạch tượng. Trận pháp như thế, cùng lúc trước càn tổ hải bên trên đoạn cửu u bố trí trận pháp có chút tương tự, chỉ bất quá xa phải cường đại vô số mà thôi. Bởi vì tôn kia 36 chiến thánh một trong thạch tượng huy động binh khí tốc độ thực sự quá nhanh, một cái chớp mắt mà thôi, chính là một chút đương thời võ tôn không tập trung tinh thần, đều khó mà bắt nó công kích quy tích. Lúc này, Mộ lão quỷ nghiêm mặt nói, cái này có thể là năm đó Thiên Diễm Chiến Thần bố trí tới sát trận, há lại ta có thể có khả năng thấy rõ được đâu. Cấp độ kia thần linh cấp bậc sát trận, đừng nói là ta chờ, liền xem như chân chính thánh hiện đại năm tới, sợ đều vô cùng đau đầu, chưa chắc nhưng đối phó được. Cái này, hay là trải qua vô số năm sau, sát trận trận văn bị ma diệt không ít nguyên nhân, nếu không có lẽ có thể đánh giết thần linh. Lời vừa nói ra, ai không biến sắc. Có thể giết thần linh sát trận, tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ. Một tòa thí thần sát trận xuất thế, hủy diệt một phương bất hủ thế lực cũng không tính là việc khó gì. Sở Sơn Hà nói chư vị cũng không cần quá mức bối rối. Lời tuy như vậy, trên thực tế sát trận trải qua vô tận tuyết nguyệt, coi như bố trí là thần cấp trận văn, đều sẽ nương theo lấy thời gian rời đổi mà dần dần ma diệt. Thời gian là thế gian vĩ đại nhất lực lượng, cho dù là thần linh cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn, huống chi là trận văn, cũng giống như thế. Làm Tam Quốc tứ đại cổ tông võ tôn cấp lão tổ, Sở Sơn Hà tự nhiên có vô tận năng lượng, lúc này đã chữa trị thương thế, phân tích thế cục đứng lên cũng từng cái có lý, để không ít người đều âm thầm gật đầu. Đúng là như thế. Lúc này, Sở Sơn Hà nhìn về phía Bát Đại Bộ Lạc một phương, trầm giọng nói, Viêm Trường Vân, đây là Thiên Diễm Chiến Thần Thần Điện, cũng là các ngươi Bát Đại Bộ Lạc thần tổ thần điện. Như thế nào phá giải những sát trận này? Bá một tiếng, mặt khác Tam Quốc tứ đại cổ tông đông đảo võ tu, ánh mắt tất cả đều rơi vào Bát Đại Bộ Lạc trên thân. Làm Thiên Diễm Chiến Thần hậu nhân thượng cổ Viêm thị nhất mạch, hẳn phải biết như thế nào phá giải thần điện bên trong sát trận mới đối. Tự Nguyên Tôn giả nói Sơn Hà huynh nói không sai, nếu là Bát Đại Bộ Lạc thần tổ thần điện, chắc hẳn mấy vị Bát Đại Bộ Lạc đạo hữu hẳn phải biết như thế nào phá giải những sát trận này đi. Nghe vậy, Viêm Trường Vân lại là cười nhạo một tiếng, hiện tại các ngươi rốt cục thừa nhận là thuộc về chúng ta thượng cổ Viêm thị thế gia nhất mạch thần tổ thần điện sao? Vì sao trước đó cũng không nguyện ý thừa nhận? Nếu thừa nhận, liền thỉnh cầu chư vị rời đi thần điện, nếu không chớ trách chính mình lầm đạp trong sát trận, dù sao chúng ta cũng là hữu tâm vô lực. Chương 397, Chiến Thánh Thạch Tượng chương 397, Chiến Thánh Thạch Tượng. Viêm Trường Vân lần này ngôn ngữ trầm trọng, lập tức làm cho Tam Quốc tứ đại cổ tông không ít người sắc mặt khá khó xử nhìn, lại không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, trước sớm bọn hắn vì có thể có được thần linh truyền thừa, cũng không nguyện ý thừa nhận đây là Thiên Diễm Chiến Thần thần điện. Hiện tại cảm ứng được ở khắp mọi nơi đáng sợ sát trận sau, cũng không thể không thừa nhận điểm này, hy vọng Bát Đại Bộ Lạc những này Thiên Diễm Chiến Thần hậu nhân có thể hóa giải sát trận, để bọn hắn có thể tranh đoạt thần linh truyền thừa. Chỉ là, trong thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Bát Đại Bộ Lạc tự nhiên cũng không nguyện ý thần tổ thần linh truyền thừa bị ngoại nhân trộm nhúng chạm. Huống chi, lấy Bát Đại Bộ Lạc thực lực, cũng không phải tùy ý người khác có thể tùy ý bài bố. Sở Sơn Hà nói Trường Vân đạo hữu, trước đây đích thật là chúng ta không đối. Bất quá bây giờ Thiên Diễm Chiến Thần thần linh truyền thừa ngay ở chỗ này, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không trơ mắt chỉ có thể nhìn không có khả năng cầm đi. Mà lại, lão phu cảm thấy liền xem như các ngươi những hậu nhân này đều chưa chắc có thể phá giải sát trận. Viêm Trường Vân sao lại nghe không hiểu đây là đối phương phép khích tướng, cười lạnh một tiếng, Sở Sơn Hà, ngươi liền không cần phép khích tướng, một chiêu này đối với lão phu mà nói không có tác dụng gì. Chư vị muốn cướp đoạt thần tổ thần linh truyền thừa, tất tùy tôn liền đi. Viêm Bát Thánh gật đầu, phụ thân nói không sai, hoàn toàn chính xác chư vị đối với thần tổ truyền thừa cố ý, như vậy cũng có thể xuất thủ tranh đoạt, chúng ta cũng sẽ không đi ngăn cản. Hồng Lao tộc trưởng cười cười, chư vị, hiện tại chúng ta thế nhưng là sẽ không ngăn cản các ngươi xuất thủ tranh đoạt đâu. Mấy người ngôn ngữ, để Tam Quốc tứ đại cổ tông đông đảo võ tu không khỏi là thần sắc khó coi. Nhưng lại là rất bất đắc dĩ. Rốt cục, một vị đương thời võ tôn nhịn không được, nói bản tôn ngược lại muốn xem, tòa này thần điện nội ẩn cất giấu sát trận có thể hay không giết được một vị võ tôn. Hắn thi triển võ kỹ, bên mông nguyên lực từ thể nội hiện lên mà ra, ngưng tụ ra một bóng người khác, thình lình chính là một loại tương đương hiếm thấy phân thân võ kỹ. Bộ phân thân này mặc dù không bằng bản tôn, nhưng cũng có được võ tôn cấp năng lực, lập tức liền xông ra ngoài. Các phương đều là ở bên xem, cũng rất muốn biết thần điện bên trong sát trận đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, còn có thể không đánh giết một vị đương thời võ tôn, dù là chỉ là võ tôn cấp phân thân. Vâng. Sau một khắc, cỗ này võ tôn cấp phân thân lập tức thần sắc biến đổi, nhìn về phía bên cạnh, bởi vì một tôn cao 10 trượng lớn thạch tượng lập tức động, huy động trong tay chiến phủ nộ phách xuống. Cỗ này võ tôn cấp phân thân tự nhiên không dám kinh thường, hét lớn một tiếng, thi triển ra cường đại địa cấp võ kỹ, tiến hành ngăn cản. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cô kia võ tôn cấp phân thân lúc này chia 5 x 7, như vậy tàn xương nát thịt, toàn trường sợ hãi. Mặc dù cô kia võ tôn cấp phân thân không bằng chân chính võ tôn, nhưng cũng có chứa võ tôn cấp lực lượng, không kém gì võ tôn bản tôn mấy phần, chỉ bất quá năng lực phòng ngự kém xa mà thôi, nhưng cũng khá khó xử giết. Lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt mà thôi, cô kia võ tôn cấp phân thân chính là hồi phi yên diệt. Cùng lúc đó, đám người cũng rốt cuộc minh bạch đến, nguyên lai xuất thủ là 36 tôn thạch tượng một trong. Phốc phốc. Võ tôn cấp phân thân phá diệt, cũng làm cho vị này đương thời võ tôn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bất quá không có bao nhiêu trở ngại, ánh mắt trong vắt, nói thì ra là thế, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, bất quá vấn đề. Chư vị, vừa rồi bản tôn thăm dò đi ra, những này thạch tượng có được đỉnh phong võ tôn cấp bậc lực lượng, bất quá muốn ngăn cản cũng không phải là việc khó. Mà lại, bản tôn có thể cảm nhận được, những này thạch tượng thể nội ẩn chứa năng lượng cường đại, rất có thể là ẩn chứa thánh nguyên cùng đại lượng pháp tắc thánh tinh tiến hành khu động. Thánh nguyên. Lời vừa nói ra, ở đây chúng võ tôn không khỏi là lộ ra nóng mắt chi sắc. Thánh nguyên, tên như ý nghĩa, chính là thánh hiển đại năng bản nguyên hạch tâm, tương đương với đan điền. Chỉ bất quá tu luyện đến thánh cảnh cấp độ, đan điền liền sẽ diễn hóa thành bản nguyên hạch tâm, cũng chính là thánh nguyên. Bởi vậy, thánh nguyên đầy đủ chân quý. Một viên thánh nguyên, thế nhưng là một vị thánh hiển đại năng suốt đời tất cả cảm ngộ cùng lực lượng chỗ. Nếu như có thể đạt được thánh nguyên, đồng thời tiến hành luyện hóa, liền có cơ hội đem một vị thánh hiển đại năng suốt đời đại đạo cảm ngộ đều luyện hóa, đối với võ tôn trùng kích thánh cảnh cấp độ có trợ giúp lớn lao. Nhất là 36 vị chiến thánh, đều là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lây thánh hiển đại năng, không phải là bình thường thánh hiển. Bọn hắn thánh nguyên tự nhiên càng cường đại hơn, ẩn chứa thánh đạo đồng dạng cao thâm hơn có lượng. Bát Đại Bộ Lạc đám người biến sắc, nhưng mà không có biện pháp, bởi vì đối phương người đông thế mạnh. Tự Nguyên Tôn giả nói tốt, nhiều đến Trương Minh Tôn giả xuất thủ thăm dò, chúng ta mới biết được thạch tượng nhiều như vậy bí mật. Chư vị, chờ chút xuất thủ đối phó thạch tượng, nếu như có thể đạt được thánh nguyên, vô luận như thế nào đều muốn đưa một viên thánh nguyên cho Trương Minh Tôn giả. Sở Sơn Hà nói có đạo lý. Mặt khác nhiều vị đương thời võ tôn cũng lần lượt mở miệng, cảm thấy rất có đạo lý. Bát Đại Bộ Lạc phương hướng, hóa đồ thần sắc căm trầm, đáng chết, không nghĩ tới bọn hắn thế mà thấy rõ bí mật này. Viêm Trường Vân lắc đầu, đều là võ tôn, ai thấy rõ năng lực sẽ yếu đâu. Đây là chuyện không có biện pháp, bất quá không quan hệ, 36 vị chiến thánh lao tổ thạch tượng, sao lại là đơn giản như vậy liền có thể đối phó được sao? Bọn hắn tất nhiên sẽ thua thiệt. Hồng Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, yên tâm, bọn hắn muốn đối phó chiến thánh thạch tượng, nhưng không có đơn giản như vậy đâu. Tam quốc tứ đại cổ tông từng bị đương thời võ tôn lần lượt đi tới, riêng phần mình xông về từng tôn chiến thánh thạch tượng. Không hề nghi ngờ, giống như là chạm tới sát trận, từng tôn chiến thánh thạch tượng lập tức động, huy động trong tay chiến binh nộ phách đi qua. Thế nhưng là các đại đương thời võ tôn như thế nào thúc thủ chịu trói, tùy ý đối phương công kích, lúc này liền kích thích lên vô tận võ tôn cấp nguyên lực, càng là đưa tới liên miên tiên địa nguyên khí, mây tụ mà đến, gia trì trên người bọn hắn, chiến lực tiêu thăng, quyết đấu những này chiến thánh thạch tượng. Ầm ầm, võ tôn cấp hôn thế đại chiến lúc này liền bạo phát. Từng vị đương thời võ tôn cùng từng tôn chiến thánh thạch tượng va chạm đứng lên, kinh khủng lực lượng hủy diệt dung chuyển bốn phương tám hướng, kinh người không gì sánh được. Cả tòa thần điện đều đang rung động đi lên. Chỉ bất quá, thần điện chất liệu tương đương bất phàm, dù là đông đảo võ tôn cấp cường giả, cũng hoặc là có được võ tôn cấp chiến lực chiến thánh thạch tượng điên cuồng va chạm đứng lên, vẫn như cũng không cách nào phá hư mảy may. Hết thảy ba động hủy diệt rơi vào trên đại địa, cũng vẹn vẹn tạo thành kịch liệt rung động. Sau đó, trừ khử từ trong vô hình. Cái này khiến Phong Vương Xưng Tôn cường giả không khỏi là sợ hãi thán phục, đồng dạng không gì sánh được nóng mắt, nếu là đạt được tòa này thần điện, giống như đạt được một tòa không thể phá vỡ pháo đài. Thậm chí thánh hiền đại năng tới, đều chưa chắc có thể làm sao. Tân Huyền lấy thái thượng trận đồng, có thể rõ ràng nhìn ra được, trên mặt đất có chí cao vô thượng thần lực đang chạy, bảo hộ lấy đây hết thảy, căn bản không có bị hư hao mảy may. Không hổ là ngày xưa tiên diễm chiến thần lưu lại thần điện, quả thật không thể phá vỡ, nhiều như vậy võ tôn cấp cường giả kịch chiến cùng một chỗ, cũng không từng hư hao mảy may. Tân Huyền than thở một tiếng, đối với thượng cổ thần linh cường đại, lần đầu cảm thụ được sâu như vậy cắt. Cần biết, nhiều như thế võ tôn cấp cường giả kịch chiến, liền xem như thánh hiền đại năng sợ đều muốn tranh né mũi nhọn, có thể dễ dàng hủy diệt hàng trăm hàng ngàn bên trong sân hạ, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà lại không cách nào phá hư thần điện mảy may, bởi vậy có thể thấy được thần linh thủ đoạn là bực nào cao cao tại thượng. Võ tôn cấp cường giả tại bực này thần linh trước mặt, sợ là như là lớn một chút sâu kiến thôi, không đáng giá nhắc tới. Và anh, mắt trần có thể thấy, một vị đương thời võ tôn đối với một tôn cầm trong tay đại kiếm chiến thánh thạch tượng giao thủ. Vị kia đương thời võ tôn giơ tay nhấc chân chẳng lẽ mênh mông thiên địa nguyên khí triều tịch, càng thành công hơn phiến võ tôn cấp minh văn nổi lên, cầm trong tay chiến binh, đánh ra có thể phá hủy hơn 10 dặm sơn hà một kích. Chiến thánh thạch tượng huy động đại kiếm, trực tiếp liền tan vỡ, đảo ngược một kiếm nặng nề mà bổ về phía vị kia đương thời võ tôn. Vang một tiếng vang thật lớn, vị kia đương thời võ tôn thân ảnh bay ngược ra, nặng nề mà đụng vào trên vách đá, để thần điện đại địa đều là nhẹ nhàng rung động. Đáng chết, thế mà mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Vị kia đương thời võ tôn khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi, có chút khiếp sợ nhìn xem cầm trong tay cự kiếm chiến thánh thạch tượng, mặc dù biết rất đáng sợ, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy đáng sợ. Bất quá cũng may, nhất mạc tam quốc tứ đại cổ tông các loại đến đây võ tôn cấp cường giả số lượng cũng không ít, mà lại phàm là có thể trở thành đương thời võ tôn, ai lại yếu tại ai mấy phần, kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu, bản năng chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu đều là trong thiên hạ nhất đẳng, bởi vậy rất nhanh liền thích đứng xuống tới. Đồng thời, cùng những này chiến thánh thạch tượng cùng so sánh, võ tôn cường giả đều là thiên địa gian sùng nhi, bước vào cấp bậc này sau, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tiếp dẫn thiên địa gian nguyên khí mãnh liệt mà tới, liên tục không ngừng tiến hành gia trì bản thân. Đây cũng là vì gì võ tôn có thể trở thành một phương vương triều chúa tể tuyệt đối, tại hoàng triều đều gọi được kim tự tháp đỉnh tiêm siêu cấp cường giả nguyên nhân. Các đại đương thời võ tôn khí lực va chạm từng tôn chiến thánh thạch tượng, chiến đấu không thể đan sen, mênh mông nguyên khí triều tịch kinh thiên động địa. Lúc này thế hệ trẻ tuổi lại nhao nhao để mắt tới thần điện chỗ sâu nhất chiến thần thạch tượng. Nhâm Thụy đều cảm thấy thiên diễm chiến thần thần linh truyền thừa hẳn là ngay tại tôn này chiến thần thạch tượng bên trên, chỉ bất quá không người có thể tới gần. Đúng lúc này, có đương thời võ tôn chủ động từ bỏ một tôn chiến thánh thạch tượng, mượn nhờ bị chiến thánh thạch tượng đánh bay đi ra lực lượng, xông về chiến thần thạch tượng. Kho Viêm tôn giả, ngươi dám? Mặt khác võ tôn thấy vậy một màn, không khỏi là gầm thét lên tiếng. Nhưng mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kho Viêm tôn giả phóng tới chiến thần thạch tượng, lại không còn sức làm gì hơn, bởi vì lúc này đang bị mặt khác chiến thánh thạch tượng nơi nhằm vào lấy, sao có dư lực đối phó? Kho Viêm tôn giả cười lạnh một tiếng, quanh thân võ tôn cấp minh văn sôi trào mãnh liệt, ngạnh sinh sinh liền chống lại chiến thần thạch tượng uy áp, đột nhiên hét lớn một tiếng, đi tới chiến thần thạch tượng phía dưới. Hắn ngước mắt nhìn xem cao trăm trượng lớn chiến thần thạch tượng lộ ra cực nóng chi sắc, bọn gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn, những cái kia chiến thánh thạch tượng lại bất phàm như thế nào, dù là có thánh nguyên, nhưng lại làm sao có thể đủ cùng thiên diễm chiến thần thần linh truyền thừa đánh đồng đâu. Chiến thần thạch tượng bên trong rất có thể ẩn chứa thiên diễm chiến thần thần nguyên, nếu như có thể luyện hóa thành công, ngày khác đừng nói là đặt chân võ đạo thánh cảnh, thậm chí bước vào thần cảnh cũng ở trong tầm tay. Và anh, hắn thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, phóng tới thiên diễm chiến thần thạch tượng bên trên. Lúc này, Viêm Trường Vân chỉ là lãnh đạm nôn tiếng nói, thật sự là ngu xuẩn một cái. Bá. Vô thanh vô tức, tại thiên diễm chiến thần thạch tượng trước, xuất hiện một đạo nguy nga khôi ngô thân ảnh cao lớn, người khoác chiến khải, tay cầm chiến thương, thình lình cùng thiên diễm chiến thần không khác nhau chút nào, ngăn cản Kho Viêm tôn giả đường đi. Chương 398, thần linh khảo nghiệm, trừ thiên kiêu khiêu chiến. Chương 398, thần linh khảo nghiệm, trừ thiên kiêu khiêu chiến. Thiên diễm chiến thần. Đám người chân kinh, tọa hóa nhiều năm thiên diễm chiến thần thế mà còn sống xuất hiện. Đứng núi chịu sào Kho Viêm tôn giả thần sắc đại biến, bất quá kinh dị là, mặc dù đối phương khí cơ cũng rất đáng sợ, cũng không có cảm ứng được trên người đối phương bất luận cái gì trí cao vô thượng thần uy, tương phản có vẻn vẹn chỉ là võ tôn cấp khí tức. Chuyện gì xảy ra? Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh nghi. Kho Viêm tôn giả phát giác được đối phương cũng không tồn tại thần uy, càng giống là một vị võ tôn cấp tồn tại sau, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, mặc dù cũng không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, bất quá không sợ. Quanh người hắn phóng xuất ra đông đảo võ tôn cấp minh văn, vọt qua, trong tay càng là xuất hiện một thanh trọng kiếm, chém về phía cái kia đạo thần bí Thiên Diễm Chiến Thần thân ảnh. Đúng lúc này, Thiên Diễm Chiến Thần ngước mắt nhìn chăm chú hướng Kho Viêm tôn giả. Giờ khắc này, người sau đông cảm giác nguy cơ lớn lao cảm giác, phản phất chính mình chỉ là một đầu ôn thuần cựu nhà, bị một đầu đáng sợ mãnh hổ, không, là viễn cổ hung thú cho để mắt tới bình thường. Cùng một thời gian, Thiên Diễm Chiến Thần động. Không. Kho Viêm tôn giả thần sắc đột biến. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kho Viêm tôn giả như bị sét đánh, cả người bay tứ tung ra ngoài, chợt chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, tại chỗ liền nổ tung thành một đám huyết vụ. Hình thần câu diệt, thân điện một mảnh yên lặng. Toàn trường sợ hãi. Đường đường một vị đương thời võ tôn, liền như vậy phấn thân thoái cốt, huyết nhục không còn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó mà tin được. Võ tôn, nhưng là đương thế nhất đẳng siêu cấp cường giả, có xưng hùng thiên hạ năng lực, lại đã chết kỳ hoặc như thế. Cái này khiến ở đây nhiều vị võ tôn không khỏi là cảm thấy rùng mình. Cái kia đạo Thiên Diễm Chiến Thần, hẳn là thật là còn sống Thiên Diễm Chiến Thần sao? Nếu không, đường đường một vị đương thời võ tôn, như thế nào chỉ là vừa đối mặt, liền bị thuần sát? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, đối với thần linh thủ đoạn, cuối cùng là nhiều hơn mấy phần nhận biết. Chỉ có Nhất Mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông đỉnh tiêm võ tôn cấp lao tổ thần sắc còn tính là bình tĩnh. Mộ Lao Quỷ cùng chiến thánh thạch tượng va chạm một cái sau, thân ảnh phiêu nhiên bay tứ tung ra ngoài, lông tóc không tổn hao gì, rêu cợt một tiếng, Kho Viêm tôn giả cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, cũng đối với thực lực của mình quá mức tự tin. Đây chính là Thiên Diễm Chiến Thần thần tượng, dù là cũng không phải là Thiên Diễm Chiến Thần bản tôn, có thể một vị thượng cổ thần linh lưu lại thần tượng, há lại đơn giản đồ vật, liền xem như thánh hiền đại năng đích thân tới đều muốn ngưng thần mà đợi. Hắn chỉ bất quá sơ đạp võ tôn cảnh mấy chục năm mà thôi, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao? Võ tôn phía dưới, chư cường càng là dù mình. Nhất là, bọn hắn căn bản chưa từng nhìn thấy Kho Viêm tôn giả là như thế nào bất lạc, tiếp theo một cái chớp mắt liền phấn thân bay cốt. Thực sự quá đột nhiên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia đạo Thiên Diễm Chiến Thần thân ảnh là như thế nào xuất thủ? Một vị võ vương nuốt xuống một thanh nước bọt, kinh hãi nói, chẳng lẽ Thiên Diễm Chiến Thần thật còn sống không? Không, không đối một chút sơ đạp võ tôn cảnh không lâu cường giả không nhất định nhìn ra được, nhưng bước vào võ tôn cảnh nhiều năm lão tổ cấp nhân vật nhãn lực là độc ác, đồng dạng cũng là cơ trí, nghiêm mặt nói, không phải Thiên Diễm Chiến Thần. Chiến thần đã tọa hóa nhiều năm, không có khả năng còn sống, đây cũng là một đạo đặc thủ chiếu ảnh. Không sai. Động Hư Tông một vị võ tôn cấp lao tổ mở miệng, chậm rãi nói, nếu như là sống lấy Thiên Diễm Chiến Thần, căn bản không cần xuất thủ, chỉ dựa vào thần uy liền có thể dễ dàng diệt sát ở đây tất cả mọi người. Đã như vậy, vì sao hắn có thể thuấn sát Kho Viêm tôn giả, chẳng lẽ lại có được thánh cấp lực lượng sao? Lại có người nhịn không được nói. Không hề nghi ngờ, lời nói này rơi xuống, đồng dạng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Dù là không là sống lấy Thiên Diễm Chiến Thần, không có thượng cổ thần linh thông thiên triệt địa vĩ lực, nhưng chỉ cần có được thánh đạo cấp độ lực lượng, vẫn như cũ có thể dễ dàng quét ngang tất cả mọi người. Chấn sát đương thời võ tôn, dễ như trở bàn tay. Sai, cũng không có thánh đạo lực lượng, chỉ có võ tôn cấp lực lượng, chỉ thế thôi. Ầm ầm, lúc này, Hồng Lao tộc trưởng mở miệng, đồng thời sẽ cùng hắn giao thủ chiến thánh thạch tượng cho đánh bay ra ngoài, nện vào ở phương xa, đưa tới chú ý không ít người cũng vì đó giật mình. Hồng Cổ Sơn lão gia hỏa này rõ ràng chính là gần đất xa trời, vì sao còn có thể thể hiện ra kinh người như thế thực lực? Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ chết sao? Bất quá, Hồng Cổ Sơn lời nói này là có ý gì? Nói Thiên Diễm Chiến Thần chỉ có võ tôn cấp lực lượng, cùng là võ tôn cấp, ai có thể thuấn sát một vị đương thời võ tôn? Triều Dương cổ quốc phương hướng, Cửu Dương Vương cầm trong tay một cây chiến kích nhanh chân tiến lên, đi hướng Thiên Diễm Chiến Thần thần tượng, cười to nói, thì ra là thế, bản vương minh bạch, muốn có được Thiên Diễm Chiến Thần thần linh truyền thừa, tất nhiên phải đi qua hắn thần linh khảo nghiệm. Vừa rồi Kho Viêm tôn giả mặc dù thân là võ tôn, nhưng tự cho là võ tôn tu vi cường đại, lại bởi vì thần linh khảo nghiệm mà trong nháy mắt hôi phiên diệt, có thể thấy được thần linh khảo nghiệm còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Đám người không hiểu, cũng không quá minh bạch Cửu Dương Vương ý tứ. Cái gì thần linh khảo nghiệm? Lúc này, Viêm Võ Cực cũng đứng ra, quanh thân tắm rửa lấy vô tận liệt diễm, ha ha đại thiếu, ngươi nói không sai, thần tổ khảo nghiệm không có khả năng dùng tuyệt đối lực lượng cắt đoạn, mà là cần thông qua thần tổ thiết trí dưới thần linh khảo nghiệm mới có thể thông qua. Kho Viêm tôn giả dù là thân là đương thời võ tôn, đáng thương cửa thứ nhất khảo hạch cũng không có tư cách thông qua, bởi vì chỉ có cùng cảnh giới mạnh nhất thiên kiêu giả mới có tư cách tranh đoạt. Đô Viên phóng lên tận trời, nhanh chân đi hướng chiến thần thạch tượng, Trường Tiếu Đạo, Thiên Diễm Chiến Thần thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhất đẳng tuyệt thế chiến thần nhân vật, hắn thần linh truyền thừa há lại người bình thường có thể có tư cách đạt được? Không phải là cùng cảnh giới tuyệt đỉnh yêu nghiệt, không có tư cách đạt được chiến thần truyền thừa? Hư Vân cười nhạt nói, vì sao chư tôn tình nguyện cùng chiến thánh thạch tượng giao thủ, cũng không tranh đoạt chiến thần thần linh truyền thừa? Không phải không muốn, mà là không được, bởi vì chiến thần thần linh truyền thừa chỉ có thế hệ trẻ tuổi lớn nhất thiên phú mạnh nhất thiên tiêu mới có tư cách nhất kế thừa. Bốn người đồng thời phóng tới Thiên Diễm Chiến Thần thạch tượng, cơ hồ cùng một thời gian, cùng nhau đi tới chiến thần thạch tượng bên dưới. Để cho người ta con ngươi co rụt lại là, quả nhiên, bốn người đều bình yên vô sự. Cùng lúc đó, tại bốn người riêng phần mình phía trước, tất cả đều vô thanh vô tức xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh khôi ngô, chiến ý bành trướng, tay cầm chiến thương, thình lình cùng Thiên Diễm Chiến Thần không khác nhau chút nào.
bản tọa chi truyền thừa, chỉ có cùng cảnh giới người mạnh nhất có thể đoạt đến. Bốn vị thiên diễm chiến thần xuất hiện sát na, cùng nhau mở miệng, tuyên bố thần linh truyền thừa tranh đoạt tư cách yêu cầu. Cùng cảnh giới người mạnh nhất. Lập tức, tất cả mọi người minh bạch. Chính như Hồng lão tộc trưởng lời nói, lãnh giết kho viêm tôn giả thiên diễm chiến thần, hoàn toàn chính xác chỉ là võ tôn cảnh cấp độ mà thôi, chỉ bất quá cùng là võ tôn cảnh, thiên diễm chiến thần mạnh đến mức quá phận, thậm chí là không hợp thói thường. Kho viêm tôn giả căn bản không phải cùng cảnh giới thiên diễm chiến thần kẻ địch nổi, cho nên bị tuân sát. Có ta một phần. Hét dài một tiếng, Phượng Cửu ca thả người mà tới. Nàng rốt cục đã tìm đến thần điện, rơi vào thiên diễm chiến thần thạch tượng trước, quanh thân hỏa diễm đốt cháy, khí cơ liên tục tăng lên, rất là kinh người. Cùng lúc đó, thuộc về nàng cường đại huyết mạch chi lực đang tỏa ra, nhìn như thức tha thân thể mềm mại huyền chuyển, phản phất ẩn giấu một đầu không chết tiên hoàng, liên tục không ngừng phóng xuất ra cường tuyệt khí cơ. Rất hiển nhiên, Phượng Cửu ca tuyệt đối không phải bình thường thể chất, rất có thể là thái huyền thần thể bảng bên trên cường đại thể chất. Cũng có ta một phần. Kiếm quang chợt hiện, Diệp Nam Thiên xông vào trong đó, tay cầm ba thước thanh phong, khí cơ kinh người. Ta tại. Đông Hoa Hạo Vũ xuất hiện, 89 đầu nguyên tượng hư ảnh kinh thiên động địa, thứ 90 đầu nguyên tượng hư ảnh ngưng tụ hơn phân nửa, tản ra khí tức kinh người. Tần Huyền con mắt nhìn đi qua, rất hiển nhiên, tiến vào hoang giới sau, Đông Hoa Hạo Vũ tu vi đạt được tình tiến, khoảng cách thập cửu lĩnh vực chỉ kém một đường mà thôi. Không ra thời gian nửa năm, tất có thể bước vào trong đó. Nếu có cơ duyên, có lẽ lập tức công thành vương giả. Sau đó, Minh Vương, Đô Thiên Lâm, Bản Viễn Sơn, mỗi người nam hoang thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất hiện, rơi vào thần điện trước, đối mặt cùng cảnh giới thiên diễm chiến thần. Bọn tiểu bối này đều là nam hoang đỉnh tiêm thiên kiêu. Ngay tại khổ chiến chiến thánh thạch tượng phong vương xưng tôn cường giả, lộ ra vẻ kinh ngạc, đều có thể cảm nhận được những này nam hoang thiên kiêu chỗ đáng sợ, so với hoang giới nhất mạc tam quốc tứ đại cổ tông truyền nhân không hề yếu. Mà lại bọn hắn thế mà cũng biết thiên diễm chiến thần thần linh truyền thừa xuất thế, đều chạy đến. Đoạn Cửu Linh từ Đông Thắng cổ quốc phương vị đi tới, khẽ cười một tiếng, cũng có ta một phần. Ta cũng ở đây. Mộ Phục Tiên đứng ra. Còn có ta. Vân Dương công chúa xuất hiện. Hoang giới nhất mạc tam quốc tứ đại cổ tông thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tiên tiêu, nhao nhao đứng ra, muốn khiêu chiến cùng cảnh giới thiên diễm chiến thần, cướp đoạt hắn thần linh truyền thừa. Lôi Hồng, Hồng Nhạc, Viêm Hy, Nam Cung Thanh Thanh bọn người nhận không khí kích thích, từng cái huyết khí sôi trào, chiến ý hiện lên, muốn tiến lên, nhưng bị Tần Huyền ngăn cản, hướng bọn họ nhẹ nhàng lắc đầu, không cần đi lên, các ngươi không phải là đối thủ, mà lại có nguy hiểm đến tính mạng. Mấy người thần sắc biến đổi, chợt liền nhìn thấy thần điện bên trong lại lần nữa xuất hiện từng đạo thiên diễm chiến thần thân ảnh, yếu nhất cũng là võ tông cấp độ, mạnh cũng là đại võ tông cấp độ, cùng những người khiêu chiến này cấp độ không khác nhau chút nào. Mà lại, những này thiên diễm chiến thần thân ảnh trong nháy mắt để động, xông về những người khiêu chiến này. Ầm 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 oanh, trừ Viêm Võ Cực, Cửu Dương Vương, Đỗ Uyên, Thư Vân bốn người bên ngoài, cũng liền Đông Hoa Hạ Vũ, Phượng Cửu Ca, Minh Vương có thể miễn cưỡng chịu đựng được cùng cảnh giới thiên diễm chiến thần kích thứ nhất, đám người còn lại tất cả đều miệng phun máu tươi, người bị thương nặng bay rất ra ngoài. Mạnh như Đoạn Cửu Linh, Đô Thiên Lâm, Mộ Phục Thiên, Bản Viễn Sơn các loại nam hoang bách đại thiên kiêu bảng top 10 siêu cấp thiên kiêu cũng không ngoại lệ, căn bản không phải thiên diễm chiến thần cùng cảnh giới đối thủ, đều là người bị thương nặng, gặp đả kích nghiêm trọng. Không có khả năng. Cùng cảnh giới một trận chiến, thiên diễm chiến thần làm sao có thể mạnh như thế? Mọi người không khỏi là xôn xao, đây chính là nam hoang bách đại thiên kiêu bảng động một tí top 10 siêu cấp thiên kiêu, cùng cảnh giới cũng khó khăn tìm địch thủ tồn tại, bây giờ khiêu chiến cùng cảnh giới thiên diễm chiến thần, thế mà không phải kẻ địch nổi. Viêm Võ Cực cười nhạo nói, coi là thật thật quá ngu xuẩn. Thần tổ thế nhưng là thượng cổ uy danh hiển hách tuyệt thế chiến thần, có thể dùng võ thông thần, đã nói rõ thần tổ võ đạo thiên phú, căn bản chính là không phải bình thường thiên tiêu. Liên xem như thập cửu lĩnh vực vương giả thiên tiêu, đều là nói nhẹ, chí ít cũng là thập cửu cực hạn, thậm chí là thập nhất cửu lĩnh vực cái thế thiên tiêu. Các ngươi mạnh nhất một cái bất quá là cửu cửu lĩnh vực, liền ngay cả thập cửu lĩnh vực cũng không phải, như thế nào là thần tổ cùng cảnh giới đối thủ? Dám can đảm khiêu chiến, đơn giản chính là hành động tìm chết. Không có gặp kho viêm tôn giả đều bị võ tôn cảnh thần tổ thuần sát sao? Chương 399, chư vương đều tới, cùng cảnh vô địch. Chương 399, chư vương đều tới, cùng cảnh vô địch. Đang khi nói chuyện, Viêm Võ Cực đã cùng Thiên Diễm Chiến Thần chính diện va chạm một kích. Cương đại như hắn, thân là vương giả thiên tiêu, cũng chưa từng chiếm cứ chút nào thượng phòng, cả người bạch lui về sau, cổ họng hiện ra một vòng ngai ngái chi ý mạnh. Thực sự quá mạnh. Viêm Võ Cực ngưng trọng vô cùng nhìn trước mắt đạo này Thiên Diễm Chiến Thần đại võ tông cảnh chiếu ảnh, mặc dù đã rất xem trọng đạo này thần tổ chiếu ảnh, có thể lần va chạm đầu tiên, hay là để hắn hơi bị thua thiệt. Nếu không có hắn chính là vương giả thiên tiêu, Thiên Diễm Chiến Thể hai lần thức tỉnh, nhục thân cũng đủ cường đại, đổi lại mặt khác đại võ tông, hơi yếu một chút đều thua không nghi ngờ. Nghe vậy, chúng thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên tiêu, không khỏi là biến sắc. Đúng vậy à, có thể dùng võ thông thần người, chí ít cũng là vương giả thiên tiêu, đây là cơ bản nhất. Huống chi, Thiên Diễm Chiến Thần cũng không phải bình thường thần linh, cùng cảnh giới tất nhiên so với bình thường vương giả thiên tiêu đều chỉ mạnh không yếu. Chuẩn vương thiên tiêu đều khó có khả năng là đối thủ, huống chi là bọn hắn, căn bản không thể nào là kẻ địch nổi. Mà lại, có thể trở thành đương thời võ tôn, cái nào không phải thời kỳ tuổi trẻ kỳ tài ngút trời, chí ít cũng là bát cửu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên tiêu. Kho viêm tôn giả đối mặt với võ tôn cảnh thiên diễm chiến thần, còn không phải bị tuân sát. Mặc dù có rất lớn một phương diện nguyên nhân là kho viêm tôn giả khinh thị, mà lại sơ đạt võ tôn cảnh thời gian không dài, xa xa chưa từng đạt tới võ tôn cảnh đỉnh phong. Mà đối mặt thiên diễm chiến thần chiếu ảnh, không chỉ là võ tôn cảnh đỉnh phong, mà lại các phương diện đều là cùng cảnh giới cực hạn. Các phương diện bên dưới, kho viêm tôn giả mới bị tuân sát. Bất quá, cũng nói trong cùng cảnh giới, Thiên Diễm Chiến Thần tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy hiệp mà thôi, nhiều nhất không ra 5 cái hội hợp, Đông Hoa Hạ Vũ, Minh Vương, Phượng Cửu Ca các loại tam đại chuẩn vương thiên tiêu, tất cả đều thân ảnh bay rất ra ngoài, khóe miệng chảy máu, nhận lấy khác biệt trình độ bên trên thương tích. Hiển nhiên, mạnh như bọn hắn đều qua không được 10 hiệp. Thiên Diễm Chiến Thần quá mạnh, thời kỳ tuổi trẻ tuyệt đối là hoành ép cùng thế hệ nhà vô địch. Đô Thiên Lâm cười khổ một tiếng, tiến vào hoang giới sau, ta tu vi võ đạo cũng coi là đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là cuối cùng chưa từng bước vào cửu cửu cực hạn, chớ nói chi là thập cửu lĩnh vực vương giả cấp độ. Ta vẫn là có vẻ không bằng Hoàng huynh a. Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Đô Uyên. Không sai, Đô Uyên đúng là hắn Hoàng huynh. Hai người đều là Đông Hoang một phương bất hủ thánh triều hoàng tử, chỉ bất quá Đô Thiên Lâm không muốn cực hạn tại Hoàng huynh ảnh hưởng dưới, cho nên đi xa Nam Hoàng, gia nhập Hoàng Lân võ phủ. Chỉ tiếc, huynh đệ hai người gặp lại, chính mình vẫn như cũ kém xa Hoàng huynh. Minh Vương ánh mắt lấp loé không yên, thầm giận mình, Thiên Diễm Chiến Thần quả nhiên rất đáng sợ, cùng cảnh giới không phải là vương giả thiên tiêu không thể nào là đối thủ của hắn. Lúc đầu, hắn đến đây mục đích chính là vì muốn hấp dẫn tuổi trẻ chư vương lực chú ý, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần hắn ra mặt, chỉ là trước mắt Thiên Diễm Chiến Thần chiếu ảnh, đủ để hấp dẫn tất cả mọi người chú ý anh. Lúc này, Viêm Võ Cực lại lần nữa xông đi lên, lại không dám chút nào chủ quan, giờ khắc này, vương giả thiên tiêu thực lực toàn diện phóng thích, không chút nào tiến hành giữ lại. Hai lần sau khi thức tỉnh Thiên Diễm Chiến Thể chính thức thể hiện ra chỗ cường đại, huyết khí mãnh liệt như giang hà lao nhanh, đinh hai nhức óc. Cả người giống như là hóa thành một tôn thái dương núi giống như, đáng sợ xí diễm từ lông không gian lộ ra đến, bao trùm bản thân, tùy ý thiêu đốt hư không. Viêm Võ Cực không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là địa cấp võ kỹ, trực tiếp dẫn dắt bốn bề thiên địa nguyên khí, giết đến hư không rung động, để võ vương đều muốn hãi hùng kết bĩa. Vâng, hắn cùng đại võ tông cảnh Thiên Diễm Chiến Thần chiếu ảnh lại lần nữa đụng vào nhau, va chạm chỗ, thổi lên cực kỳ đáng sợ khí kình, để thế hệ trẻ tuổi chư thiên tiêu nhau nhau tránh né mũi nhọn. Thật mạnh, cái này hoang giới dân bản địa thế mà cũng là một vị vương giả thiên tiêu. Chiến lược như vậy, tuyệt đối có thể xưng được là vương giả thiên tiêu. Đông Hoa Hạ Vũ, Minh Vương, Bàn Viễn Sơn các loại về sau mới chạy đến Nam Hoang siêu cấp thiên tiêu, không khỏi là sợ hãi cả kinh. Sao ngờ tới, bị phong bế nhiều năm hoang giới, thế mà cũng đã đản sinh ra vương giả thiên tiêu. Mà lại, không chỉ một người. Bởi vì chúng thiên tiêu phát ra được, trừ Viêm Võ Cực bên ngoài, Động Hư Tông chuyển nhân Hư Vân giờ phút này lại cũng cùng Thiên Diễm Chiến Thần chiếu ảnh chiến đến không thể đan sen, một tay thủ đoạn không gian xuất thần nhập hóa. Mạnh như Thiên Diễm Chiến Thần, mặc dù chiến lược kinh người, đáng sợ không gì sánh được, đại võ tông cấp độ không kém gì võ vương cấp chiến lược, cầm trong tay Diễm Thần Thương càng là vỡ nát hết thảy. Nhưng mà, Hư Vân quanh thân hiện ra vô hình vô tướng không gian ba động, luôn luôn đem Thiên Diễm Chiến Thần đại bộ phận công kích đều có thể là chuyển gì, có thể là ngăn cản, có thể có chút ung dung đường đối. Minh Vương cười khổ một tiếng, không gian là vua, thời gian là tôn. Người này nắm giữ lấy kinh người như thế không gian năng lực, sợ là không kém gì đương thời võ tôn mấy phần, khó trách có thể thành là tuổi trẻ vương giả. Không gian là vua, thời gian là tôn, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Thời không chính là thế gian khó khăn nhất khống chế năng lực. Nói chung, chỉ có bước vào võ tôn cảnh sau mới có thể sơ bộ khống chế lực lượng không gian. Như Hư Vân như vậy, đại võ tông cảnh liền khống chế lực lượng không gian, không kém gì đương thời võ tôn, tự nhiên đối mặt với võ vương cường giả đều sừng sững không sợ, đối mặt đại võ tông cảnh Thiên Diễm Chiến Thần, đồng dạng không sợ. Thiên Diễm Chiến Thần chiếu ảnh dù là mạnh nhất, nghịch cảnh phát thượng, đối ứng võ vương cấp chiến lực đã rất đáng gầm rồi, bởi vậy rất khó phá vỡ Hư Vân không gian phòng ngự. Nắm trong tay không gian, Hư Vân cơ hồ có thể nói, tiên tiên đứng ở thế bất bại, rất có hy vọng đoạt được Thiên Diễm Chiến Thần thần linh truyền thừa. Đông Hoa Hạo Vũ không lo được lau chùi rơi khóe miệng tràn ra máu tươi, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Nếu như không bằng Cửu Dương Vương cùng Đô Uyên thì cũng thôi đi. Cửu Dương Vương là Nam Hoang bảy đại vương giả thiên kiêu một trong, đã sớm bước vào vương giả lĩnh vực nhiều năm. Đô Uyên, xuất thân từ Đông Hoang Thiên Đô thánh triều, thân phận thật không đơn giản, chính là bất hủ thánh triều thái tử, cũng là Đông Hoang vương giả thiên kiêu một trong. Đều là danh chấn Hoang Châu vương giả thiên kiêu, cũng là xuất thân từ bất hủ thế lực, thân phận, bối cảnh đều không kém gì hắn. Thế nhưng là vô luận Viêm Võ Cực hay là Hư Vân, cũng chỉ là hoang giới bực này bị phong bế đại thế giới thổ dân mà thôi, cũng không phải xuất thân từ bất hủ thế lực, nhiều nhất chỉ có thể coi là bất hủ thế lực hậu duệ mà thôi, thế mà cũng mạnh hơn hắn, thuộc về vương giả thiên kiêu cấp độ, để hắn rất là đố kỵ, lòng sinh lòng đố kỵ. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác bức thiết, chờ mong lập tức liền phá vỡ mà vào thập cửu lĩnh vực, trở thành cùng cảnh giới vương giả thiên kiêu, xương vương thiên hạ. Nơi xa, đang cùng chiến thánh thạch tượng giao thủ một đám võ tôn cấp cường giả, mắt thấy Viêm Võ Cực có thể cùng Thiên Diễm Chiến Thần chiếu ảnh đỉnh phong va chạm thì cũng thôi đi. Dù sao một mực có chuyện, Viêm Võ Cực thế nhưng là so sánh thượng của mạnh nhất thánh tử, cũng có hoang giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất danh xưng. Mặt khác siêu cấp thế lực đều ngầm thừa nhận thân phận này. Bây giờ, lại là mắt thấy Động Hư Tông truyền nhân Hư Vân, thế mà cũng không yếu tại Viêm Võ Cực mấy phần. Lúc này, liền có không ít đương thời võ tôn thần sắc xuất hiện dị dạng biến hóa. Một vị vương giả thiên kiêu cấp bậc truyền nhân, tương lai vô cùng có hy vọng chứng đạo thành thánh, chúa tể thiên hạ chỉ nổi. Nhất là, bây giờ hoang giới sắp xuyên qua ngoại giới, nhất mạc Tam Quốc tứ đại cổ tông đều tất nhiên sẽ trong tương lai trở về hoang giới. Nếu như có thể đạt được một vị thánh nhân tương trợ, quay về hoang giới, cơ hội là trên bảng đỉnh sắt bình thường. Bởi vậy, không có vương giả thiên tiêu cấp bậc truyền nhân siêu cấp thế lực, đối với Động Hư Tông cũng nhiều mấy phần vẻ đố kỵ. Hồng Thiên cổ quốc một vị đương thời võ tôn nói Động Hư Tông ẩn tàng quá sâu, không nghĩ tới cái này truyền nhân Hư Vân vậy mà cũng là thượng cổ mạnh nhất cấp bậc thánh tử. Sở Sơn Hà lão đạo, Động Hư Tông đạo hữu, không khỏi đem Hư Vân tiểu hữu ẩn tàng quá sâu đi. Tự Nguyên Tôn giả sợ hãi thán phục, vốn cho rằng Viêm Võ Cực đã là hoang giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, không nghĩ tới còn có một vị đúng vậy cùng nhau sàn sàn nhau hư vân. Đối với cái này, Động Hư Tông lão tổ Hư Phong lão tổ một bên thi triển ra thần nhập hóa thủ đoạn không gian, cùng chiến thánh thạch tượng va chạm, một bên cười nhạt nói, để chư vị chê cười, tiểu tử Hư Vân cũng bất quá là gần nhất mới bước vào cấp bậc này, so ra kém Viêm Võ Cực như vậy yêu nghiệt. Hắn nhưng là biết những lão gia hỏa này trong lòng đều nghĩ như thế nào, thậm chí rất nhiều người có lẽ trong lòng ẩn giấu đi sát ý nồng đậm. Đây cũng là vì gì, Hư Vân cho tới nay cũng không từng thể hiện ra thực lực chân chính nguyên nhân. Động Hư Tông cũng một mực đem Hư Vân ẩn tàng rất khá. Nếu không có hôm nay Tiên Diễm Chiến Thần thần linh truyền thừa xuất thế, việc quan hệ quá lớn, Hư Vân tuyệt không có khả năng bạo lộ ra. Bất quá, nếu Hư Vân vương giả thiên kiêu thực lực bại lộ, Động Hư Tông tự nhiên sẽ tận lực bảo vệ tốt hắn. Lôi Hồng nhìn về phía Tần Huyền, nói Tần Huyền, chẳng lẽ ngươi liền không xuất thủ sao? Viêm Hy, Hồng Nhạc, Sở Đằng, Nam Cung Thanh Thanh cũng nhìn về phía Tần Huyền, bọn hắn thế nhưng là biết được Tần Huyền thực lực tuyệt đối không kém hơn tứ đại vương giả thiên tiêu. Tần Huyền không có trả lời, mà là bỗng nhiên nhìn về hướng thần điện chỗ cửa lớn, nói khẽ, bọn hắn tới. Bọn hắn? Mấy người kinh ngạc, có ý tứ gì? Vâng. Bốn đạo chùm sáng bỗng nhiên xuyên qua thần điện, nặng nề mà rơi vào chiến thần thạch tượng trước, tách ra để một đám tuổi trẻ thiên tiêu sắc mặt đột biến đáng sợ khí cơ. Nhìn thấy bốn người, Nam Hoang một đám đỉnh tiêm thiên tiêu không khỏi là lên tiếng kinh hô, Bát Hoàng Vương, Thái Sơ Vương, Võ Chiến Vương, Huyết Tuyệt Chiến Vương. Các đại thế lực đồng dạng chú mục đi qua, hiển nhiên từ tên tuổi cùng tản ra khí cơ, liền biết được bốn người tất cả đều vương giả thiên tiêu. Huynh trưởng, Diệp Nam Thiên kích động, huynh trưởng quả nhiên tới. Đoạn Cửu Linh nhìn về phía Võ Chiến Vương, cũng là kinh hỉ hô to một tiếng, đại ca. Lúc này, Diễm Thần Thương Chi Linh thanh âm tại Tần Huyền trong tâm hải vang lên một tiếng than thở, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể gặp lại hai vị kia hậu nhân, hơn nữa còn đã thức tỉnh hai vị kia thể chất mạnh nhất. Chỉ sợ trận chiến này cũng coi là kéo dài thượng cổ chiến thần cùng bọn hắn hai người tổ tiên ở giữa vượt qua thời không một loại tranh phong. Tần Huyền kinh nghi không hiểu, tiền bối có ý tứ gì? Diễm Thần Thương Chi Linh không có nói ra, mà là đạo, thiếu chủ, ngươi đã thức tỉnh thiên diễm chiến thể, cũng kế thừa Diễm Thần Thương, trình độ nào đó mà nói, ngươi cũng coi là chiến thần người thừa kế. Lần này vô luận như thế nào, ngươi đều phải lực gáp bọn hắn, nhất là cái kia hai cái tiểu gia hỏa, có thể tuyệt đối không thể bại phôi chiến thần uy danh. Tần Huyền mặc dù không rõ ý tứ, nhưng hắn tởm mở cười một tiếng, hào khí vượt mây địa đại cười lớn một tiếng, thiên bối, ngươi có thể yên tâm, cùng cảnh giới ta không sợ tại ai.